Chương 23, chân chính săn giết vừa mới bắt đầu. Chương 23, chân chính săn giết vừa mới bắt đầu. Hắn bốn chân phát lực, giống như một đạo tia chớp màu trắng nào tới. Con kia tiếng vọng bức phản ứng, vậy phát ra phẫn nộ gào rít, dùng nó kia như là thế đao loại móng vuốt tiến lên đón. Keng, lợi chảo chộp vào hài cốt liệt quyển xương sườn lên, lại chỉ là ở phía trên lưu lại nhất đạo màu trắng vết cắt, mà hài cốt liệt quyển kia do vô số răng nhọn tạo thành hàm dưới, đã cắn cánh của nó. Răng rắc, xương vỡ vụn âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Chi chi, tiếng vọng bức phát ra thống khổ rên rỉ, điên cuồng mà dãy rủa, dùng một cái móng khác cùng răng, tại hài cốt liệt quyển trên thân, lưu lại một đạo vết thương. Nhưng vô dụng, địch nhân của nó căn bản không có huyết nụ, càng không có cảm giác đau. Hài cốt liệt quyển dường như một đài cỗ máy giết chóc, mặc cho đối phương trên người mình điên cuồng thu phát. Mục tiêu của nó chỉ có một, đem địch nhân gắt gao đè xuống đất. Cuối cùng, tại bỏ ra mấy chiếc xương sườn đứt gãy đại giới về sau, hài cốt liệt quyển thành công mà dùng nó kia nặng nề thân thể, cùng hai con sắc bén cốt chảo, đem con kia đã triệt để điên cuồng tiếng vọng bức đính tại lạnh băng đất xi mang lên. Chiến đấu kết thúc. Đồng hồ báo thức tiếng chuông, vậy tình cờ tại thời khắc này ngừng. Toàn bộ thế giới quay về tĩnh mịch. Chỉ còn lại con kia bị đóng ở trên mặt đất tiếng vọng bức còn đang ở phát ra không cam lòng chi chi thanh. Cố dị, hoặc nói hài cốt liệt quyển túi xuống nó kia giữ tợn, thiêu đốt lên quỷ hỏa đầu lâu. Nó nhìn dưới thân cái này còn đang ở rẽ rùa con mồi. Sau đó, nó giơ lên chính mình một đầu chân trước, kia năm cái do màu trắng bệnh xương ngón tay tạo thành, như là dao găm loại móng đuốt sắc bén. Không chút do dự, hung hăng đâm vào tiếng vọng bức kia còn đang không ngừng rung động biết hầu. Phốc phốc. Nó có chảo, tại cổ họng của đối phương trong tinh chuẩn vậy một cái, nhất câu. Một quả chỉ có lớn chừng ngón cái, còn đang ở có hơi rung động, giống như do huyết đục cùng thủy tinh hỗn hợp mà thành quỷ dị đẽo thịt kết tinh liền bị nó sống sờ sờ mà câu ra đây. Dây thanh. Sau đó tại tiếng vọng bức kia dần dần chết thần thái nhìn chăm chú. Đầu này trầm mặc hải cốt cho săn, mở ra nó kia do vô số răng nhọn tạo thành miệng lớn đem viên kia còn đang ở có hơi rung động chiến lợi phẩm một ngụm nuốt xuống. Thu nhận thành công. Kiểm tra đến thu nhận cá thể là vật sống loại tạo ra hình thái tạng. Đạt được ép cấp hình thái tạng, tiếng vọng bức đã thu nhận sử dụng đến bách quỷ lục trang thứ 3 ở chỗ nào khỏa quỷ dị dây thanh kết tinh, bị hải cốt liệt quyển nuốt vào trong nháy mắt, một cỗ xa so với hấp thụ ô nhiễm chi huyết tàn đến lúc, còn tinh khiết hơn nhiều lắm lạnh băng năng lượng, ở băng vành tạng. Cỗ năng lượng này, như một hồi hạn hán đã lâu trời hạn gặp mưa, trong nháy mắt, liền đem cố dị kia dường như đã thấy đáy tinh thần lực, cho lại lần nữa rót đầy. Tinh thần lực hạn mức cao nhất để thăng, 20-25 tinh thần lực đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà, phần này thăng cấp vui sướng, chỉ kéo dài không đến 3 giây. Một hồi so trước đó bất kỳ lần nào, đều càng thêm bén nhọn, càng thêm cuồng bạo, tràn đầy cả một tộc nhóm phẫn nộ tập thể tê minh, từ đường hầm chỗ sâu trong xảo huyệt bạo phát. Không tốt. Con kia bị hắn giết chết tiếng vọng bức vừa mới tại trước khi chết phát ra cuối cùng rên rỉ. Đó là tín hiệu cầu cứu. Hắn thậm chí không cần quay đầu lại, có thể nghe đến kia do vô số con rơi tạo thành như là màu đen như thủy triều rơi quần, chính mang theo hủy thiên diệt địa loại sóng âm, hướng phía hắn cái này nhỏ nhỏ kiểm tra tu sửa thất điên cuồng mà vào tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kia phiến bị cố dị dùng cốt thép kẹp lại, vết gỉ loang lổ cửa sắt, đột nhiên hướng vào phía trong lom xuống dưới một khối. Là xung phong mấy cái tiếng vọng bức dùng chúng nó cái kia có thể so với sắt thép đầu lâu, phát khởi tự sát thức va chạm. Ầm. 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 Một chút, lại một chút. Nhiều hơn nữa tiếng vọng bức gia nhập phá cửa hàng ngũ. Kia phiến đáng thương cửa sắt, tại mấy chục cái quái vật thay nhau va chạm dưới, phát ra rợn người, kim loại vặn bèo rên rỉ. Chục cửa đinh tán, một viên tiếp nối một viên mà từ trong vách tường băng bay ra. Chạy. Ý nghĩ này, chỉ ở trong đầu của hắn lấp lóe không một giây liền bị chính hắn bắt bỏ. Không còn kịp rồi. Lấy hài cốt liệt quyển tốc độ, hắn tuyệt đối không chạy nổi kia che ngập bầu trời rơi quần. Một sáng tại trong đường hầm bị đuổi kịp, cho dù hắn miễn dịch sóng âm, cũng sẽ bị lợi trảo cùng răng, cho tươi sống xé thành một đống rốt cuộc liều không nổi xương vỡ. Làm sao bây giờ? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua trong đầu của hắn. Đánh mất quá. Vậy liền gia nhập chúng nó. Biến thân, tiếng vào bước. Cố dị không dám có chút do dự, ở trong lòng hạ hoán đổi hình thái chỉ lệ. Hai cốt liệt quyển kia màu trắng bệnh khung xương, trong nháy mắt vỡ vụn. Đúng lúc này, một cỗ hoàn toàn mới dị hóa cảm chuyển khắp toàn thân. Da của hắn bắt đầu trở nên như là thuộc da loại cứng cỏi, lạnh băng. Hắn xương cốt trở nên ánh sáng mà nhẹ nhàng. Hai cánh tay của hắn bị kéo dài, huyết nục cùng làn da trong lúc đó kéo dài tới da to lớn, mỏng như cánh ve cánh thịt. Hắn cảm giác chính mình ngũ quan đang hướng vào phía trong sụp đổ, gây dựng lại, một đôi như là da đa loại lốt hai, từ đầu của hắn hai bên dã man mà mọc ra. Một tiếng cực kỳ yếu ớt, nhưng lại cùng đường hầm chỗ sâu kia vô số tiếng ngựa hí, không có sai biệt kêu to, từ cổ họng của hắn trong phát ra. Ngay tại giống như nước thủy triều rơi quần, sắp xông vào kiểm tra tu sửa thất một khắc cuối cùng. Cố dị biến thân, hoàn thành. Hắn biến thành một đầu cùng bên ngoài những quái vật kia giống nhau như lúc, xấu xí mà chí mạng tiếng vào bức. Một giây sau, nước thủy triều đen kịt tràn vào. Mấy chục cái cuồng bạo tiếng vọng bức như một đám không có có cảm tình màu đen máy bay chiến đấu, trong nháy mắt đều chật ních căn phòng thu hẹp này. Chúng nó phát ra phẫn nộ tê mình, tìm kiếm lấy cái đó giết chết chúng nó đồng bạn hung thủ. Mà cố dị đều hôn tại bọn họ bên trong ở giữa. Hắn thu nạp cánh, đem chính mình chăm chú mà dán tại lạnh băng trên vách tường, một cử động cũng không dám. Hắn có thể cảm giác được vô số chỉ đồng loại từ bên cạnh hắn sượt qua người. Chúng nó kia mang theo mùi tanh cánh, thậm chí nhiều lần đều quét đến trên người hắn, nhưng không có một đầu đối với hắn sinh ra bất kỳ địch ý nào. Ngụy trang thành công. Rơi quân rất nhanh đã tìm được cái đó bị trở thành mồi nhử đã bị chúng nó đồng bạn của mình cho dẫm đến nát như đồng hồ báo thức. Chúng nó vây quanh đống kia đồng nát sát vụn, phát ra càng thêm phẫn nộ tê minh. Tựa hồ là đang kỳ lạ, vì sao cái này hung thủ chính mình bị nát? Chúng nó xoay vài vòng, tại không có phát hiện bất luận cái gì vật sống khí tức về sau, cuối cùng bắt đầu lục tục rời khỏi căn này chật hẹp kiểm tra tu sửa thất, quay trở về chúng nó ở vào đường hầm chỗ sâu xào huyệt. Đến lúc cuối cùng một đầu tiếng vọng bức vậy biến mất tại trong hắc ám lúc, Cố Dị mới cảm giác chính mình kia dường như đã ngưng đập trái tim, lần nữa khôi phục công tác. Hắn không dám có chút dừng lại. Học trong trí nhớ những đồng loại kia dáng vẻ, mở ra cặp kia xa lạ cánh tị đột nhiên chấn động. Một cố cường đại thăng lực tướng hắn mang rời khỏi mặt đất. Hắn giáng đường hầm đỉnh chót, hướng phía trạm xe lửa cửa ra vào bay ra ngoài. Phù phù. Tại phế thổ Nam Hoàn cái kia như cũ tối tăm mở mịt dưới bầu trời, Cố Dị giải trừ biến thân, ngã xuống một tòa vứt bỏ kiến trúc trên nóc nhà. Hắn từng ngụm mà thở hổn hển, cảm giác phổi của mình đều nhanh muốn nổ. Vừa nãy kia ngắn ngủi mấy phút sau trải nghiệm, so với hắn trước đó trong công ty làm qua hai lần đó nhiệm vụ muốn mạo hiểm kích thích gấp trăm lần. Nhưng hắn vậy còn sống, hơn nữa còn mang theo một phần trước nay chưa có phong phú chiến lợi phẩm. Hắn tựa ở lạnh băng trên vách tường, bình phục một chút hô hấp, sau đó đem tất cả ý thức đều chìm vào quỷ dị đồ giám. Hắn phải thật tốt xem vừa nhìn mình tân thu lấy được. Hình thái tạm, no, 003 tên, tiếng vọng bức phẩm cấp, ép tiềm lực hạn mức cao nhất, e loại hình, thực thể hình, vật sống loại tấn thăng điều kiện, cái kia giống loại có tiến hóa tiềm lực. Thông qua kéo dài thôn vệ đồng loại hạch tâm khí quan, thanh núi hấp thụ hắn bản nguyên lực lượng, tại góp nhặt đầy đủ năng lượng về sau, có thể đột phá trước mắt phẩm cấp hạn chế, tấn thăng làm E cấp. Miêu tả, nghỉ lại tại trong hắc ám kiểu quần cư thợ săn. Không có khả năng nhìn, dựa vào sóng siêu âm đến cảm giác cùng săn giết. Bọn chúng dây thanh là cực kỳ nguy hiểm vũ khí, cũng là cực kỳ yếu đất nhược điểm. Chớ chọc chúng nó, trừ phi ngươi muốn nếm nếm óc bị đun sôi mùi vị. Năng lực, một sóng siêu âm, sau khi biến thân, có thể chủ động phát ra nhất đạo hình quả sóng siêu âm, năng lực chấn choáng nhỏ yếu sinh vật, đồng thời đối với thủy tinh và yếu đất vật phẩm tạo thành phá hoại. Hai y mắng lướt đi, sau khi biến thân, cánh đặc thù cấu tạo, có thể khiến cho nó tại lướt đi lúc không phát ra bất kỳ thanh âm. Nhược điểm, quy tắc, một tạp âm quá tải, kéo dài, âm lượng cao, không quy luật tạp âm, sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu bọn chúng sóng âm định vị, khiến cho lâm vào hỗn loạn cùng cuồng bạo. Hai dây thanh yếu ớt, hắn phát ra tiếng khí quan mặc dù cường đại, nhưng thân mình cực kỳ yếu ớt, một sáng bị vật lý thủ đoạn phá hoại, đem triệt để chết năng lực công kích. Ba tính hương sáng, phụ, đối với ánh sáng mạnh cực kỳ chán ghét, cường độ cao trong nháy mắt lấp lóe, có thể khiến cho tạm thời đâm mù. Tiềm lực hạn mức cao nhất, e. Cố Dị ánh mắt gắt gao khóa tại kia bốn chữ lên. Đầu góc của hắn phi tốc vận chuyển, F cấp phổ thông tiếng vào bước, E cấp hồi âm bước bương. Tấm này F cấp thẻ bài lại có thể tiến hóa đến E cấp tiềm lực. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, chỉ cần mình không ngừng mà dùng tấm thẻ này bài đi nuốt cái khác tiếng vọng bức thanh túi, cũng là cái khác tiếng vọng bức năng lượng, như vậy nó liền có khả năng đột phá phẩm cấp hạn chế, hoàn thành tiến hóa trở thành một tấm hoàn toàn mới, càng cường đại hơn E cấp thẻ bài hồi âm bức bương. Phát hiện này nhường Cố Dị hô hấp đều trở nên dồn dập. Một cái điên cuồng nhưng lại tràn đầy vô hạn hấp dẫn suy nghĩ tại trong óc của hắn mọc ra. Hắn hiện tại có hải cốt liệt quyển có thể hoàn mỹ tiềm hành cùng chém giết, hắn lại có tiếng vọng bức có thể hoàn mỹ ngụy trang cùng chạy trốn. Mà đồng hồ báo thức cái này được chứng minh là cực kỳ hữu hiệu mồi nhử tại tú cốt nhai muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Một cái có thể vô hạn tái diễn, thấp mạo hiểm, cao hồi báo đánh quái kế hoạch, trong nháy mắt ngay tại trong óc của hắn thành hình. Ta cần nhiều hơn nữa đồng hồ báo thức. Chương 24, săn giết thăng cấp cùng nhiệm vụ hoàn thành, đại chương. Chương 24, săn giết thăng cấp cùng nhiệm vụ hoàn thành, đại chương. Cố Dị không có tại phế tích trên nóc nhà dừng lại quá lâu, làm thân thể cảm giác mệt mỏi, cùng tinh thần lực khôi phục tràn đầy cảm giác, đạt tới một cái vi diệu cân bằng lúc, hắn ngay lập tức liền lên đường. Hắn nghiêm ngặt dựa theo Vương lão cha trên bản đồ đánh dấu an toàn lộ tuyến, nhanh chóng quay trở về khu vành đai C Nam Lục Môn. Sau một tiếng, tú cốt ngay, Cố Chỉ đôi ngõ nhỏ. Cái đó bán thời đại trước đồ chơi, gây đến như tuổi khô giống nhau lao đầu, chính tựa ở trên ghế nằm ngủ gật. Đột nhiên, một thân ảnh chặn trước mặt hắn kia mở nhạt ánh đèn. "Lão bản." Lao đầu không tình nguyện mở mắt ra, nhìn thấy Cố Dị tấm kia bị mặt nạ phòng độc che khuất hơn phân nửa mặt. "Lại là ngươi, thằng khỉ gió." "Bằng hữu." Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, còn nhớ Cố Dị, thế nào, lại nghĩ đến mua tác phẩm nghệ thuật. "Không." Cố Dị lắc đầu, chỉ lao đầu cửa hàng rất trong góc, cái đó chất đầy đồng nát sắt vụn cái dương. "Ngươi chỗ này, rẻ nhất." Năng lực vang lên hai tay cơ giới đồng hồ báo thức có bao nhiêu. Lao đầu sửng sốt một chút, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng, ngày hôm qua cái đi theo hầu tử đến mua mặt mạn tiểu tử, hôm nay sẽ một người chạy tới mua kiểu này trừ ra ở Mỹ, không còn gì khác rất hại. Món đồ kia. Hắn lẩm bẩm một câu, hay là đứng dậy từ trong dương lật tìm. Đều là chút ít từ bê hoàn khu đào thải xuống dưới, sửa xong. Một cái 10 năm điểm tín dụng. Người muốn bao nhiêu? Cố Dị nhìn thoáng qua chính mình cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên, kia còn sót lại 600 điểm tín dụng số dư còn lại. Đến 20 cái. Hắn nói. Tổng cộng 300 điểm. Cố Dị không chút do dự, dùng cá nhân thiết bị đầu cuối thanh toán xong khoản tiền. Sau đó, tại lão đầu kia nhìn xem ngu xuẩn giống nhau trong ánh mắt, hắn đem đồng hồ báo thức tất cả đều nhét vào trong ba lô, quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Lại sau một tiếng, phế thổ Nam Hoàn, tàu điện ngầm tuyến số 3 cửa vào. Cố Dị quay về. Lần này, trong ánh mắt của hắn không có trước đó căng thẳng cùng thăm dò. Hắn đem 20 cái đồng hồ báo thức toàn bộ lên hết dây. Sau đó, hắn đi vào kia phiến quen thuộc hắc ám. Đi săn bắt đầu. Bước đầu tiên, vẫn là biến thân làm hải cốt liệt quyển ngậm một cái định tốt thời gian đánh chuông đồng hồ báo thức, lặng yên không một tiếng động chui vào đường hầm. Nhưng lần này, hắn không có đem đồng hồ báo thức đặt ở cái đó rời chủ xào huyệt quá gần kiểm tra tu sửa trong phòng. Hắn ngậm đồng hồ báo thức, một đường tiềm hành đi tới khoảng cách chủ xào huyệt khoảng chừng 200 mét xa, một cái khác đầu vứt bỏ, càng thêm chật hẹp duy tu thông đạo trong. Nơi này đầy đủ vắng vẻ, vậy đầy đủ yên tĩnh. Cho dù bên trong chiến đấu, náo ra lại động tĩnh lớn, vậy tuyệt đối không truyền được chủ xào huyệt bên ấy đi. Hắn đem đồng hồ báo thức đặt ở duy tu thông đạo chỗ xấu nhất. Sau đó hắn giải trừ hài cốt liệt quyển hình thái, tại nguyên chỗ biến thân trở thành tiếng vọng bức. Làm xong đây hết thảy, hắn mới vỗ vỗ cánh, bay trở về chủ xào huyệt phụ cận, đem chính mình như một mảnh chân chính lá dụng mở dạng, lặng yên không một tiếng động treo ở đường hầm đỉnh chót một mảnh sâu nhất trong bóng tối. Hắn ở đây các loại, và đồng hồ báo thức vang lên, và cái đó xui xẻo con mồi mắc câu, reng 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 linh linh, kia chói tai, điên cuồng chuông báo thức, lần nữa xé rách dưới đất tĩnh mịch. Nhưng lần này vì khoảng cách quá xa, âm thanh truyền đến chủ xào huyệt bên này lúc đã trở nên cực kỳ yếu ớt, phiêu hốt. Trong xào huyệt, quả nhiên chỉ có phía ngoài nhất một đầu tiếng vọng bức bị cỗ này kỳ quái tạp âm cho kinh động đến. Nó nghi ngờ phẩy phẩy cánh, sau đó thoát ly tộc đàn, như một cái tận trung với chức vụ lính tuần tra hướng phía tạp âm truyền đến phương hướng, một mình bay đi. Mắc câu rồi. Hắn không có ngay lập tức hành động. Hắn như một cái cực kỳ có kiên nhẫn thợ săn, lặng lặng chờ đợi. Đợi đến con kia xui xẻo lính tuần tra hoàn toàn biến mất tại duy tu thông đạo chỗ ngoặt, hắn mới mở ra cánh, theo sát phía sau. Khi hắn đến duy tu thông đạo lối vào lúc, con kia đang thương tiếng vọng bức chính đang điên cuồng dùng móng đuốt công kích tới cái đó còn đang ở linh linh rung động đồng hồ báo thức. Nó hoàn toàn không có ý thức được, phía sau mình đã nhiều hơn một cái đồng loại. Cố Dị không có cho nó bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Hắn từ phía sau lưng im lặng nào tới. Hắn không dùng sóng siêu âm, bởi vì hắn hiểu rõ, loại đó công kích đối với đồng loại hiệu quả không lớn. Hắn dùng là thế giới này trên cổ xưa nhất, vậy hữu hiệu nhất sát lục cách thức, lợi trảo, cùng răng. Phốc phốc. Cái kia sắc bén, như là thế đao loại móng đuốt, hung hăng đâm vào đối phương mềm mại sau gáy. Đúng lúc này, hắn hé miệng, dùng kia tràn đầy răng nhọn hầm dưới, một ngụm đều cắn đứt cổ của đối phương. Con kia tiếng vọng bức liền hô một tiếng hoàn chỉnh rên rỉ đều không thể phát ra, đều hoàn toàn ngưng rãy rủa. Gọn gàng, Cố Dị không có chút nào dừng lại. Hắn thuần thục, dùng móng vuốt xé ra cổ họng của đối phương, móc ra viên kia còn đang ở có hơi phát sáng dây thành một ngụm, nuốt xuống. Hấp thụ đồng nguyên năng lượng ma quái. Sau đó, hắn kéo lấy cô thi thể kia, đem nó giấu vào duy tu thông đạo chỗ sâu nhất trong bóng tối. Lần đầu tiên câu cá chấp pháp hoàn mỹ thành công. Cố Dị không có chút nào kiêu ngạo cùng hưng phấn. Hắn chỉ là bay ra duy tu thông đạo, tìm một cái mới chỗ câu cá buông xuống cái thứ hai đồng hồ báo thức. Sau đó, về đến xào huyệt phụ cận, tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi một cái, ngu xuẩn, mắc câu con mồi. Thời gian, ngay tại kiểu này lạnh băng, tràn đầy khí tức tử vong lặp lại trong, rất nhanh trôi qua. Cái thứ hai, cái thứ ba. Động tác của hắn trở nên càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng lanh lốc. Từ xây dựng cả bẫy, đến dụ dỗ, lại đến săn giết, thôn vệ, hủy thi diệt tích. Nguyên một bộ quá trình, nước chảy mây trôi, tràn đầy lạnh băng hiệu suất mỹ học. Cuối cùng, tại hắn thành công săn giết con thứ 16 tiếng vọng bức sau đó, hấp thụ đồng nguyên năng lượng ma quái. Tinh thần lực hạn mức cao nhất để thăng, 25-27 tinh thần lực đã hoàn toàn khôi phục. Cố Dị mừng người, đột phá tinh thần lực hạn mức cao nhất. Vừa bạn, vừa mới trải qua lâu như vậy săn giết, tinh thần lực của mình cũng đã nhanh đến một cái phạm vi nguy hiểm. Hình thái tạm, no. 003 tên, tiếng vọng bức phẩm cấp, ép tiềm lực hạn mức cao nhất, e loại hình, thực thể hình, vật sống loại miêu tả, nghỉ lại tại trong hắc ám tiểu quần cư thợ săn. Không có khả năng nhìn, dựa vào sóng siêu âm đến cảm giác cùng săn giết. Bọn chúng dây thanh là cực kỳ nguy hiểm vũ khí, cũng là cực kỳ yếu đất nhược điểm. Chớ chọc chúng nó, trừ phi ngươi muốn nếm nếm óc bị đun sôi mùi vị. Nhược điểm, quy tắc, một tạp tâm quá tải, không biến hóa, 2. Dây thanh yếu đất, không biến hóa, 3. Tính hương sáng, phụ, không biến hóa, năng lực, một sóng siêu âm, hiệu quả 1, xung kích sau khi biến thân, có thể chủ động phát ra nhất đạo hình quạt, có vật lý lực trùng kích sóng âm. Năng lực hạ gục ép cấp trở xuống sinh vật. Hiệu quả 2, dò xét phạm vi dò xét mở rộng đến bán kính 100 mễ, tiếng vang tạo dựng mô hình rõ ràng độ đề thăng 300 có thể phân biệt ra được kim loại, huyết nục, nham thạch và khác nhau chất liệu. Tinh thần lực tiêu hao giảm xuống 40. Hai y mắng lướt đi, hiệu quả 1, tinh âm, không biến hóa, hiệu quả 2, mới đặc tính giải tỏa bộ nhào có đó không lướt đi trạng thái dưới, tiến hành cự ly ngắn, tính dễ nổ bộ nhào gia tốc, trong nháy mắt để thăng 50 tốc độ di chuyển. Tinh thần lực tiêu hao giảm xuống 40. Một cỗ trước nay chưa có, năng lượng cường đại cảm giác tràn đầy tứ chi bách hải của hắn. Hắn cảm giác mình bây giờ phát ra sóng siêu âm, uy lực ít nhất là trước đó gấp 2 trở lên. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, đi xây dựng kế tiếp cả mấy lúc, cái kia như là ra đa loại to lớn lỗ tai, bén nhạy bắt được có cái gì không đúng. Chủ trong xào huyệt, con kia một mực ghé vào đỉnh động, như là quân vương loại ngủ say e cấp hồi âm bức vương tỉnh rồi. Nó tựa hồ là cuối cùng phát giác được, chính mình phải đi ra lính tuần tra đã ít 1/3. Một tiếng cùng tất cả phổ thông tiếng vọng bức đều hoàn toàn khác biệt, tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm, như là vương giả loại hống, vang vọng tất cả không gian dưới đất. Đúng lúc này, con kia hồi âm bức vương mở ra nó kia to lớn, mang theo chấm đỏ cánh thịt, phát ra liên tiếp cực kỳ phức tạp, tràn đầy chỉ lệnh hứng thú kêu to. Trong xào huyệt, tất cả còn lại, kia mười mấy con tiếng vọng bức trong nháy mắt đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Sau đó, chúng nó như nhận được nghiêm khắc nhất mệnh lệnh binh sĩ, chăm chú mà tụ tập tại bức vương trung quanh, đưa nó bảo vệ tại trung tâm nhất. Không còn có bất luận cái gì một đầu dám tự tiện rời đội. Cố Dị lăn lộn xào huyệt đỉnh chót trong bóng tối, đem đây hết thảy đều nể tình nhìn trong. Cái này phó bản tân thủ thôn bị hắn soát quá hung ác. Bụt, đã nhận ra không đúng. Đồng thời mở ra tối cao cảnh giới hình thức. Xem ra hôm nay đi săn rừng ở đây rồi. Hắn không tiếp tục làm bất luận cái gì dư thừa nếm thử. Hắn chỉ là thật sâu, nhìn thoáng qua, con kia tại trong xảo huyệt, dùng nó kia trống rỗng, không có nhãn cầu mặt, cảnh giác liếc nhìn lấy bốn phía hồi âm bức vương. Tương lai còn dài. Hắn chuẩn bị lặng yên không một tiếng động, rời khỏi con đường hầm này. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị vỗ cánh lúc rời đi, một cái bị hắn dường như đã lãng quên suy nghĩ, lại lần nữa hiện lên ra đây. Cái đó màu bạc cái bật lửa. Cái đó giá trị 600 điểm tín dụng nhiệm vụ. Hắn vốn đến đã bỏ đi. Nhưng tại thời khắc này một cái hoàn toàn mới tại trong óc của hắn xuất hiện. Dùng con mắt tìm không thấy. Lấy tay điện quá nguy hiểm. Nhưng mà, nếu như, ta không cần nhìn xem đâu. Cố Dị cúi đầu, nhìn một chút chính mình cặp kia thuộc về tiếng vọng bức xấu xí cánh điệp. Hắn, có một đôi hoàn toàn mới con mắt. Hắn không tiếp tục do dự, mà là chụp động cánh, như nhất đạo chân chính, hòa tan trong bóng đêm ảnh tử, lặng yên không một tiếng động, rời đi chủ xào huyệt phạm vi, lại lần nữa, bay trở về cái đó trống trải, bị vô số người nhặt rác vào xem qua đứng này. Hắn không có mở ra đèn tin, mà là lơ lửng ở giữa không trung, sau đó, há miệng ra. Nhất đạo cực kỳ yếu ớt, chỉ có chính hắn năng lực nghe đến, cao tần sóng âm, từ cổ họng của hắn trong, như là mặt nước liên vận, trong nháy mắt, khuyết tán ra ngoài. Một giây sau, toàn bộ thế giới, tại hắn giác quan trọng, triệt để thay đổi. Không còn là hắc ám, không còn là quang minh, mà là một cái do vô số hồi thành cùng hình dáng tạo thành, màu trắng đen, ba chiều lập thể mô hình. Lạnh băng đường dây, phản xạ ra rõ ràng nhất, lợi hại nhất đường cong. Xi măng vách tường cùng mặt đất, thì là đại đồng, mơ hồ sắp viên. Tán loạn trên mặt đất rác thải cùng đá vụn, là từng cái lớn nhỏ không đều điểm rẻ. Này, chính là tiếng vọng bức thế giới. Một cái dùng âm thanh đến nhìn xem thế giới. Cố Dị đè nén hưng phấn trong lòng, bắt đầu như một đài tinh mật nhất ra đa, một tấc mà, quét hình lấy tất cả đứng đài. Dưới ghế dài mặt, chỉ có một ít phản xạ nặng nề tiếng vang tảng đá. Trong thùng rác đạm, dấu tuyết, đường dây khe hở, chỉ có một ít thật nhỏ, thuộc về kim loại linh kiện sắc bén tiếng vang. Tất cả đứng đài, cơ hồ bị hắn lật cả đáy lên trời. Nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Lẽ nào, không ở nơi này? Cố Dị lông mi liền nhíu lại. Ngay tại hắn chuẩn bị mở rộng tìm phạm vi lúc, hắn ánh mắt trong lúc vô tình quét qua đám kia tiếng vọng bức xào huyệt. Đó là ở vào đường hầm chỗ sâu đỉnh chót, một cái to lớn do đường ống thông gió cùng cấp điện, xen lẫn mà thành âm u góc. Chỗ nào chất đầy các loại bị tiếng vọng bức từ bên ngoài điều trở về rất hại. Động vật xương cốt, phá toái bài, còn có một số sáng lấp lánh, chúng nó không cách nào tiêu hóa đồ chơi nhỏ. Dường như quả đen xào huyệt đồng dạng. Cố Dị bản không để ý, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đem tầm mắt rời lúc, một cái cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại phản xạ ra dị thường sạch sẽ sắc bén tỉ mỉ tiếng vang điểm sáng. Tại trong đầu của hắn mô hình trong, đột nhiên nhảy ra ngoài. Nó đều hỗn tạp tại một đống lớn động vật hải cốt cùng cục đá trong lúc đó, không chút nào thu hút, nhưng nó cùng trung quanh tất cả vật thể hồi thanh đều hoàn toàn khác biệt. Đó là kim loại, với lại là mật độ cực cao, mài bóng loang kim loại. Tìm được rồi. Cố Dị trong lòng một hồi mừng như điên. Hắn ngay lập tức thu hồi sóng âm, hai cánh chấn động, lặng yên không một tiếng động bay về phía cái đó xào huyệt. Một cái gạt mở ngăn tại xào huyệt cửa đồng loại, kia bị chen đi tiếng vọng bức bất mãn gào hai câu, đổi cái địa phương tiếp tục ngủ đông. Cố Dị thì bay vào xào huyệt, cẩn thận dùng móng vuốt đẩy ra đống kia tản ra mùi hôi thối rất thải. Rất nhanh, một cái dính đầy nước bùn cùng tức đái nho nhỏ kim loại khối lập phương, lặng lặng mà nằm ở chỗ nào. Cố Dị dùng móng vuốt đem nó câu lên, sau đó bay đến một cái góc tối không người hạ xuống. Hắn giải trừ biến thân, lại lần nữa biến trở về hình người. Mở ra đèn tin, đem cái vật nhỏ kia đặt ở lòng bàn tay, dùng tay áo cẩn thận lau sạch phía trên dơ bẩn. Tại đèn tin cầm tay quang mang dưới, kia quen thuộc về thời đại trước kim loại sáng bóng cùng phía trên hai cái kia bị tỉ mỉ điêu khắc ra tới nho nhỏ chữ cái, rõ ràng ánh vào tầm mắt của hắn. SIE nhiệm vụ hoàn thành. Cố Dị cầm viên kia cái bật lửa, cảm thụ lấy đồ giám trong tấm kia tiếng vọng bức thẻ bài. 600 điểm tín dụng, một tấm E cấp tiềm lực thẻ bài. Lần này đi săn kiếm lợi lớn. Hắn đem cái bật lửa cẩn thận nhét vào rất tiếp thân trong túi. Chương 25, phất nhanh cùng lời quên, đại trường, 1, chương 25, phất nhanh cùng lời quên, đại trường, 1, làm Cố Dị lại lần nữa về đến khu vành đai C Nam Lục một lúc, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Hắn chưa có về nhà, mà là cất viên kia lạnh băng, gánh chịu 600 điểm tín dụng hy vọng cái bật lửa, cùng một ba lô tản ra nồng đậm mùi hôi thối chiến lợi phẩm trực tiếp, hướng phía quán rượu độc nhãn đi đến. Hắn hiện tại cần dùng phương thức trực tiếp nhất, đem hôm nay chiến lợi phẩm chuyển hóa làm thật sự lực lượng cùng tư bản. Chạm vạng tối quán rượu độc nhãn, Cố Dị đẩy ra kia phiến nặng nề cửa gỗ lúc, chỉ ít có hơn 10 đạo hỗn tạp xem kỹ, tham lam cùng hờ hững ánh mắt, như đèn pha một dạng, rơi vào hắn cái này khuôn mặt mới trên thân. Cố Dị không để ý đến, hắn chỉ là lôi kéo chính mình mặt nạ phong độc, giảm thấp xuống vành nón, đi thẳng tới cái đó bệnh viện tản ra khí tức nguy hiểm quầy ba trước. Đằng sau quầy ba mặt, độc nhãn đang dùng cùng nhau xem không ra nguyên sắc khăn lau, lau sạch lấy một cái thế giới cũ súng đạn ghém hai nòng. Có việc, hắn thậm chí không có ngẩng đầu, âm thanh như là từ một cái gì xét bình sắt tử trong phát ra tới. Cố Dị không nói nhảm, hắn đem viên kia một bạc cái bật lửa, cùng tấm kia đã có chút ít nếp vốn nhiệm vụ bằng chứng, cùng nhau đặt ở dầu mỡ quầy ba bên trên. Độc nhãn sát thương động tác ngừng, cái kia chỉ đồng thau cùng bánh răng tạo thành cơ giới nghĩa nhãn lóe lên một cái, bắn ra nhất đạo yếu ớt ánh sáng màu đỏ, tỉ mỉ mà quét nhìn cái đó cái bật lửa. Hắn phát ra một tiếng ý nghĩa không do nói nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên, dùng cái kia chỉ hoàn hảo nhân loại con mắt, lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hướng về phía Cố Dị. "Tiểu tử, động tác rất nhanh." Hắn cầm lấy trên quầy ba một cái đầu cuối thao tác mấy lần. Thanh toán thành công, 600 điểm tín dụng nhìn chính mình cá nhân thiết bị đầu cuối trên nháy mắt kia tăng vọt số lượng, Cố Dị lòng dạ ác độc hung ác mà nhảy một cái. Số tiền kia, cơ hồ tương đương với lúc trước hắn ở công ty làm một tháng mới có thể để dành được khoản tiền lớn. Hắn không nói thêm gì nữa, thu hồi nhiệm vụ bằng chứng, đi ra tử quán. Cố Dị thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ngoài cửa. Đằng sau quầy ba mặt, Độc Nhãn nhìn trên quầy ba, cái đó vẫn như cũ đang lóe lên ngân quang cái bật lửa. Lông mày nhíu chặt lại. Hắn đi đến tiểu quán hậu trường phòng làm việc riêng, ấn mở một cái chỉ có thương hội thành viên trung tâm mới có thể tiến nhập mã hóa kênh. Là ta. Cái kia, treo ở F cấp trong câu cá tàu điện ngầm tìm vật nhiệm vụ, bị người hoàn thành. Máy truyền tin đầu kia, truyền tới một, đồng dạng âm lãnh âm thanh. A. Hoàn thành. Ta còn tưởng rằng, lại muốn, nhiều một bộ, có thể thu về vật liệu đây. Là người mới. Độc Nhãn chậm rãi nói. Một cái hôm qua mới đăng ký thập hoang nhân. Người mới. Đầu kia âm thanh, xuất hiện một tia kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Là đám kia tiếng vọng bức chính mình bay mất sao? Không biết. Độc Nhãn lắc đầu. Đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Hắn cầm lấy cái đó cái bật lửa, trong tay đốt lượng. Ánh mắt trở nên vô cùng sâu thẳm. Cái đó cái gọi là tìm kiếm di vật nhiệm vụ. Căn bản cũng không phải là cái gì bị thác. Đó là bọn họ thương hội Độc Nhãn nội bộ một cái kéo dài mấy năm kiếm tiền hàng mục. Một cái chỉ có chính bọn họ người mới biết ăn người không nhà xương, cạm bẫy. Nhiệm vụ là thực sự. Cái bật lửa vậy xác thực đều ở chỗ đó. Nhưng bọn hắn tại nhiệm vụ trong miêu tả nguyên lại một cái kinh điển nhất chữ viết trò chơi. Mục tiêu khu vực có thể có chút ít tiếng vọng bức hoạt động. Cái gì là chút ít? Một đầu là chút ít. Ba năm chỉ cũng là chút ít. Nhưng bọn hắn từ không có nói bất luận kẻ nào. Cái kia tàu điện ngầm tuyến số 3 trong, chiếm cứ chính là một cái tiếng vọng bức tộc đàn. Với lại cái đó cái bật lửa bị bọn hắn cố ý ném vào cái đó tộc đàn xào huyệt chỗ sâu. Mong muốn cầm tới nó, nhất định phải đối mặt tất cả rơi quần. Đối với chỉ có thể tiếp ép cấp nhiệm vụ thập hoang nhân mà nói, đó chính là một cái hẳn phải chết tuyệt cảnh. Bọn hắn dùng 600 điểm tín dụng tiền thưởng xem như mồi nhử. Đi dụ dỗ những kia, cần có nhất tiền, lại đối với thực lực mình có mù quáng tự tin ngu xuẩn. Để bọn hắn hứng thú bừng bừng mà chạy tới chịu chết. Sau đó, thương hội lại phái chuyên nghiệp thanh đạo phu tiểu đội vào trong. Đem những thứ ngu xuẩn kia di sản, vũ khí, trang bị, cùng trên người tất cả thứ đăng giá. Đều thu về quay về. Đương nhiên nếu như bọn hắn không có bị hố chết mà là bỏ cuộc nhiệm vụ quay về cũng không có cái gọi là, thương hội sẽ không thứ bị thiệt hại cái gì. Nhưng nếu quả thật có tham lam ra hỏa ngu xuẩn thật đi đường hầm chỗ sâu tìm, như vậy thì là thuần kiếm. Đào đi một đánh bật lửa phí tổn. Mỗi một lần thu về bọn hắn chỉ, đều có thể lãi dòng mấy trăm điểm tín dụng. Nhiều năm như vậy, chết tại nhiệm vụ này bên trên thập hoang nhân không có 100, cũng có 80. Nhưng hôm nay, lại có người sống đem đồ vật cầm quay về. Hơn nữa còn là cái vừa đăng ký không đến 2 ngày người mới. Đám kia biến mức, có phải hay không là vì mùa biến hóa, di chuyển đi rồi. Máy truyền tin đầu kia đưa ra một cái suy đoán. Có khả năng. Độc Nhãn gật đầu một cái. Đây là giải thích hợp lý nhất. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy, sự việc không có đơn giản như vậy. Trong đầu của hắn cuối cùng sẽ hiện ra cái đó mũ trùm người quay người rời đi lúc. Kia bình tĩnh đến ánh mắt. Phái người đi tuyến số 3 xác nhận một chút. Độc Nhãn cuối cùng ra lệnh. Nếu như đám kia biên bức thật sự không có ở đây. Liền đem cái này mỗi câu chuyện sang nơi khác lại lần nữa bố trí. Nếu như. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Chúng nó vẫn còn ở đó. Vậy liền, đem cái này người mới đẳng cấp, cho ta nhắc tới trọng điểm quan sát. Ta cũng muốn xem xét. Nam Khu khi nào, lại ra như thế nhất hảo thú vị người mới. Cố Dị từ tiểu quán đi ra về sau, con cái đó chịu nặng, tản ra hôi thối ba lô, đi tới cái kia lò sát sinh hậu nhai lối bảo. Nơi này là đồ tể bang thiết lập, mặt hướng tất cả thập hoang nhân cùng thợ săn quan phương thu hồi điểm. Một nhà treo lấy đấm máu đầu heo chưa bài, cửa vĩnh viễn có hai cái tráng hán thủ vệ cửa hàng. Cái gì hàng? Một cái hai tay để trần, trên eo bọc một đầu dính đầy vết máu ra tạp dề đồ tể, ngăn cản hắn, trong thanh âm tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Cố Dị không nói nhảm, trực tiếp đem chính mình vải bạt ba lô phóng trên mặt đất, kéo ra khóa kéo. Xôn xao, thập nhị có đủ lợi khí tinh chuẩn xé ra yết hầu, nhưng chủ thể coi như hoàn chỉnh tiếng vọng bức thi thể, bị hắn đổ ra, chồng chất tại dầu mỡ trên sàn nhà. Kia đồ tể sửng sốt một chút, lập tức ngồi xổm người xuống, thô bạo mà phiên kiểm những thi thể này. Hắn dùng một cây tiểu đao, thuần thục mở ra một đầu tiếng vọng bức lồng ngực, lại cậy mở cổ họng của nó nhìn một chút. Nóa, thanh túi hết rồi. Đồ tể ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bất thiện. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi cầm những thứ này bị đào rông rác thải đến lừa gạt ta. Ta chỉ tìm được rồi những thứ này. Giọng Cố Dị rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình. Đồ tể nhìn hắn chằm chằm mấy giây, tựa hồ tại phán đoán hắn có phải hay không đang nói láo. Cuối cùng, hắn như là mất đi hứng thú, không nhịn được gắt một cái. Hắn vươn năm cái dính đầy vết máu ngón tay. Một bộ, 50 điểm tín dụng. Thích bán hay không? Bán. Cố Dị gật đầu. Hắn đã sớm liệu đến. Rất vật có giá trị, đã bị chính hắn ăn. Rất nhanh, thập nhị bộ thi thể, tổng cộng 600 điểm tín dụng, tới sổ. Cả ngày hôm nay, hắn vẫn thu nhập cao tới 1.200 điểm tín dụng. Cả ngày hôm nay, hắn vẫn thu nhập cao tới 1.200 điểm tín dụng. Cả ngày hôm nay, hắn vẫn thu nhập cao tới 1.200 điểm tín dụng. Này, chính là đường lối hoang dã mị lực. Nguy hiểm cao, vậy đương theo lấy công ty vĩnh viễn không cho được, làm cho người điên cuồng cao hồi báo. Chương 25, phất nhanh cùng lời khuyên, đại trường, 2, chương 25, phất nhanh cùng lời khuyên, đại trường, 2, sau 20 phút, cất một bút khoản tiền lớn Cố Dị cuối cùng về tới Vương Trấn Quốc cửa túc xá. Phanh phanh, ai vậy? Cửa mở, Vương lão cha thấy là hắn, sửng sốt một chút. Tiểu tử ngươi, quay về. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó có thể tin. Ừm. Cố Dị gật đầu, đem thanh kia được bảo dưỡng rất tốt chủy thủ quân dụng, tính cả vào đao, hai tay đưa tới. Vương đội, đao, trả lại cho ngươi. Vương Trấn Quốc tiếp nhận dao găm, rút ra nhìn thoáng qua. Trên lưới đao không có một tia lỗ hổng, thậm chí so với hắn cho mượn lúc còn muốn sắc bén một ít. Hắn thật sâu liếc nhìn Cố Dị một cái. Địa đồ đâu? Ta nghĩ tiếp tục thuê. Cố Dị không có do dự, trực tiếp đem 200 điểm tín dụng tiền thuê chuyển đến Vương Trấn Quốc trong tài khoản. Tấm đồ kia rất hữu dụng. Vương Trấn Quốc nhìn đầu cuối bên trên chuyển khoản thông tin trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới như là nhận mệnh loại thở dài. Tiểu tử ngươi, xem ra là Vương bắt ăn quả cân, quyết tâm. Hắn không có từ chối kia bút tiền thuê, bởi vì đây là quy củ. Hắn chỉ là lại lần nữa đem Cố Dị nhường vào trong nhà. Ngồi. Lần này, ngữ khí của hắn so với lần trước muốn hòa hoãn nhiều lắm. Nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành. Không bị thương. Không có. Rất tốt. Vương lão cha gật đầu một cái, trên mặt khó được lộ ra một tia có thể được xưng là vui mừng biểu tình. Nhưng hắn rất nhanh thu lại phần này biểu tình, lại lần nữa trở nên nghiêm túc. Tiểu tử, đừng trách ta cho ngươi đả kích. Hắn cho mình rót một miệng lớn hát thủy, âm thanh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngươi nhớ kỹ, tại chúng ta người này, tất cả thấy được, sờ được cơ thể sống loại quỷ dị, đều mẹ nhà hắn là dễ đối phó nhất. Vì nó có thực thể, có nhược điểm, ngươi một quả tỉnh hóa đạn xuống dưới cũng sẽ thụ thương, với lại vậy tuân thủ vật lý quy tắc, tìm thấy nhược điểm lời nói. Nó mạnh hơn, cũng chỉ là đầu dạ thú. Trên thế giới này, chân chính muốn mạng có thể để ngươi chết được không minh bạch, là ngoài ra ba loại đồ vật. Vương lão cha vươn ba ngón tay. Loại thứ nhất, chúng ta đều gọi hắn chớ chú. Cái này đều vô cùng tà môn. Chúng nó không thể không đầu óc xuất sinh, chúng nó có chấp niệm. Dường như chúng ta hồi nhỏ nghe những kia chuyện ma đồng dạng. Tỷ như ta trước đó kiến thức qua một cái khóc khấp tân nương quỷ dị, ngươi nếu đang đổ mưa buổi tối đi ngang qua, nghe được tiếng khóc của nàng, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng. Ngươi một sáng hỏi nàng ngươi làm sao vậy, nàng liền biết đem ngươi trở thành nàng cái đó chết mất chưa phù, đem ngươi tươi sống mà kéo vào trong tường, vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Vương lão cha giọng nói, không có chút nào khai ý đùa giỡn. Loại thứ hai, gọi quy tắc. Tỷ như, Bắc khu mộ viên trong có một cái nổi tiếng bất ngữ hạng. Ngõ hẻm kia trong cái gì cũng không có, nhưng ngươi chỉ cần ở bên trong nói ra bất luận một chữ nào, đầu lưỡi của ngươi liền biết chính mình từ trong miệng ngươi rơi ra tới. Ngươi không nhìn thấy nó, vậy sợ không tới nó. Nó chính là chỗ đó pháp luật. Loại thứ ba, hắn dựng lên cuối cùng một ngón tay, ánh mắt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, càng mẹ nhà hắn khó lòng phòng bị, gọi ô nhiễm hoặc là gọi mô nhân. Dường như bệnh độc sẽ truyền nhiễm, sẽ thông qua thông tin sát nhân. Có đôi khi, ngươi chỉ là hiểu rõ chuyện nào đó, ngươi đều đã chết. Với lại ngươi cho rằng, tại ngoài tường chỉ có những tia trường nhà, trường móng đuốt thứ gì đó, mới biết muốn mạng của ngươi sao? Vương lão cha ánh mắt trở nên vô cùng lạnh băng. Ta cho ngươi biết, đây quỷ dị càng đáng sợ chính là ô nhiễm giá trị. Ngươi lần này ra ngoài bao lâu? Hồi lâu. Hay là một trời? Ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm thấy đầu óc có chút nợ, tính tình đây bình thường cáu kỉnh một điểm. Cố Dị ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có cảm giác ra cái này đúng rồi. Vương lão cha tự mình nói, ngươi lần này là vận khí tốt, không có đụng tới cái gì mạnh nguồn ô nhiễm. Ngươi nếu tại loại địa phương kia chờ lâu mấy ngày, đến lúc đó đều không cần quỷ dị độc thủ, chính ngươi liền biết trở thành quỷ dị. Vương lão cha để chai rượu xuống, dùng cái kia xong bản bệnh kia máu con mắt nhìn chằm chằm Cố Dị. Tiểu tử, chớ vì điểm này điểm tín dụng đều không muốn sống nữa. Thập hoang nhân bản mệnh, không phải là bởi vì bọn hắn chưa đủ mạnh, là bởi vì bọn họ quá tham. Bọn hắn luôn cảm thấy chính mình có thể so sánh người khác nhiều căng cứng một lúc, nhiều kiếm bụt. Kết quả thì sao? Nhớ kỹ, mỗi lần từ ngoài tường quay về, tốt nhất đàng hoàng đợi đủ 2 ngày. Đem ngươi kia siêu tiêu ô nhiễm giá trị cho ta đẻ xuống đi. Giới tiêu, giới nóng này. Nếu không, ngươi sống không lâu. Từ Vương lão cha ký túc xá ra đây, Cố Dị tâm tình có chút nặng nề. Kia lời nói như một chậu nước đá, đưa hắn kia vị phất nhanh mà có chút phát nhiệt ý nghĩ cho triệt để tới tỉnh rồi. Hắn về tới gian phòng của mình, khóa chặt cửa. Hắn ngồi ở bên giường, nhìn chính mình đồ giám trong kia 3 tấm đã thắp sáng, tản ra vi quang thẻ bài. F cấp ô nhiễm chi huyết, F cấp hải cốt liệt quyền, F cấp e tiềm lực, tiếng vọng bức 3 tấm hình thái tạm. Đây là trước mắt hắn tất cả át chủ bài. Một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế mà từ đáy lòng của hắn xông ra. Dung hợp, quỷ dị đồ giám nghịch thiên nhất, cũng là hạch tâm nhất năng lực. Lúc trước hắn một mực không có thử qua, cũng là bởi vì trong tay tài liệu quá ít, không nỡ. Nhưng bây giờ hắn có mạnh hơn tiếng vọng bức ô nhiễm chi huyết cùng hài cốt liệt quyển này 2 tấm trụ cốt nhất, ép cấp thẻ bài, dường như có thể dùng đến thí nghiệm một chút. Lòng của hắn bắt đầu không bị khống chế cuồng loạn lên. Một sáng thành công, là có thể đem 2 cái rác thải hợp thành 1 cái hơi chẳng phải rác thải, thực hiện tiền kỳ chiến lược bay bọn. Hắn hôm nay vận khí dường như không tệ. Làm đi. Cố Dị cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Hắn đem ý thức hoàn toàn chìm vào đồ giám trong. Hắn tưởng tượng, đem bách quỷ lục tờ thứ nhất bãi kia bùn nhau cùng trang thứ 2 bộ kia bộ xương cương ép bóp hợp lại cùng nhau. Kiểm tra đến dung hợp chỉ lệnh. Dung hợp mục tiêu, ép cấp thể hình thái ô nhiễm chi huyết, thể lỏng, ô nhiễm, dung hợp mục tiêu, ép cấp thể hình thái hài cốt liệt quyển, trạng thái cố định, hài cốt, đang tiến hành thích phối độ phân tích. Cảnh cáo. Mục tiêu thích phối độ cực thấp. Thuộc tính nghiêm trọng xung đột. Cưỡng ép dung hợp sẽ có cực lớn xác suất thất bại. Có phải tiếp tục? cực lớn xác suất thất bại. Cố Dị ý nghĩ trong nháy mắt thanh tỉnh một nửa, nhưng hắn viên kia bị rượu cồn cùng thắng lợi làm cho hôn mê, tràn đầy dân cờ bạc tâm tính tâm, lại tại kêu gào, lỡ như đâu? Lỡ như, ta chính là cái đó thiên tuyển chi từ đâu? Tiếp tục, hắn ở đây trong lòng phát ra kia thanh nhường hắn hối hận không thôi chỉ lệnh, không có trong dự đoán kịch liệt đau nhức, cũng không có linh hồn xé rách cảm giác, chỉ là trong nháy mắt, ông dung hợp thất bại, năng lượng xung đột, thẻ bài mô đủ lệ ghi vào sai lầm, ép cấp thẻ hình thái ô nhiễm chi huyết đã bước vào ngủ đông trạng thái, 24 giờ bên trong không cách nào sử dụng. Ép cấp thẻ hình thái hải cốt liệt quyển đã bước vào ngủ đông trạng thái, 24 giờ bên trong không cách nào sử dụng. Nương theo lấy đồ giám kia lạnh băng, không mang theo một tia tình cảm phán quyết, Cố Dị kia chống rông đại não mới lần nữa khôi phục vận chuyển. Hắn đem ý thức thăm dò vào đồ giám, chỉ thấy bách quỷ lục trước hai trang kia hai tấm hắn quen thuộc nhất thẻ bài đã biến thành màu xám, phía trên còn mang theo một cái đỏ tươi như là xiềng xích loại 23 giờ 59 phút 58 giây đến ngược. Cố Dị nhìn kia hai tấm màu xám thẻ bài, lại nhớ tới Vương lão cha câu kia không tiêu không nạo, nếu không ngươi sống không lâu lời khuyên. Hắn cười, vĩnh viễn không muốn đánh giá cao vận khí của mình. Chương 26, mới thu nhập thêm con đường. Chương 26, mới thu nhập thêm con đường. Ngày thứ hai, Cố Dị bị một hồi bén nhọn cảm giác đói bụng cho làm tỉnh lại. Dung hợp thất bại di chứng so với hắn tưởng tượng phải lớn, không chỉ là trên tinh thần mỏi mệt, thân thể cũng giống bị móc giống một dạng, suy yếu vô cùng. Hắn dây rủa lấy ngồi dậy, chuyện thứ nhất chính là đem ý thức chìm vào quỷ dị đồ giám. Bách quỷ lục trước hai trang vẫn như cũng là hai mảnh tĩnh mịch màu xám. Hắn hiện tại chỉ còn lại một tấm tiếng vọng bức thẻ bài, thực lực giảm đi nhiều. Mẹ nó! Hắn thấp giọng mắng một câu, từ trên giường bỏ lên. Hắn đầu tiên là xé mở một chi hôm qua lĩnh tới chấn định bài dinh dưỡng cao, mà không thay đổi đem cô kia mang theo bùn đất cùng bạc hà mùi lạ lạnh băng hồ chạm vật, tất cả đều chen vào trong miệng. Hương vị rất khó ăn, nhưng theo năng lượng vào trong bụng cố kia như thiêu như đốt cảm giác đói bụng, cuối cùng là bị đè xuống đi mấy phần. Thân thể trọng tân có một điểm khí lực. Hắn nhớ tới Vương lão cha tối hôm qua kia phiên về ô nhiễm giá trị cơ hồ là đang gầm thét cảnh cáo. Ngươi có phải hay không cảm thấy đầu óc có chút nở, tính tình đây bình thường cáo kỉnh một điểm. Cố Dị cẩn thận cảm thụ một chút. Hình như không có. Trừ ra suy yếu cùng đói khát, đầu óc của hắn dị thường thanh tỉnh, thậm chí ngay cả một điểm say rượu loại đau đầu đều không có. Lẽ nào là bởi vì linh hồn của ta không thuộc về thế giới này? Ý nghĩ này tại trong óc của hắn chợt lóe lên, nhưng hắn không dám đánh cược. Vương lão cha tấm kia giữ tận mặt, cùng câu kia đến lúc đó, chính ngươi liền biết trở thành quỷ dị nhường hắn sợ hãi trong lòng. Hắn quyết định phải đi tự mình nghiệm chứng một chút. Hắn mặc vào áo khoác, đi ra tổ ong. Lần này, hắn mục đích hơn là dược tề sư góc. Cái kia vĩnh viễn tràn ngập thảo dược cùng hóa học thuốc thử hỗn hợp hương vị hẻm nhỏ, đây ban ngày còn muốn âm u Cố Dị vòng qua mấy cái đang giao dịch không biết tên dược tề kẻ nghiện, đi tới ngõ nhỏ nhà kia treo lấy tích huyết châm đồng chiêu bài phòng khám rậm trước. Một người mặc áo khoác trắng, mặc dù đã bẩn phải xem không ra nguyên sắc, mang một bộ nghề hàn kính bảo hộ, gầy đến như cây gậy trúc giống nhau nam nhân, chính đưa lưng về phía cửa, tại một tấm trên bàn giải phẫu, giải phẫu một đầu không biết tên, trường sáu đầu chân sinh vật biến đến dị. Hắn chính là châm đồng y dìa sinh, tú cốt ngai đen nhất tâm, nhưng nghe nói cũng là kỹ thuật tốt nhất y dìa sinh. Chuyện gì? Châm đồng y dìa sinh không quay đầu lại, âm thanh như là hai mảnh giấy giáp tại ma sát, chói tai, lại không kiên nhẫn. Ta nghĩ kiểm tra một chút ô nhiễm giá trị, Cố Dị nói. Châm đồng y dìa sinh trong tay giao giải phẫu, ngừng. Hắn chậm rãi xoay người lại, bộ kia to lớn kính bảo hộ tại dưới ánh đèn lờ mờ phản xạ quỷ dị lục quang. Kiểm tra. Hắn cười lạnh một tiếng, thế nào, nhân liên phát miễn phí dinh dưỡng cao, đem ngươi cho ăn làm hư, chỉ là muốn xác nhận một chút. Được. 10 cái điểm tín dụng. Châm đồng y dị sinh chỉ góc tường, một đài thoạt nhìn như là từ núi rác thải trong nhà bể, vết gỉ loang lổ máy móc. Kia máy móc bên trên kết nối lấy một cái như là thời đại trước điện thoại ống nghe giống nhau thứ gì đó. Đem món đồ kia dán tại trên trán ngươi, 1 phút đồng hồ. Cố Dị trả tiền, cầm lấy cái đó lạnh băng, mang theo một cô nước khử trùng bị ống nghe chiếu vào hắn, dán tại trên trán của mình. Ông, máy móc phát ra một hồi giận người, như là sắp chết loại tiếng oanh minh. 1 phút đồng hồ sau, máy móc phía trên, một cái hiện đầy đông tuyết điểm, nho nhỏ trên màn hình, nhảy ra một cái đỏ tươi số lượng. 12 châm đồng y dị sinh trong mắt, ở chỗ nào phó to lớn kính bảo hộ phía sau, đột nhiên trừng lớn. 12. Hắn đoạt lấy Cố Dị trong tay ống nghe lại tại trên trán mình dán một chút. Trên màn hình số lượng nhảy trở thành 43. Mà nó, máy móc không có hư. Hắn lấy xuống kính bảo hộ, dùng cái kia song hiện đầy tơ máu, như là như chim ưng con mắt, nhìn chằm chằm Cố Dị. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi chính là từ bê hoàn khu trộm chạy đến thiếu gia sao? Tất cả khu vành đai C, trừ ra vừa ra đời Hải Nhi, ta con mẹ nó đều chưa từng thấy ô nhiễm giá trị thấp hơn 20. Cố Dị tâm đột nhiên trầm xuống, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Có thể là ta thể chất tương đối đặc thù đi. Đặc thù? Châm đồng y dị sinh cười lạnh một tiếng, ánh mắt kia như là đang xem một kiện hi hữu, chờ đợi giải phẫu vật thí nghiệm. Nhưng hắn không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn mất đi hứng thú. Cút ngay, sạch sẽ tiểu tử, đừng chết tại chúng ta khẩu, ô uế đất của ta. Cố Dị không có nói thêm câu nào, quay người bước nhanh rời đi đầu này, nhường hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên hẻm nhỏ. Trước đó hai lần qua nhiệm vụ qua kiểm tra lúc hay là 30 tả hưu. 12. Một cái tuyệt đối an toàn, thậm chí đây rất nhiều bê hoàn khu cư dân đều thấp hơn chỉ số. Hắn cuối cùng xác nhận, linh hồn của mình, hoặc nói, quỷ dị đồ giám chính là hắn đối kháng ô nhiễm cường đại nhất, tường lửa. Phát hiện này, nhường trong lòng của hắn, trong nháy mắt dấy lên một cỗ to lớn, tên là Dã Tâm Hỏa Diễm. Người khác cần lo lắng ô nhiễm, cần dùng hắc thủy cùng bạc hà khói đến kéo dài tính mạng, mà hắn không cần. Hắn đây bất kỳ một cái nào thập hoang nhân đều có càng hùng hậu tư bản, hắn có thể tại ô nhiễm khu đợi đến càng lâu, có thể đây người khác càng tiếp cận những tia nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ con mồi. Ưu thế thật lớn, cũng không có nhường Cố Dị choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ, mình bây giờ là mất đi hai tấm chủ lực thẻ bài người thọ. Việc cấp bách là sử dụng chính mình kháng ô nhiễm ưu thế, tìm thấy một cái mới, an toàn, năng lực nhanh chóng đến tiền đường đi. Hắn chẳng có mục đích mà, tại Tú Cốt Nhai kia như là mê cung loại trong hẻm nhỏ ghé qua, đại não cấp tốc vận chuyển. Thị việc tốn thể lực, không làm được. Độc nhãn treo thưởng, hiện tại quá nguy hiểm. Còn có biện pháp nào? Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, hắn bất chi bất giác đi tới một cái tràn đầy dầu máy cùng kim loại thiêu đốt hương vị trong ngõ nhỏ. Hắn nhìn thấy, tại một cái chất đầy vứt bỏ cơ giới linh kiện trước gian hàng, một cái quen thuộc, thân ảnh gầy yếu, chính ngồi xổm ở chỗ nào, cẩn thận từ một đống báo phế mạch điện trong tuyển lựa cái gì. Là Trần Hạo. Cố Dị trong lòng hơi động, đi tới. Trần ca. Trần Hạo nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, thấy là hắn, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu. Có việc. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây mà ngắn gọn. Không có, chính là tùy tiện dạo chơi. Cố Dị ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, nhìn trong tay hắn những kia đây tóc mình ti còn mảnh tuyến đường. Ngươi đây là đang tìm cái gì? Ngân Tâm. Trần Hạo cầm lấy một mảnh nhỏ lóe ra vi quang chip cho Cố Dị nhìn xem. Thời đại trước đồ chơi hiện tại đã ngừng sản xuất. Cờ lê bên ấy theo khác thu hồi, giá cả không tệ. Cố Dị nhìn cái kia song bị các loại công cụ mài ra vết chai dày nhưng lại ổn định dị thường thủ, đột nhiên hỏi Trần ca, ngươi kỹ thuật tốt như vậy có hay không có cái gì đến tiền nhanh một chút linh hoạt đường đi? Trần Hạo sàng chọn chip động tác ngừng, hắn ngẩng đầu xuyên thấu qua bộ kia dày cột kính đen liếc nhìn Cố Dị một cái. Ngươi thiếu tiền? Thiếu. Cố Dị gật đầu, vô cùng thiếu. Trần Hạo trầm mặc, hắn tựa hồ là đang tự hỏi, cũng tại ước định. Hồi lâu, hắn mới chỉ ngõ nhỏ chỗ sâu, một cái to lớn, như là núi rác thải loại đống phế thải. Nhìn thấy những thứ đó sao? Đó là một đống từ bê hoàn khu đào thải xuống, cũ kỹ công nghiệp thiết bị mồ đủ lệ. Cờ lê từ bộ mặc ra bên ấy, giá thấp thu hồi trở về sát vụ. Hắn cần chúng ta đem bên trong những kia còn hữu dụng nguyên năng mồ đủ lệ, cho hoàn chỉnh mà tháo ra. Nghe tới không khó. Cố Dị nói. Khó. Trần Hạo lắc đầu. Những thứ này mồ đủ lệ đều là nhất thể hóa mối hàn. Sắc ngoài dùng chính là cường độ cao hợp kim, dùng máy cắt kim loại rất dễ dàng tổn thương đến bên trong yếu ớt nguyên năng hạch tâm. Biện pháp duy nhất chính là dùng sức mạnh chua, ăn mòn rơi những kia điểm hàn. Nhưng món đồ kia rất khó khăn khống chế, không cẩn thận dịch axit xông vào đi, tất cả mồ đủ lệ đều báo hỏng. Hắn nói xong nhìn thoáng qua Cố Dị. Một phần hoàn chỉnh mồ đủ lệ, cờ lê cho 50 điểm tín dụng. Một phần báo phê chúng ta được thâm vốn hắn 20. Cố Dị trong nháy mắt liền hiểu. Đây là một công việc tỉ mỉ, cũng là một cái nguy hiểm cao, cao hồi báo việc cần kỹ thuật. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà liền nghĩ tới chính mình tấm kia từ bức bỏ tiểu học lấy được, còn chưa bao giờ trong thực chiến sử dụng tới vũ trang tạm. Gì xét cái này, đây quả thực là vì phá giải những thứ này chết tiệt hợp kim mồ đủ lệ mà đo thân mà làm thần khí. Dùng sức mạnh chua có phải không có thể khống chế mặt công kích, mà dùng tu thực chi thủ thì là có thể bị chính mình ý chí tinh chuẩn điều khiển điểm công kích. Cố Dị tâm trong nháy mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Hắn muốn đến trả tại vì kia hai tấm chủ lực thẻ bài bị khóa mà phát sầu. Hiện tại hắn ý thức được trong tay mình còn cầm một tấm một mực bị hắn sơ sót chén vàng. Ta có thể thử một chút. Trần Hạo trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Đây là khu vành đai C quý cũ, mỗi người cũng có bí mật của mình. Nếu như ngươi có thể làm đến cờ lê hàng, hai chúng ta có thể chia đều. Hắn chỉ là bình tĩnh nói. Được. Cố Dị đưa tay ra. Trần Hạo sửng sốt một chút, cũng đưa tay ra cùng hắn nhẹ nhàng cầm một chút. Chương 27, Tú Thực Chi Thủ Diệu Dụng. Chương 27, Tú Thực Chi Thủ Diệu Dụng. Trần Hạo không nói thêm gì, hắn chỉ là mang theo Cố Dị đi vào cờ lê cửa hàng phía sau. Kia phiến càng rộng lớn hơn vậy càng thêm hỗn loạn hậu viện công trường. Nơi này chính là cờ lê xử lý phế liệu trung tâm, một tòa do các loại báo hỏng, vết gỉ loang lổ công nghiệp mổ đủ lệ cùng cơ giới linh kiện trồng chất mà thành, chừng 3-4 tầng lầu cao sắt vụn sơn chiếm cứ phần lớn tầm mắt. Mấy cái giống như Trần Hạo nhìn lên tới trầm mặc ít nói kỹ thuật việc vật chính như là kiến hôi, ở chỗ nào ngọn núi trên tốn sức mà dùng máy cắt kim loại cùng xà beng phá giải lấy những kia kiên cố cục sắt. Cờ lê quý củ muốn làm sống, chính mình đi trên núi chọn liệu. Trần Hạo chỉ vào tòa kia sắt vụn sơn, nói với Cố Dị, có thể hay không chọn đến có giá trị nguyên năng mổ đủ lệ toàn nhìn xem chính ngươi ánh mắt cùng bậc khí. Chọn tốt, liền đi phía sau nhà máy trong hủy đi. Hủy đi ra tới hạch tâm, hắn theo 50 điểm một cái thu. Phá hỏng đi, tiểu theo 20 điểm, thử ngươi trương một chủ. Cố Dị gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Là cái này cờ lê bóc lột nghệ thuật, hắn chỉ cung cấp sân bãi cùng công cụ, tất cả mạo hiểm đều do những thứ này tầng dưới chốt nhất việc vật chính mình gánh chịu. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Trần Hạo nói xong, liền một người linh xảo bò lên trên tòa kia lung lay sắp đổ sắt vụn sơn. Hắn không như những người khác như thế, loạn xạ tìm kiếm. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua những kia hình thù kỳ quái mồ đủ lệ. Hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại, lấy tay gõ gõ mồ đủ lệ sắc ngoài, nghiêng lỗ tai, cẩn thận nghe lấy bên trong truyền đến tiếng vọng. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, hắn ôm một rưỡi người cao, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt hình trụ tròn mồ đủ lệ, từ trên núi tuột xuống. Cái này, hắn đem mồ đủ lệ đặt ở Cố Dị trước mặt. bê hoàn khu thủy hệ thống tuần hoàn kiểu cũ áp lực bơm. Sát ngoài là 3 tầng hợp lại thép, điểm hàn tại dưới đáy. Nguyên năng hạch tâm tại vị trí chính trung tâm, rất yếu ớt. Hắn dùng tay tại mô đủ lệ trên vẽ ra hạch tâm khoảng vị trí cùng lớn nhỏ. Dùng máy cắt kim loại, chí ít có 6 thành tỷ lệ sẽ vì chấn động cùng nhiệt độ cao tổn thương đến hạch tâm. Hắn nói xong nhìn thoáng qua Cố Dị. Phía sau tam hảo nhà máy là trống không, không ai. Ngươi đi thử một chút. Nếu như ngươi không được, chuyện này coi như ta không có để cập qua. Cố Dị đã hiểu, đây là khảo nghiệm. Hắn không có nhiều lời, chỉ là ôm lấy cái đó nặng nghề mô đủ lệ, đi vào gian kia tràn đầy dị sắt vị phủ kín nhà máy. Ầm. Hắn đóng lại trầm trọng cửa sắt. Nhà máy trong quang tuyến tối tăm, chỉ có một ít sắt trời từ che kín cho bụi đỉnh cửa sổ chiếu xuống. Cố Dị đem áp lực bơm đặt ngang ở một tấm to lớn lạnh băng kim loại bàn làm việc của thợ một bên trên. Hắn không có đi đụng góc tường những kia nhìn lên tới đều mười phần nguy hiểm máy cắt kim loại cùng cơ điện. Hắn chỉ là vươn tay phải của mình. Cụ hiện, trang bị tú thực chi thủ. Hắn hạ giọng, ở trong lòng hạ chỉ lệnh. Một giây sau, tay phải của hắn bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, phát sinh quỷ dị biến hóa. Làn da nhanh chóng mất đi vốn có màu máu, trở nên như là sáp thi loại trắng bệnh, khô gắt, phía trên hiện ra tinh mịn, như là khô nước bùn đất đường vân. Ngón tay bị mất tự nhiên kéo dài, chỗ khớp nối, sắc bén ố vàng cốt thứ gắng gượng đâm rách làn da, bại lộ trong không khí. Toàn bộ cánh tay như là thoát nước bình thường, bắp thịt quần quần thành cứng rắn cân buộc chặt kề sát hợp lấy xương cốt. Cuối cùng, nó biến thành một đầu hoàn toàn do thây khô loại huyết nhục cùng lộ ra ngoài xương cốt tạo thành dữ tợn quái vật cánh tay. Là cái này vũ trang tạp một cái khác hình thái, không phải triệu hoán, mà là vũ trang. Cố Dị cảm thụ lấy cái này tràn đầy lạnh băng lực lượng cánh tay mới. Hắn thử giật giật tú thực chi thủ kia năm cái như là lợi trảo loại, dài ngắn không đồng nhất ngón tay. Chúng nó theo ý niệm của mình, linh hoạt mở ra. Cố Dị không do dự nữa, hắn đi đến bàn làm việc của thợ mộc trước, đem con kia giữ tận quái vật chi thủ chậm rãi đặt tại áp lực bơm dưới đáy kia quyển kiên cố vô cùng điểm hàn bên trên. An mòn. Ông. Tú thực chi thủ năm cái đầu ngón tay, trong nháy mắt sáng lên nhất đạo cực kỳ yếu ớt, như là thiết thủy hào quang màu đỏ sậm. Một cỗ tràn đầy suy bại cùng ổ xì hóa khái niệm lực lượng bắt đầu theo đầu ngón tay của hắn, chậm rãi rót vào kia kiên cố hợp lại thép điểm hàn trong. Không có âm thanh chói tai, cũng không có kịch liệt phản ứng. Cố Dị chỉ thấy kia kiên cố màu trắng bạc hàn may tại tú thực chi thủ chạm vào, bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên cũ kỹ. Kim loại sáng bóng, nhanh chóng rút đi. Một tầng thật mỏng, màu nâu đỏ dị sắt hiện lên ra đây. Đúng lúc này, là đệ nhị tầng, đệ tam tầng. Không đến một phút đồng hồ, kia kiên cố vô cùng hàn may đã trở nên như là bị nước biển ngâm mấy chục năm thuyền đắm cái neo sắt một dạng, vết gỉ loang lổ, yếu ớt không chịu nổi. Cố Dị thu hồi tú thực chi thủ. Sau đó, hắn dùng chính mình hoàn hảo tay trái, cầm lấy một cái bình thường nhất, xà beng, cắm vào khe hở, nhẹ nhàng một nảy ra. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh. Kia đã từng đủ để chống cự cao áp dòng nước hợp kim cái bệ, như một khối xốp giòn bánh bích quy, bị dễ như trở bàn tay mà cải mở. Lộ ra bên trong viên kia bị vô số tuyến đường bao vây lấy còn đang ở có hơi lóe ra lam sắc quang mang nguyên năng hạch tâm. Thành công. Cố Dị nhìn trước mắt này hoàn mỹ tác phẩm, hắn ngay lập tức giải trừ cụ hiện. Con kia giữ tận quái vật giáp tay hóa thành một đạo lưu quang, lại lần nữa thu hồi trong cơ thể của hắn. Hắn cầm lấy viên kia chân quý nguyên năng hạch tâm, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ngoài cửa, Trần Hạo chính tựa ở trên tường yên tĩnh chờ đợi. Hắn nhìn thấy Cố Dị trong tay đồ vật, dây cột kính đen phía sau cặp kia vĩnh viễn gợn sóng không kinh trong ánh mắt, lóe lên một tia khó có thể tin rung động. Quá nhanh. Chẳng qua hắn không hỏi Cố Dị là làm sao làm được. Hắn chỉ là yên lặng đứng thẳng người, sau đó đối với Cố Dị trịnh trọng vươn mình tay. Hợp tác vui vẻ. Kia một buổi sáng, trở thành Cố Dị xuyên việt đến nay rất buồn tẻ, vậy rất giàu có một buổi sáng. Hợp tác chính thức bắt đầu. Phân công rõ ràng vô cùng. Trần Hạo phụ trách dùng cái kia có thể so với dụng cụ tinh vi con mắt từ tòa kia to lớn sắt vụn trên núi, đem tất cả còn ẩn chứa nguyên năng hoạch tâm bức bỏ mồ đủ lệ, cho tinh chuẩn sàng chọn ra tới. Mà Cố Dị thì phụ trách dùng cái kia chỉ vô kiên bất tồi tú thực chi thủ đem những thứ này kiên cố tủ sắt cho từng cái địa không tổn hao gì mở ra. Tất cả quá trình biến thành một hồi trầm mặc, nhưng lại dị thường hiệu suất cao dây chuyển sản xuất làm việc. Ban đầu Cố Dị đối với tú thực chi thủ điều khiển còn vô cùng lạnh nhạt, phá giải một cái mồ đủ lệ cần gần 20 giây đồng hồ. Nhưng rất nhanh, hắn đều nắm giữ quyết hiếu. Hắn phát hiện hắn thậm chí có thể thông qua tinh thần lực thao tác rất nhỏ đến khống chế ăn mòn tốc độ cùng chiều sâu. Hắn phá giải tốc độ, trở nên càng lúc càng nhanh. 10 giây, 8 giây, 5 giây, đến cuối cùng đã biến thành Trần Hạo tốn thời gian lựa lựa chọn. Cố Dị tại nhà máy trong chờ đến nhàm chán áp. Làm lân cận giữa trưa, chói thai nghỉ ngơi tiếng chuông vang lên lúc, trước mặt bọn hắn cái đó dùng để chở hạch tâm dương kim loại trong đã chỉnh chỉnh tề tề mà xếp chồng chất tam thập quả hoàn hảo không chút tổn hại nguyên năng tâm. Tam thập quả. Cố Dị nhìn khoản này to lớn tài phú, trái tim bắt đầu không bị khống chế cuồng loạn lên. Một khoản 50 điểm tín dụng, tam thập quả, chính là 1500 điểm. Con mẹ nó, so với hắn đi tàu điện ngầm trong đường hầm liều sống liều chết mà soát một trời quái kiếm được còn nhiều hơn. Đi, Trần ca, chúng ta đi tìm cờ lê đổi tiền. Cố Dị hưng phấn mà xoa xoa tay, ôm lấy cái dương muốn đi. Chờ một chút. Trần Hạo lại vươn tay ngăn cản hắn. Làm sao vậy? Cố Dị sửng sốt. Trần Hạo biểu tình trước nay chưa có nghiêm túc. Hắn chỉ cái dương kia. Chúng ta một buổi sáng phá hủy tam thập quả, mà bên ngoài những người kia làm cả ngày, tối đa cũng có thể hủy đi ra 5-6 quả. Hai chúng ta động tác quá nhanh. Cố Dị trong nháy mắt liền hiểu. Hắn chỉ nghĩ đến kiếm tiền, lại quên nơi này là khu vành đai C, ở chỗ này hiệu suất có đôi khi chẳng khác nào nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Phân luận. Trần Hạo trả lời, ngắn gọn mà hữu hiệu. Hôm nay, chúng ta chỉ giao 10 khỏa. Liên nói là vận khí tốt, đụng phải một nhóm tốt hủy đi liệu. Còn lại, chúng ta giấu đi. Về sau cách mỗi 2 ngày, đến giao một lần. Nhớ kỹ, tại cờ lê loại người này trước mặt, vĩnh viễn đừng cho hắn cảm thấy ngươi rất đặc thù. Cố Dị trong nháy mắt liền hiểu Trần Hạo ý nghĩa, nhưng hắn ngay lập tức lại nghĩ tới một cái thực tế hơn vấn đề. Thế nhưng, như thế nào giấu? Hắn hạ giọng, chỉ công trường cửa ra vào. Cờ lê không phải người ngu. Hắn hậu viện này lúc tiến vào không ai quản, nhưng ngươi nếu muốn mang đồ vật ra ngoài, cửa mấy cái kia giữ cửa còn không phải thế sao ăn chay? Trần Hạo nghe xong không trả lời. Hắn chỉ là dùng một loại ngươi không cần phải để ý đến ánh mắt liếc nhìn Cố Dị một cái. Sau đó, hắn yên lặng từ kia tam thập khỏa trong trung tâm đếm ra 10 khỏa bỏ vào một cái hòm giống trong. Tiếp theo, hắn ôm lấy còn lại kia 20 khỏa, không nói một lời đi vào hậu viện công trường tiết như là mê cung loại chất như núi đống phế thải chỗ sâu. Cố Dị không cùng quá khứ. Hắn hiểu rõ, đây là Trần Hạo bí mật. Dường như hắn cũng sẽ không đến hỏi Cố Dị dùng phương pháp gì hiệu suất cao lấy ra hoạch tâm đồng dạng. Ước chừng qua 3 phút, Trần Hạo tay trắng mà từ đống phế thải bên trong đi ra. Đi thôi, đi trước đổi tiền. Trần Hạo ôm lấy cái đó chỉ chứa 10 khỏa hạch tâm cái dương, mang theo Cố Dị lại lần nữa đi vào cờ lê gian kia tràn đầy tràn dầu cùng mùi thuốc súng cửa hàng. Quá trình giao dịch, đây tưởng tượng muốn đơn giản. Cờ lê chỉ là dùng cái kia chỉ màu đỏ cơ giới nghĩa nhãn, nhìn lướt qua trong dương mặt hàng, xác nhận số lượng cùng phẩm tướng về sau, liền trực tiếp đem 500 điểm tín dụng chuyển đến Trần Hạo cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên. Từ đầu đến cuối, hắn một câu đều không có nói. Từ cửa hàng trong ra đây, lại lần nữa về đến hậu viện công trường kia tương đối yên lặng góc. Trần Hạo mới mở ra chính mình cá nhân thiết bị đầu cuối. Hôm nay, 500 điểm. Hắn nhìn Cố Dị, nói: "Một người một nửa, ngu." Cố Dị ngay lập tức nói: "Không." Trần Hạo lắc đầu. 64 mở. "Ngươi 6, ta 4." Cố Dị ngây ngẩn cả người. "Vì sao?" Trần Hạo đẩy nhãn kính nhìn Cố Dị, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh giọng nói ra: "Công việc của ta là nhìn xem. Công việc của ngươi là mở. Của ta nhìn xem là kinh nghiệm. Không có ta, ngươi có thể muốn hoa cả ngày cũng không tìm tới 10 cái có giá trị mô đủ lệ. Nhưng ngươi khai là kỹ thuật. Không có ngươi, cho dù ta tìm được rồi 30 mô đủ lệ, ta cũng chỉ có thể hủy đi ra không đến 10 cái. Còn lại đều sẽ trở thành phế phẩm, ta thậm chí càng thâm vốn tiền." Hắn nhìn Cố Dị, cặp kia vĩnh viễn gợn sóng không kinh trong ánh mắt, lần đầu tiên lộ ra một tia thuộc về nhân viên kỹ thuật trong lúc đó loại đó đặc lưu xem trọng. "Ta cần kỹ thuật của ngươi, đến nhường kinh nghiệm của ta giá trị tối đại hóa. Do đó, ngươi cầm 6 thành là hợp lý." Nói xong, hắn không có cho Cố Dị bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem 300 điểm tín dụng chuyển đến Cố Dị trong tài khoản. Cố Dị nhìn đầu cuối trên cái đó chiếu nặng 300 số lượng, lại nhìn một chút trước mắt cái này trầm mặc ít nói nam nhân. Hắn đột nhiên đã hiểu, đây mới là khu vành đai C chân chính hợp tác, không phải căn cứ vào tình cảm, không phải căn cứ vào thương hại, mà là căn cứ vào thuần túy nhất đối với lẫn nhau giá trị tuyệt đối tán thành. Chương 28, cô nhi viện cùng một toa thịt hầm, hai trong một đại trường, 1, chương 28, cô nhi viện cùng một toa thịt hầm, hai trong một đại trường, 1, cùng Trần Hạo ước định cẩn thận ngày mai tiếp tục khởi công về sau, Cố Dị rời đi hậu viện nhà máy. Hôm nay cho tới trưa vẫn thu nhập đều cao tới 900 điểm tín dụng, mà hắn nỗ lực vẹn vẹn là mấy giờ công tác cùng một ít tinh thần lực. Đây là hắn xuyên việt đến nay kiếm được thoải mái nhất vậy rất an toàn một khoản tiền. Tú thực chi thủ tấm này nhìn như không đáng chú ý ép cấp vũ trang tạp hiện tại biến thành một đái chân chính máy in tiền. Tâm trạng một tốt, khẩu vị cũng liền đến rồi. Hắn cất vừa tới thủ khoản tiền lớn lần đầu tiên xa xỉ một cái. Hắn không có đi ăn kia chứ ăn giống nhau dinh dưỡng cao, mà là trực tiếp đi vào tú cốt nhai trên một nhà nhìn lên tới sạch sẽ nhất, giá cả vậy quý nhất tiệm mì. Tốn hắn ước chừng tam thập điểm tín dụng, điểm rồi một bát nghe nói là dùng trong tưởng chân chính xương heo nấu canh, còn tăng thêm hai mảnh chân quý thịt tổng hợp xa hoa nhục thang diện. Làm chén kia nóng hôi hổi, tản ra nồng đậm mùi thịt mì sợi được bưng lên tới lúc, Cố Dị cảm giác chính mình toàn thân tế bào đều đang hoan hô. Hắn thậm chí đều không để ý tới bỏng, học chung quanh những kia đồng dạng đến cải thiện sinh hoạt đám thợ săn một dạng, xô xoa xô xoạt mà liền đem cả bát mì, toàn bộ tất cả đều uống cái út sốc. Cảm giác thỏa mãn từ dạ dày một mực ấm đến trong lòng. Ăn uống no đủ, hắn không có lập tức trở về nhà. Hắn nghĩ thừa dịp buổi chiều điểm ấy khó được thuộc về thời gian của mình, hào hào mà đem Nam Khu lại làm quen một chút. Hắn chẳng có mục đích mà tại tú cốt nhai những kia rắc rối khó gỡ trong hẻm nhỏ đi dạo. Ngay tại hắn lắc lư đến một cái bán hai tay quần áo tạp hóa trước sạp lúc, hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Là Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất. Hai người bọn họ không có mặc kia thân bụi bẩn công nhân vệ sinh chế phục. Lý Phi đổi lại một kiện tắm đến trắng bệnh cao bồi áo jacket, chính mặt mày hớn hở mà nói với Lâm Tiểu Thất lấy cái gì. Mà Lâm Tiểu Thất thì mặc một bộ đơn giản màu trắng tơ sợi, có một cái nhìn lên tới có chút trầm túi vải bượm, mang trên mặt loại đó độc thuộc về nàng, như là ánh nắng loại sán lạn nụ cười. Hắc, a gì? Lý Phi vậy phát hiện hắn, lớn tiếng hướng hắn vây vây tay. Tiểu tử ngươi, một người đặt chỗ này mỏ mẫm lắc lư cái gì đâu? Tùy tiện đi một chút. Cố Dị đi tới, các ngươi đây là muốn đi đâu? Cùng Tiểu Thất đi một nơi. Lý Phi giọng nói, nghe tới thật cao hứng. A Dị ca, ngươi nếu không sao liền theo chúng ta đồng thời tới đi. Lâm Tiểu Thất cũng cười, phát ra mời. Cố Dị nhìn bọn hắn, gật đầu một cái. Được. Cố Dị đi theo đám bọn hắn một đường hướng nam, dần dần cách xa tú cốt nhai kia phiến rất huyên náo, vậy hỗn loạn nhất khu vực hải tâm. Trung quanh kiến trúc càng biến đổi thêm rách nát, nhưng cũng càng thêm yên tĩnh. Cuối cùng, bọn hắn tại một tòa bức tường bong ra từ màng, trên cửa sổ còn cần cây sắt ra cố qua ba tầng cao kiểu cũ kiến trúc trước, ngừng lại. Kiến trúc cửa, treo lấy một khối siêu siêu mèo mèo, viết tay thẻ gỗ. Dù gấu viện số 11 nam khu nơi này chính là Lâm Tiểu Thất cùng Lý Phi trong miệng địa phương. Còn không chờ bọn hắn đẩy cửa vào trong, một cái đang ở trong sân chơi bùn, khoảng chỉ có 5-6 tuổi tiểu nam hải, mắt sắc mà cái thứ nhất phát hiện Lâm Tiểu Thất. Hắn sửng sốt một chút, sau đó dùng tận khí lực toàn thân, phát ra một tiếng ngạc nhiên, đinh thai nhức óc kết lên. Tiểu Thất tỷ tỷ. Một tiếng này như là một cái tín hiệu. Trong ngay mắt, kia tòa nhà yên tĩnh lầu nhỏ, như là bị thọc tổ ong vò vẽ, triệt để sống đi qua. Là Tiểu Thất tỷ tỷ đến rồi. Tiểu Thất tỷ tỷ. Còn có hầu tử ca ca. 10 cái tất cả lớn nhỏ, mà không vừa bạn, tắm đến trắng bệnh quần áo cũ hài tử, như một đám về tổ ma tước, thét chói tai vang lên từ trong lâu bật ra, như ong vỡ tổ mà, đem Lâm Tiểu Thất cho bao bọc vây quanh. Chậm một chút, chậm một chút. Đừng ngã sắp xuống. Lâm Tiểu Thất trên mặt cười nở hoa. Nàng thuần thục ngồi xổm người xuống, mặc cho những hài tử kia như tiểu hầu tử giống nhau treo ở cánh tay của nàng bên trên cổ. "Tiểu Thất tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi." "Tiểu Thất tỷ tỷ, ngươi lần này lại ra ngoài đánh bại ngoại sao?" "Tiểu Thất tỷ tỷ, ngươi nhìn ta vẽ họa." Bọn nhỏ vây quanh nàng, tranh nhau chen lấn mà chia sẻ lấy chính mình bí mật. Nàng vừa cười, một bên từ chính mình túi vải bên trong, như làm ảo thuật mở dạng, móc ra một nắm lớn đủ mọi màu sắc, giá rẻ nhất kẹo trái cây. "Đến, mỗi người cũng có." Xếp thành hàng, từng bước đến. Bọn nhỏ tiếng hoan hô, dường như muốn đem nhà này phá lâu nóc nhà, đều cho là tung. Lý Phi đứng ở một bên, nhìn bị bọn nhỏ bao phủ Lâm Tiểu Thất, trên mặt vậy lộ ra loại đó phát ra từ nội tâm, ngốc núc ních đủ cười. Hắn quay đầu, đối với bên cạnh đồng dạng thấy vậy có chút sững sờ cố dị, nhỏ giọng nói ra, thấy được chưa? Nàng a, chính là những thứ này tiểu thí hải thần. Nàng mỗi lần làm nhiệm vụ điểm tín dụng, mỗi lần chí ít có 1/3, đều biến thành những thứ này ngọt được hầu người kẹo. Cố dị nhìn cái đó bị bọn nhỏ chen chúc ở giữa, chính kiên nhẫn cho một cái chảy nước mũi tiểu nữ hải lau mặt Lâm Tiểu Thất. Hắn rất khó đem trước mắt cái này tràn đầy bản năng người mẹ quang huy thiên sứ cùng cái đó trên chiến trường năng lực linh xảo tại chỗ cao dùng nỏ tiện bắn giết quái vật ma tức liên hệ với nhau. Ngươi, các ngươi cũng đều là từ nơi này ra tới? Cố dị hỏi. Đó cũng không phải. Lý Phi lắc đầu, từ trong túi vậy lấy ra mấy quả kẹo, đưa cho một cái đang trông mong nhìn hắn tiểu bất điểm. Chẳng qua cũng kém không nhiều. Chúng ta cái này đội A, nói trắng ra, chính là cô nhi trạm thu nhận. Hắn cười một cái tự dễ ước. Ngươi suy nghĩ một chút, này chết tiệt công nhân vệ sinh nghề, ăn bữa nay lo bữa mai. Nhà ai có cha có mẹ nó bỏ được nhường hài tử nhà mình đến làm cái này. Lý Phi không có tiếp tục nhiều lời, vậy gia nhập vào hài tử trong đi. Hắn cố ý nghiêm mặt, đem trong tay túi đồ ăn vặt cử được cao cao. Có muốn hay không muốn a? Mong muốn liền phải đánh trước bại ta cái này hầu tử đại ma vương. Hắn một bên vai thiếu, vừa cùng những kia trai trai điểm nam hài tử nhóm náo làm một đoàn. Cố dị đứng ở một bên nhìn trước mắt này tấm cùng tất cả khôi ma bản đều không hợp nhau, tràn đầy ánh nắng cùng ngây thơ chất phát hình tượng, có chút thất thần. Một người mặc kiểu dáng xưa cũ màu xám đậm cân vạt trường sam, tóc hoa râm, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại dị thường ôn hòa lao ma ma, chống quải trượng từ kia tòa nhà bằng đá kiến trúc bên trong đi ra. Nàng chính là chỗ này viện trưởng. Các ngươi đã tới. Nàng hướng về phía Lâm Tiểu Thất cùng Lý Phi, lộ ra nụ cười hiền lành. Viện trưởng ma ma. Lâm Tiểu Thất ngọt ngào kêu một tiếng. Sau đó nàng kéo qua Cố Dị giới thiệu nói, ma ma, đây là chúng ta đồng đội mới Cố Dị, A Dị ca. Ngươi tốt, hải tử. Viện trưởng ma ma hướng về phía Cố Dị, hòa ái gật gật đầu. Kia cả một buổi chiều, Cố Dị đều cùng bọn hắn ở tại cái này nhỏ nhỏ trong cô nhi viện. Hắn nhìn Lâm Tiểu Thất kiên nhận giáo những kia nhỏ hơn hài tử biết chữ, cho các nàng giảng những cái kia nàng chính mình cũng không biết thực hư trong tưởng mỹ hảo chuyện xưa. Nhìn Lý Phi bị một đám tiểu thí hài trở thành đại mã cưỡi tại trên cổ, trong sân điên chạy. Hắn thậm chí còn bị một cái gan lớn tiểu nữ hài lôi kéo chơi một chút buổi trưa nhà tròi. Mãi đến khi hoàng hôn, đem trọn phiến đất chết đều nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vỏ quýt lúc, bọn hắn mới cùng những kia lưu luyến không rời bọn nhỏ cáo biệt. Làm ba người bọn họ kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến tổ ong chung cư lúc, trời đã tối. Vừa mới bước vào cái kia quen thuộc tối tăm hành lang, một cỗ bá đạo, bọn hắn chưa bao giờ ở chỗ này ngửi được qua hỗn hợp có nồng đậm dầu chân hương cùng ngũ cốc mùi vị thơm ngát, đều hung hăng chui vào trong lỗ mũi của bọn hắn. Ta nhổ. Lý Phi con mắt trong nháy mắt đều trợn tròn. Đây là mùi vị gì? Ai mẹ nhà hắn đem lão cha đồ nướng sau bếp cho chuyển về nhà? Chờ bọn hắn thở hồng hộc chạy đến ở vào hành lang cuối công cộng phòng bếp lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cửa phòng bếp, ba tầng trong ba tầng ngoài, vây đầy cùng tầng lầu hàng xóm. Tất cả mọi người rũ cổ, tham lam hút lấy từ trong phòng bếp bay ra cỗ kia thần tiên tựa như mùi thơm, từng cái con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Lữ Phương, người hôm nay kiếm bụng a? Trời ơi, vị này là chân chính khối rổ tein a. Còn có cơm, thật là cơm. Mà ở đám người trung ương nhất, Lữ Phương đại đường, giống như cái đánh thắng trận nữ tướng quân, chống lạnh, hồng quang đầy mặt mà, trông coi nàng chiếc kia to lớn nồi sát. Trong nồi, từ ngực mà, thầm lấy một toa sắc chạch kim hoàng, khối thịt quay cuồng khoai tây thang. Cố kia ba đạo mùi thịt, chính là từ này nồi nấu trong chuyển tới. Nhìn cái gì vậy? Đều không có gặp qua người ăn cơm a. Lữ Phương hướng về phía đám người, trung ký 10 phần mà giống lên một cú họng, nhưng này dương lên quẻ miệng, làm thế nào vậy ép không đi xuống. Nàng nhìn thấy Cố Dị bọn hắn bay về, ngay lập tức vây vây tay. Đều đi chết ở đâu rồi? Mau tới đây giúp một tay. Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất thật không dễ dàng mới từ trong đám người chen vào, nhìn trong nồi kia lớn chừng quả đấm khối thịt, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Lưu Di, ngươi đây là đem đồ tể bang nhà khó cho đoạn. Lý Phi khoa trương kêu lên. ngươi đi luôn đi. Lưu Phương cười mắng một câu, thấp giọng, dùng một loại vừa khoe khoang lại đau lòng giọng nói, nhanh chóng giải thích nói, hôm nay đi đổ tể bang bên ấy tiễn chúng ta lần trước nhiệm vụ thu hồi vật liệu mẫu vật, vừa vặn đụng tới bọn hắn từ tây khu kéo về một cái đại gia hỏa, đang giải thể. Ta cùng kia quản sự nhiều trò chuyện hai câu, hắn nhất cao hưng, đều từ quầy hàng trên đem còn lại hạch tâm khối protein, nửa bán nửa tặng, cho ta như thế một đám viên. T, Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất nhìn khối thịt kia, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Này, nhưng là chân chính đồng tiền mạnh. Còn chưa xong đâu. Lưu Phương đại nương trên mặt lộ ra càng thêm thần bí nụ cười. Nàng như ảo thuật một dạng, mở ra bên cạnh một cái khắc non một điểm và nắp nổi. Một cỗ càng thêm thuần túy, ấm áp, mang theo một tia tia ý nghĩ ngọt ngào ngũ cốc hương khí, trong nháy mắt đều tràn đầy tất cả phòng bếp. Trong nồi là một toa trắng bóng, hạt tròn rõ ràng cơm. Chân chính bê hoàn khu các đại nhân vật mới có thể ngẫu nhiên hưởng thụ được xa xỉ phẩm, cơm. Lưu Di, ngươi đem đội chúng ta tháng này dự bị kim đều xài hết sao? Lâm Tiểu Thất nhìn kia hoa cơm, trong ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy đau lòng. Đi đi đi, nói vớ vẩn cái gì đâu? Lưu Phương dùng ngón tay chọc lấy một chút chán của nàng. Tháng này hậu cần hạn mức, còn dư điểm, cuối tháng đều về không. Ta nghĩ, dù sao giữ lại cũng là lãng phí, dứt khoát đều không thèm đếm xỉa, đi chợ đen đột như thế một hoa gạo trắng. Với bạn, hôm nay cũng là chúng ta Tiểu Thất sinh nhật. Chương 28, cô nhi viện cùng một hoa thịt hầm, hai trong một đại trường. 2. Chương 28, cô nhi viện cùng một hoa thịt hầm, hai trong một đại trường. 2. Ta đều quên a. Lưu Di ngươi còn nhớ nhà. Tiểu Thất giờ mới hiểu được bữa cơm này còn có mình sự tình, cảm động ôm Lưu Phương không tha. Đừng làm rộn, tại làm thái đâu. Lưu Phương cười ha hả đem Lâm Tiểu Thất đẩy ra phòng bếp, sau đó đối với chung quanh hóng chuyện hàng xóm láng giềng quát. Được rồi, cũng đừng nhìn. Lưu Phương nhìn cửa càng vây càng nhiều người, cầm lấy một cái muôi lớn, trong nồi múc mấy thìa phía trên nhất, thang, tưới vào một cái sớm liền chuẩn bị tốt buồn sắt trong. Một người một muỗng nhỏ thang. Nếm cái mùi vị. Tất cả giải tán a. Đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm. Các bạn hàng xóm lập tức bạo phát ra một hồi reo hò, từng cái đứng xếp hàng, dùng chén của mình, cẩn thận, từ trong chậu, phân đi kia từng chút một quý giá, mang theo vị thịt nhí nước canh, sau đó mới hài lòng tản đi. Là cái này tổ ong vĩ củ. Ở chỗ này, ngươi có thể đóng cửa lại ăn một mình. Nhưng nếu như ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn không vui lòng chia sẻ từng chút một nước canh như vậy ngày mai, cửa nhà ngươi, có thể liền biết có thêm một đống định viễn vậy quét không sạch sẽ rất thải. Lưu Phương nhìn đối với canh thịt chảy nước miếng Lý Phi, vỗ một cái sau gáy của hắn. Chớ ngẩn ra đó. Đi. Đem lão Vương cùng nhãn kính đều cho ta kêu đến. Hôm nay, chúng ta thứ 7 tiểu đội ăn cơm. Cuối cùng, phòng bếp thanh tịnh. Công cộng phòng nghỉ bàn trà bị xem như bàn ăn. Vương lão cha lần đầu tiên từ trong ngực lấy ra một cái kim loại bầu rượu, tách một tiếng đặt lên bàn. Cũng có. Vương lão cha lời ít ý nhiều. Lý Phi trong nháy mắt phát ra một tiếng reo hò, đội vàng tìm tới mấy cái thiếu miệng cốc sứ. Tiểu đội 6 người, khó được tại nhiệm vụ bên ngoài, chỉnh tề như vậy mà tụ ở cùng nhau. Cơm rất nhanh liền đã làm xong. Một cái buồn lớn nóng hôi hổi, hương khí bốn phía khói rồ tê in hầm khoai tây, bị Lưu Phương bang một tiếng, bày tại cái bàn trung ương. Khoai tây hầm được mềm dẻo, hấp đầy nước thịt, bày biện ra mê người màu tương. Mà mỗi người trước mặt đều được lấy một bát buốc hơi nóng, thương nào ngạt cơm trắng. Ngay tại Lý Phi cái này ngạ tử quỷ, cái thứ nhất muốn rội ra đuôi lúc, chờ chút. Lưu Phương đại đương, lại đột nhiên dùng nàng kia to lớn cái thìa hung hăng đánh một cái mu bàn tay của hắn. Gấp cái gì mà gấp? Đầu thai a ngươi. Lý Phi bị khuất mà rút tay trở về, không rõ ràng cho lắm. Chỉ thấy Lưu Phương đại đương hướng về phía đối diện Vương Lão Cha, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Lão Cha, tâm linh thần hội gật đầu một cái. Sau đó, Lưu Phương mới từ chính mình mãi mãi xa nhét tràn đầy hậu cần trong bọc, thần thần bí bí mà móc ra một vật. Một cái dùng giấy dầu cẩn thận bao hết 3-4 tầng thứ gì đó. Làm nàng đem giấy dầu từng tầng mà để lộ. Một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn lên tới hơi khô xẹp, nhưng lại tản ra một cỗ kỳ dị điểm hương hợp thành khoai tây bánh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quan trọng nhất chính là, ở chỗ nào khối đất bã đậu trung ương, còn cần một cái không biết từ nơi nào tìm đến tỉ mỉ diêm, trở thành ngọn nến. Lưu Di, ngươi đây là? Lý Phi ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là chỉ có chính mình chuẩn bị kinh hỉ. Lưu Phương đại đương lại không để ý đến bọn họ. Nàng chỉ là dùng một loại trước nay chưa có ánh mắt ôn nhu, nhìn Lâm Tiểu Thất. Sau đó, nàng dùng cái bật lửa đốt lên cái kia nho nhỏ diêm. Ở chỗ nào đám nho nhỏ, ấm áp ánh lửa chiếu rọi, nàng vừa cười vừa nói, "Hôm nay là chúng ta tiểu ma tước 18 tuổi sinh nhật." Đến, đều chớ ngẩn ra đó. Nàng dẫn đầu dùng nàng cái kia có chút ít lạc nhịp cũng họng, nhẹ nhàng hát lên, "Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Vương lão cha vậy đi theo, dùng cái kia khàn khàn, như là chiêng vỡ cuống họng thấp giọng hừ lên. "Lý Phi, Trần Hạo, Cố Dị, hết thảy mọi người đều đi theo hát lên, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Lâm Tiểu Thất nhìn trước mắt kia đám nho nhỏ, chập chờn ánh lửa, nhìn trên bàn kia ba nóng hôi hổi canh thịt, nhìn trước mắt những thứ này, mặc dù không có huyết thống, nhưng lại đây bất luận cái gì thân nhân đều thân thiết hơn người nhà. Nàng cặp kia vĩnh viễn như những vì sao giống nhau ánh mắt sáng ngời trong, bất chi bất giác đều chứa đầy nước mắt. "Cầu ước nguyện đi, nha đầu." Vương lão cha nói. Lâm Tiểu Thất chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Không có ai biết nàng cho phép cái gì nguyện. Có thể là hy vọng mọi người đều có thể bình an. Lại có lẽ chỉ là hy vọng ngày này sang năm, mọi người còn có thể giống như vậy chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi cùng một chỗ ăn một bữa nóng hôi hổi cơm. Nàng thổi tắt kia đám nho nhỏ hỏa diễm. "Ăn cơm đi." Theo Lưu Phương ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bách không chấm đất xuống tới. Cái bàn cũng lớn, 5-6 người nhét chung một chỗ bả vai sát bên bả vai. Vương lão cha cho mỗi người trong chén đều rót một điểm hắn chân tàng chất lượng kém rượu mạnh, ngay cả Lâm Tiểu Thất đều không có buông tha. Đến phiên Lý Phi lúc, gia hỏa này mượn chút rượu kỉnh, mặt đỏ bừng lên, không biết là cho tự tay hay là cho khẩn trương. Hắn đột nhiên đứng dậy, từ trong ngực móc ra một cái dùng bố cẩn thận từng ly từng tí bao lấy thứ gì đó. Kia, cái đó. Tiểu Thất. Lý Phi lắp bắp, đem đồ vật hướng Lâm Tiểu Thất trước mặt đẩy, ánh mắt né tránh, không dám nhìn nàng. Hôm nay không phải sinh nhật ngươi nha. Cái này, đưa ngươi. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái đó bao bố nhỏ bên trên. Lâm Tiểu Thất vậy ngây ngẩn cả người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Ngươi xài tiền bậy bạ làm gì nha? Nàng vừa nói, một bên vẫn là không nhịn được tò mò đưa tay mở ra bao vải. Làm cái đó màu bạc trắng, mang theo thời đại trước kim loại sáng bóng mặt màn máy chiếu phim, xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, ngay cả Vương lão cha cũng nhịn không được nhíu lông mày. Ta dựa vào. Hầu tử tiểu tử ngươi từ đâu tới tiền? Hay là Vương lão cha mở miệng trước? Không có. Không có nhiều tiền. Lý Phi bội vàng khoát tay, mặt càng đỏ hơn, nói chuyện đều không lưu loát. Chợ đen đãi, một cái rách dưới hàng, không đáng tiền, không đáng tiền. Ta liền xài. Tốn 100 điểm tín dụng. Đúng, 100. Hắn cứng cổ, nói ra một cái ngay cả mình đều không tin số lượng. Cố Dị nhìn hắn bộ kia phùng má giả làm người mập khốn cùng dạng, trong lòng có chút muốn cười, lại có chút không hiểu xúc động. Lâm Tiểu Thất nâng lấy cái đó máy chiếu phim, lật qua lật lại xem, một đôi mắt to trong lóe ánh sáng. Nàng đương nhiên hiểu rõ thứ này giá trị. Quá, quá quý giá, ta không thể nhận. Nữ hài mặt vậy đỏ lên, luống cuống tay chân liền phải đem đồ vật còn cho Lý Phi. Hạt dự, cầm. Một mực không lên tiếng Lưu Phương đại đường, lại một cái đè xuống Lâm Tiểu Thất thủ. Nàng trừng Lý Phi một chút, ánh mắt kia phảng phất đang nói ngươi điểm ấy tiểu tâm tư lão nương còn nhìn không ra, sau đó lại đổi lại một bộ cười híp mắt biểu tình, nói với Lâm Tiểu Thất, nha đầu ngốc, hầu tử tặng cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Hắn một cái trẻ danh to xác, giữ lại cái đồ chơi này làm gì? Cho ngươi nghe ca, vừa vặn. Đúng thế đúng thế. Lý Phi vội vàng nói tiếp, hắn từ trong túi lấy ra thai nghe, hiến vật quý tựa như đâm đi lên. Ta thử qua, có thể dùng. Đến, ngươi nghe một chút. Hắn luôn cuống tay chân mà đem máy trợ thính đưa cho Lâm Tiểu Thất. Nữ hài do dự một chút, hay là không có cố chấp quá đông người ồn ào, đỏ mặt, đem nho nhỏ máy trợ thính mang vào trong lỗ tai. Lý Phi nhấn xuống phát ra khóa. Trong ngay mắt, Lâm Tiểu Thất con mắt đột nhiên mở to. Thân thể của hắn khẽ run lên, giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi thứ gì đó. Trong phòng tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn nàng. Chỉ thấy nữ hài hốc mắt lại chậm rãi từng chút một biến đỏ. Một lát sau, nàng đột nhiên lấy xuống tai nghe, ngẩng đầu, mang trên mặt một loại hỗn tạp kích động, vui sướng cùng khó có thể tin biểu tình. Quá, quá êm tai. Trong thanh âm của nàng thậm chí mang tới một tia giọng nhẹ nào. Thật sự, ta từ trước đến giờ chưa từng nghe qua như vậy sạch sẽ âm nhạc. Nàng không có nhìn xem trước bất kỳ ai, mà là cẩn thận nâng lấy cái đó máy chiếu phim, như nâng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo. Sau đó, nàng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi người, đảo qua Vương lão trà, đảo qua Lưu Phương đại đường, đảo qua Trần Hạo, đảo qua Cố Dị, cuối cùng, mang theo rực rỡ nhất, rất nụ cười chân thành, rơi vào Lý Phi trên mặt. Đồ tốt như vậy, không thể ta một người nghe. Nữ hải con mắt sáng lấp lánh, lộ ra một cỗ thông tuệ linh khí. Ta hồi nhỏ tại dù cấu viện, lão sư dạy qua một cái cách. Nàng nói xong, không nói lời gì mà từ trên bàn cầm qua một cái trống không cốc sứ, sau đó cẩn thận đem hai con nho nhỏ máy trợ thính song song lấy bỏ vào đáy chén. Đúng lúc này, nàng đem máy chiếu phim âm lượng điều đến lớn nhất. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Sử dụng cốc cộng hưởng cùng phóng đại hiệu ứng, một hồi có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ du dương, sạch sẽ tiếng đàn dương cầm, cứ như vậy từ miệng chén khuyết tán ra đến, tại nho nhỏ trong phòng nghỉ chạy chậm chậm trôi. Là một bài tràn ngập lực lượng dốc nở dồn lão ca. Tại thời khắc này, giống như ngay cả trong không khí dầu mỡ mùi thịt đều trở nên lịch sự tao nhã lên. Hắc, ngươi được đấy nha đầu này. Vương lão cha cũng nhịn không được khen một câu. Lý Phi nhìn một màn này, nhìn Lâm Tiểu Thất kia phát ra từ nội tâm nụ cười, hắn khẩn trương đến nắm chặt nắm đấm cuối cùng vung lòng ra. Hắn miết môi, lộ ra một cái ngốc đến không thể có ngốc đủ cười, sau đó đột nhiên bưng chén rượu lên, đem một chén chất lượng kém rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, hình như chỉ có như vậy mới có thể che giấu đi chính mình sắp nhảy ra cuống họng trái tim. Lâm Tiểu Thất hướng hắn làm cái mặt quỷ, sau đó cúi đầu, khóe miệng lại không bị khống chế hướng lên giơ lên, phát họa ra một cái vô cùng sán lạn độ cong. Nàng giơ chân lên, tại dưới đáy bàn lén lén đi theo kia giai điệu, đánh lên cái vợt. Luôn luôn trầm mặc Trần Hạo, hôm nay vậy lần đầu tiên cho mình đựng tràn đầy một đám chén cơm. Ăn, đều ăn. Ăn no rồi, mới có khí lực đi liều mạng. Vương lão cha giơ ly lên, khó chịu một ngụm rượu, đỏ lên mặt nói, "Ăn." Tất cả mọi người giơ đũa lên. Cố Dị vậy gắp lên một khối khoai tây, bỏ vào trong miệng. Vô cùng bỏng, rất thơm. Hương vị kỳ thực không tính là tốt bao nhiêu, thì tổng hợp mang theo một cỗ công nghiệp hóa mùi lạ. Khoai tây cũng có chút cảm thấy chát, nhưng không biết vì sao, làm này khẩu món hầm nuốt xuống lúc, một dòng nước ấm trong nháy mắt từ trong dạ dày nước vọt khắp toàn thân. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương lão chát hiểu, Lưu Phương Thái, Lý Phi âm nhạc, Lâm Tiểu Thất cười, Trần Hạo yên lặng và cơm dáng vẻ. Hắn nghe lấy kia đầu đến từ thế giới cũ ca dao, ăn lấy này khẩu vị đạo cũng không tính tốt, lại ngưng tụ tất cả mọi người tâm ý cơm. Nguyên chủ tiểu tử này, Cố Dị trong lòng thấp giọng tự nhủ, vận khí vẫn đúng là mẹ nhà hắn tốt phải có chút quá mức a. Tại cái này lạnh băng, tàn khốc, nhân mạng không bằng chó quỷ dị thời đại trong. năng lực gặp được như vậy một đám người tụ tại chung một mái nhà. Tiểu này xác suất có thể cùng hắn xuyên việt đến thế giới này giống nhau thấp. Chương 29, bài ca phúng điếu nhạc dạo chương 29, bài ca phúng điếu nhạc dạo ba kiểm đồ tệ bang một cái tiểu đầu mục, chính không nhịn được tựa ở một cỗ tản ra hôi thối xe rác bên trên, hút thuốc. Trước mặt hắn, đứng 10 cái vừa làm xong việc tư thủ hạ. Đều mẹ nhà hắn làm xong. Hắn hỏi, "Làm xong, lão đại?" Một cái nhìn lên tới rất thông minh tiểu đệ, túi đầu không lưng mà trả lời, "Tiểu theo ngài nói, đem kia bình đặc chế thuốc tẩy rửa phun ra tại trọc trì tây khu bên cạnh, mấy cái kia lớn nhất ống cống trên miệng. Một giọt đều không có lãng phí. Không bị người trông thấy a. Yên tâm đi, lão đại. Chỗ kia, trừ ra rác thải cùng con chuột, ngay cả quỷ ảnh đều tìm không đến. Chúng ta đi lúc, còn cố ý đổi công nhân vệ sinh trang phục." "Được." Ba kiểm gật đầu một cái, lấy ra chính mình cá nhân thiết bị đầu cuối. Tích một tiếng, hắn đem một bút điểm tín dụng, gửi hàng loạt đến kia 10 cái tiểu đệ trong tài khoản. "Đây là các ngươi phí vất vả. Một người 50 điểm, nhiều, cầm lấy đi uống rượu. Ta ơn lão đại nhiều." Các tiểu đệ lập tức bạo phát ra một hồi đè nén reo hò, nhìn chính mình đầu cuối trên có thêm tới số lượng, thiên ân vạn tạ đi. Ba kiểm nhìn bọn hắn biến mất tại trong hắc ám, khinh thường, hướng trên mặt đất gắt một cái. Một đám ngu xuẩn. Hắn đi đến một cái góc tối không người, xuất ra mã hóa máy truyền tin bấm một cái mã số. "Hồng tỷ." Hắn dùng một loại cùng vừa rồi bộ kia hung thần ác sát dáng vẻ, hoàn toàn khác biệt giọng nói, tràn đầy kính sợ cùng lấy lòng báo cáo. "Sự việc làm xong. Tiểu theo ngài nói, đem kia bình đồ tốt tất cả đều phun ra tại chọc chỉ tây khu bên cạnh, mấy cái kia lớn nhất ống cống trên miệng. Một dọn, đều không có lãng phí." Máy truyền tin đầu kia truyền đến Hồng tỷ kia lười biếng mà nguy hiểm âm thanh. "Tay chân sạch sẽ sao?" "Ngài yên tâm, Hồng tỷ." Ba kiểm đội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm. "Chỗ kia trừ ra rác thải cùng con chuột, ngay cả quỷ ảnh đều tìm không đến. Các minh đệ đi lúc, còn cố ý đổi công nhân vệ sinh trang phục, tuyệt đối không có sơ hở nào." "Rất tốt." Giọng Hồng tỷ nghe tới rất hài lòng. "Ngươi thù lao, ta đã đánh tới trong chương mục của ngươi. Nhớ kỹ." Thanh âm của nàng đột nhiên lạnh xuống. "Chuyện tối hôm nay, quên nó. Nếu như ta từ trong miệng người khác nghe được nữa chứ." "Đã hiểu, đã hiểu." Ba kiểm sợ tới mức toàn thân run một cái. "Hồng tỷ ngài yên tâm. Các minh đệ miệng, đây kết sắt còn nghiêm. Buổi tối hôm nay, chúng ta chính là ra đây uống bữa rượu, cái khác cái gì cũng không làm." "Ừm." Hồng tỷ dập máy thông tin. Ba kiểm thật dài nôn ra một ngụm trọc khí. Phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, nhìn chính mình đầu cuối trên kia bút đủ để cho bất kỳ một cái nào khu vành đai C người đều điên cuồng khoản tiền lớn. Trên mặt lộ ra tham lam nụ cười. Chính hắn cũng không biết kia bình vô sắc vô vị dịch thể đến cùng là cái gì đồ chơi. Hắn chỉ biết là đây là Hồng tỷ tự mình hạ đạt nhiệm vụ bí mật. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình vừa mới không cẩn thận dính vào một giọt thuốc tẩy rửa mu bàn tay. Chỗ nào cái gì cũng không có, chỉ là làn da cảm giác có chút phát lạnh. Hắn không có để ý quay người huýt sáo, hướng phía khu đèn đỏ phương hướng đi tới. Tối nay, hắn muốn đi tìm hai cái quý nhất kỹ sư hảo hảo mà khao một chút chính mình. Bộ đội vệ thú nhân liên, khu vành đai C tuần tra tổng bộ. Văn phòng. Trẻ tuổi đội tuần tra đội viên Tiểu Lý chính nôn nóng mà đứng tại cấp trên của mình, Triệu đội trưởng trước bàn làm việc. "Triệu đội, đây đã là tuần lễ này thứ 5 lên dị thường mất tích báo cáo." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hắn cái tuổi này đặc hữu, còn không có bị khôi ma bản san bằng tinh thần trọng nghĩa. Tất cả người mất tích đều tập trung ở Nam khu cùng Tây khu khu vực biên giới. Với lại, căn cứ gia thuộc cùng hàng xóm miêu tả, bọn hắn tại trước khi mất tích đều xuất hiện tương tự ảo giác triệu chứng, công bố chính mình ở nhà phụ cận, nhìn thấy màu đỏ bóng sáng. Phía sau bàn làm việc, cái đó đang chậm rãi uống trà, tên là Triệu Thừa Bình trung niên nam nhân, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. "Hồng Quyền." Hắn bật cười một tiếng, "Tiểu Lý, ngươi đến C khu bao lâu?" "Một tháng." "Hay là hai tháng?" "Ba tháng, đội trưởng." "Ba tháng, ngươi còn tin loại chuyện hoang đường này?" Triệu đội trưởng đặt chén trà xuống, dùng một loại dạy bảo giọng nói, chậm rãi nói ra, "Nơi này là C khu. Mỗi ngày cũng có người vì uống rượu giả, hoặc là hút không sạch sẽ việc vui sinh ra đủ loại ảo giác. Đừng nói Hồng Quyền, công bố chính mình nhìn thấy thần tiên hạ phàm, ta đều xử lý qua không chỉ 10 cái. Thế nhưng, lần này không giống nhau." Tiểu Vương đội vàng nói, "Bọn hắn mất tích, quá sạch sẽ. Không có bất kỳ cái gì dãy rủa dấu vết, dường như bước hơi khỏi nhân gian giống nhau. Với lại, tất cả mọi người nhắc tới Hồng Quyền cùng giọng ca. Loại độ cao này thống nhất ảo giác, tại sự kiện ma quái phán đoán tiêu chuẩn trong, đã thuộc về hư hư thực thực mô nhân ô nhiễm phạm vi. Chúng ta nhất định phải báo lên cho tổng cục. Nhưng tình báo tổng cục cảnh sát người tham gia điều tra. Báo cáo." Triệu đội trưởng cuối cùng ngẩng đầu lên, dùng một loại nhìn xem kẻ ngốc giống nhau ánh mắt, nhìn hắn. "Tiểu Lý A, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ. Tổng cục hiện tại tất cả tinh lực đều đặt ở phòng bị ngoài tường những kia chân chính đại gia hỏa trên người. Ngươi cầm tiểu này ngay cả thi thể cũng không tìm tới đầu đường chuyện lạ đi phiền bọn hắn. Ngươi biết, một lần vượt khu vực hiệp đồng điều tra thân tình, muốn kinh động bao nhiêu bộ môn sao? Chúng ta bộ đội phòng thủ, nhân viên vốn là căng thẳng. Có tinh lực như vậy này, không bằng đi thêm thịt thị bên ấy, bắt mấy cái đánh nhau côn đồ." Hắn nói xong, cầm qua Tiểu Lý đưa tới báo cáo, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp ném vào bên cạnh một cái viết đợi đệ đơn văn kiện giỏ trong. "Được rồi, chuyện này ta biết rồi. Ta sẽ kéo dài chú ý ngươi ra ngoài tiếp tục tuần tra đi. Thế nhưng, đây là mệnh lệnh." Triệu đội trưởng giọng nói lạnh xuống. Tiểu Lý còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn đối phương kia không được xía vào ánh mắt, cuối cùng vẫn chỉ có thể không cam lòng chào một cái. "Đúng." Làm cửa ban công bị lại lần nữa đóng lại. Triệu đội trưởng trên mặt bộ kia quan lại biểu tình, trong nháy mắt đều biến mất. Thay vào đó là một loại như là nhìn một đám đợi làm thịt cừu non loại cuồng nhiệt hờ hững. Hắn đi đến cái đó đợi đệ đơn văn kiện rõ trước, đem kia phần bị hắn tự tay ném vào báo cáo, lại lần nữa đưa ra. Sau đó, hắn đi đến văn phòng góc một đài cỡ nhỏ văn kiện tiêu bị cơ trước. Ầm, kia phần ghi chép năm đầu nhân mạng cùng một lần cứu mạng cảnh báo báo cáo, bị xanh dương hồ quang điện trong nháy mắt phân giải trở thành rất nhỏ nhặt không đáng kể màu đen cho tàn. Lao thử là một cái thập hoang nhân, một cái sắp chết đói, tuyệt vọng thập hoang nhân. Hắn hôm nay, tại núi rác thải trong, đối cả ngày, lại chỉ tìm được rồi nửa cái còn có thể đổi hai cái điểm tín dụng, báo phế nguyên năng mồ đủ lệ. Hắn quá đói. Đói đến, liền đứng lên khí lực, cũng không có. Hắn ngồi liệt tại một đống tản gia hóa học phẩm hôi thối công nghiệp phế liệu bên trên, nhìn phía xa đạo kia màu xám, như là nhà tù loại tường cao, trong ánh mắt, hoàn toàn tĩnh mịch. Mẹ nó. Hắn từ trong cổ họng, gạt ra một tiếng khô khốc chửi mắng. Hắn hận thế giới này. Hận cái này đem hắn như rác thải một dạng, ném ở cái này núi rác thải bên trong, chứng tối thế giới. Ngay tại hắn bị cỗ này nồng đậm, tên là tuyệt vọng tâm tình tiêu cực bao phủ hoàn toàn lúc, hắn nghe được một hồi giọng ca, một hồi cực kỳ xa xôi, mờ mịt, nhưng lại vô cùng rõ ràng, như là mẫu thân tại ngâm nga khúc hát du loại giọng ca. Ê a, ê a, rất kỳ quái. Tại đây phiến chỉ có tiếng gió cùng rác thải tiếng ma sát tử tịch chi địa, bài hát này âm thanh có vẻ như vậy đột ngột, nhưng dễ nghe hơn. Nó không như phát điều quất tử trong những kia ẩm ý nhạc dốc, nó vô cùng ôn nhu được, như một tay đang nhẹ nhàng vuốt ve cái kia khỏa đã sớm bị sinh hoạt dày vò đến thủng trăm ngàn lỗ trái tim. Giọng ca phản phất đang nói với hắn, ta biết ngươi rất mệt mỏi, ta biết ngươi rất thống khổ, không có quan hệ, đều thả ra ngoài đi. Lao thử hốc mắt, bất chi bất giác ở bước. Hắn nhớ tới chính mình cái đó đã sớm chết đói bản đường, nhớ tới cái đó tại đại đức gáy lúc đều thất lạc nữ nhi. Hắn nhớ tới chính mình mấy chục năm qua sống được như con chó giống nhau, không hề tôn nghiêm một đời. Tất cả ủy khuất, tất cả phẫn nộ, tất cả không cam lòng, tại thời khắc này bị này chết tiệt ôn nhu giọng ca cho hoàn toàn câu ra đây. A, hắn không còn một ngạn, như một đầu dã thú bị thương, phát ra đời này thê thảm nhất, vậy thống khổ nhất hống. Hắn bắt đầu điên cuồng mà dùng nắm đấm đánh lấy dưới thân rác thải, dùng đầu đi va chạm những kia dị xét tấm sắt. Hắn muốn phát tiết, hắn muốn đem này mấy chục năm thống khổ tất cả đều phát tiết ra ngoài. Hắn khóc, hô hào, cười lấy, náo. Mãi đến khi hắn rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, mãi đến khi hắn rốt cuộc lưu không ra một giọt nước mắt, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như một cái chó chết, chỉ còn lại yếu ớt nhất thở dốc. Nhưng mà đoạn kia chết tiệt khúc hát dù còn đang ở vang. Ê a, ê a, nó còn đang ở ôn nhu mà hướng dẫn chúng hắn khóc đi, đem nước mắt đều chảy ra đi. Lao thử thật sự lại bắt đầu khóc, nhưng lần này từ cái kia khô cạn trong hốc mắt chảy ra không còn là trong suốt nước mắt, mà là một giọt lại một giọt đặc dính ấm áp, mang theo dị sắc vị tiên huyết. Cổ họng của hắn bắt đầu không bị khống chế co quắp, dây thanh bị một cố lực lượng vô hình bật mèo tái tạo. Hắn mong muốn cầu cứu, nghĩ la lên, nhưng hắn phát ra lại chỉ là một hồi cùng đoạn kia xoáy luật giống nhau như lúc, không thành giọng rên gì. Y đi nha. Thị lực của hắn đang nhanh chóng mà thoái hóa, toàn bộ thế giới trong mắt hắn biến thành hoàn toàn mơ hồ, hỗn độn màu xám. Nhưng tính lực của hắn lại tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp, điên cuồng mà tăng cường. Hắn năng lực nghe được ngoài trăm thước một đầu con rán bỏ qua dị sắc sàn sạt thanh, nghe được ngoài ngàn mét một cái khác người nhặt rác kia nặng nề, tràn đầy người sống khí tức tiếng bước chân. Âm thanh thật ồn ào. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn không còn là lão thử. Cái kia trương vì thống khổ mà vặn vẹo trên mặt, treo lấy lưỡng đạo nhìn thấy mà giật mình, máu đen vấn. Hắn ngẩng đầu, cặp kia đã mất đi đồng tử, chống rông con mắt, nhìn hướng về phía ngoài ngàn mét, cái đó tiếng bước chân chuyển đến phương hướng. Sau đó, hắn mở ra bước chân. Chương 30, bắt đầu mùa đông trước chuẩn bị. Chương 30, bắt đầu mùa đông trước chuẩn bị ngày thứ hai, Cố Dị bị một hồi cửa sổ trong khe chui vào gió lạnh cho làm tỉnh lại. Hiện tại đã là kỷ nguyên mới 30 năm cuối thu. Trong không khí bắt đầu mang tới loại đó độc thuộc về bắt đầu mùa đông trước cầm bước hàn ý, đối với sinh hoạt tại khu vành đai C người mà nói, mùa đông là đây bất luận cái gì ép cấp quỷ dị đều càng đáng sợ đùa đòi mạng. Cố Dị nhìn ngoài cửa sổ kia phiến vĩnh viễn tối tăm mờ mịt, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không trong bầu trời, theo bản năng mà cuốn chặt lấy trên người kia giường thật mỏng, tản ra mùi nấm mốc cái chăn. Hắn nhìn quanh một chút chính mình căn này có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường ký túc xá, một tấm kẹt kẹt rung động tấm sắt giường, một cái dùng hồng đạn cải tạo làm cái bàn dùng tủ chứa đồ. Hết rồi, hắn hiểu rõ, hắn nhất định phải tại mùa đông chân chính tiến đến trước đó, đi đổi một đài công suất càng lớn điện năng khí, đi mua một thân càng dày đặc áo đông, đi dự trữ một ít năng lực cung cấp đầy đủ nhiệt lượng, sang ví nhiệt độ cao lượng dinh dưỡng cao. Hắn mở ra cá nhân thiết bị đầu cuối, nhìn thoáng qua số dư còn lại, 1.800 điểm tín dụng. Đây là hắn xuyên việt đến nay lớn nhất một bút khoản tiền lớn. Nhưng số tiền kia, muốn thanh toán tiền thuê nhà, muốn mua vũ khí, còn muốn quá đáng đông làm chuẩn bị, tiền vĩnh viễn không đủ dùng. Buổi sáng, Cố Dị như thường lệ đi tới cờ lê hậu viện nhà máy. Trần Hạo đã chờ tại chỗ nào? Bên chân, để đó hai cái nhìn lên tới phẩm tướng không tệ vứt bỏ mồ đủ lệ. Hai người không có dư thừa nói nhảm, chỉ là gật đầu một cái, lại bắt đầu trầm mặc mà hiệu suất cao dây chuyển sản xuất làm việc. Nhưng mà, hôm nay thu hoạch nhưng còn xa không bằng hôm qua. Tòa kia to lớn sắt vụ sơn, dường như một cái bị quá độ đánh bắt ngư trường. Trần Hạo tốn dòng dã một buổi sáng, đem hắn cặp kia có thể so với máy quét con mắt đều nhanh nhìn xem mù, cũng chỉ từ đống kia chân chính sắt vụ trong lấy ra 10 cái coi như có giá trị mộ đủ lệ. Làm cố dị đem thứ 10 khỏa nguyên năng hoạch tâm phá giải lúc đi ra, Trần Hạo lắc đầu. Hết rồi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ xem xét mọi bệnh. Ngọn núi này đã bị chúng ta cùng cái khác việc vật cho ép cô. Cờ lê đam tiếp theo phế liệu trở tới đây, ít nhất phải chờ một tuần lễ. Cố dị tâm có hơi trầm xuống. Hắn hiểu rõ, đầu này ổn định tài lộ, tạm thời là đoạn mất. 10 khỏa hạch tâm, 500 điểm tín dụng. Hắn cùng Trần Hạo vẫn như cũng là 64 chia làm. Cố dị trong tài khoản lại nhiều 300 điểm. Cùng Trần Hạo sau khi tách ra, cố dị một người đi tại trở về tổ ong trên đường. Hắn đem ý thức chìm vào quỷ dị đồ giám. Kia hai tấm màu xám thẻ bài bên trên, kia như là xiềng xích loại đến ngược, cuối cùng về không. Ép cấp thẻ hình thái ô nhiễm chi huyết đã khôi phục. Ép cấp thẻ hình thái hải cốt liệt quyển đã khôi phục. Thẻ của hắn bài quay về. Cái tin tức tốt này hòa tan tài lộ đoạn mất một bực. Hắn hiện tại trong tay có 3 tấm có thể tùy thời vận dụng thẻ bài, còn có vượt qua 2000 điểm tín dụng. Hắn lại có đi quán rượu độc nhãn xác nhận treo thưởng nhiệm vụ sức lực. Nhưng không phải hiện tại. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua trên người mình cái này đơn bạc cao khoát. Việc cấp bách là giải quyết qua mùa đông vấn đề. Đây là đây bất luận cái gì quỷ dị đều càng lửa xém lông mày, hiện thực uy hiếp. Hắn chưa có về nhà, mà là quay người, một đầu đâm vào tú cốt ngai kia phiến hỗn loạn nhất, vậy rất ngư lòng hỗn tạp hai tay thường phẩm khu giao dịch. Nơi này là khu vành đai C cư dân đảo bảo thánh địa. Tất cả mọi thứ đều là từ bê hoàn khu đào thải xuống, hoặc là từ người nhặt rác trong tay thu hồi hàng đã sai rồi. Nhưng đầy đủ tiện nghi. Cố dị đầu tiên là tốn 200 điểm tín dụng, từ một cái nhìn lên tới đều vô cùng gian trá thương nhân trong tay, mua một đài cao cỡ nửa người, ông tác hưởng quân dụng cấp 2 tay điện ma khí. Món đồ kia mặc dù nhìn lên tới xỉu, còn rơi sơn, nhưng nghe nói công suất to đến có thể đem quần áo ướt sũng đều cho hơ cho khô. Sau đó, hắn lại tốn 150 điểm, đã đến rồi một kiện không biết từ cái kia bộ đội phòng thủ xuất ngũ binh sĩ trên người lột xuống, mang theo mấy cái vết đạn cùng tu bổ dấu vết, dày đặc phòng lạnh y phục tác chiến. Cuối cùng, hắn cắn răng, lại tốn 100 điểm, mua 10 đầu được xưng là thanh năng lượng đen xì, nghe nói một cái có thể đỉnh một trời không đói bụng nhiệt độ cao lượng thực phẩm. Một vòng đi dạo tiếp theo, 450 điểm tín dụng, cứ như vậy hết rồi. Cố dị nhìn chính mình trong nháy mắt kia rút lại một đoạn tài khoản số dư còn lại, một hồi đau lòng. Nhưng khi hắn khiêng bộ kia nặng nghề điện nó khí, mặc vật dày đặc, có thể đem gió lạnh triệt để ngăn cách tại bên ngoài y phục tác chiến, trên đường đi về nhà lúc, một loại trước nay chưa có, một mạc cảm giác an toàn tràn ngập lòng hắn. Về đến chính mình gian kia lạnh băng ký túc xá, cố dị lần đầu tiên có một loại bố trí nhà mới cảm giác. Hắn đem bộ kia ông tác hưởng điện nó khí đặt ở chân giường, cắm điện vào. Ông, một cỗ ấm áp mang theo một cỗ dầu máy cùng cho bụi hương vị gió nóng, chia tay rồi ra đây. Cả phòng nhiệt độ giống như trong nháy mắt liền lên thăng lên mấy độ. Cố dị cởi áo khoác xuống, cảm thụ lấy kia đã lâu nhân công ôn hòa thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem vật dày đặc đồ chống rét chỉnh tề mà xếp xong đặt ở đầu giường, lại đặt kia 10 cái đen xì thanh năng lượng như bảo bối một dạng xếp chồng chất tại hòm đạn cải tạo trên mặt bàn. Hắn nhìn chính mình cái này mặc dù vẫn như cũ đơn sơ, nhưng lại không còn như vậy nhà chỉ có 4 bức tường ổ nhỏ. Trong lòng lần đầu tiên có một loại có thể được xưng là an ổn cảm giác. Có thể cuộc sống như vậy cũng không tệ. Ban ngày cùng Trần Hạo cùng nhau đi cờ lê chỗ nào kiếm chút an toàn bất vả tiền. Buổi tối về đến chính mình cái này ấm áp ổ nhỏ, nghiên cứu đồ giám, xúc tích lực lượng và tích lũy đủ tiền, mua xuống thanh thứ nhất gương, lại đi độc nhãn chỗ nào tiếp một ít có năm chắc ép cấp nhiệm vụ. Từng bước một làm gì chắc đó. Ngay tại hắn quy hoạch lấy chính mình kia an ổn tương lai lúc, ông hắn để lên bàn cá nhân thiết bị đầu gối, không có dấu hiệu nào chấn động lên. Trên màn hình một cái hắn không thể quen thuộc hơn được, thuộc về tỉnh Trần An Bảo thứ 7 tiểu đội giao nhau cây trổi cùng xương cốt ký hiệu chính đang điên cuồng lóe ra, là đội trưởng khẩn cấp kêu gọi. Hắn ngay lập tức tiếp thông thông tin. Vương Trấn Quốc tấm kia viết đầy nghiêm túc, bị tối tăm ánh đèn chiếu lên góc cạnh rõ ràng mặt, xuất hiện ở trên màn hình. Bối cảnh của hắn là chiếc kia cũ nát thông cần xe, động cơ dường như đã khởi động. A dị. Thanh âm của hắn không có một tia nói nhảm, ngắn gọn, mà tràn đầy không được xía vào cảm giác áp bách. Nhiệm vụ khẩn cấp. Ban đêm. Sau 15 phút, lầu dưới tập hợp. Mang lên ngươi tất cả trang bị, ngay lập tức, lập tức. Thông tin bị đơn phương mà cắt đứt. Cố dị nhìn trong nháy mắt kia biến thành đen màn hình, sững sờ ngay tại chỗ. Vừa mới dâng lên kia một kia ôn hòa cùng an ổn bị này thông đột nhiên xuất hiện, lạnh băng điện thoại, cho trong nháy mắt, đánh chúng vỡ nát. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái đó còn đang ở kính nghiệp mà, thổi gió nóng điện nó khí. Lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, kia phiến đã bị bóng đêm triệt để nuốt hết, thuộc về khôi ma bản lạnh băng hắc ám. Hắn hiểu rõ, an ổn, vĩnh viễn là xa xỉ phẩm. Phiên phức, mới là nơi này vĩnh hằng dọc chính. Hắn không tiếp tục do dự, ngay lập tức bắt đầu mặc chính mình kia thân trầm trọng, vừa mới cởi ra y phục tác chiến. Một hồi không biết, thuộc về ban đêm đi săn sắp bắt đầu. Chương 31, quỷ dị nhà trẻ chương 31, quỷ dị nhà trẻ 15 phút. Cố dị vọt tới lầu dưới lúc, chiếc kia cũ nát thông cần xe đã rầm rập mà phát động. Đèn xe như lưỡng đạo mờ nhạt xúc tu, đâm rách tú cốt ngài kia đậm đến tàn không ra bóng đêm. Tiểu đội 4 người khác đều đã tại. Trên mặt của mỗi người đều mang theo một tia bị cưỡng ép từ nghỉ ngơi trong trạng thái lôi ra ngoài, khó mà che giấu mọi mệt cùng hoài nghi. Lên xe. Vương Trấn Quốc không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Cố dị một đầu chui vào buồng sau xe. Cửa xe ầm một tiếng đóng lại. Đội trưởng, rốt cục tình huống thế nào? Lý Phi một bên đánh lấy tay lái, đem xe lái ra chen chúc đường đi, một bên nhịn không được hỏi. Đã trễ thế như vậy, mà béo lại nổi điên làm gì? Trong xe, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tay lái phụ. Vương lão cha đốt lên một cái bạc hà khói, tinh hồng ánh lửa chiếu sáng cái kia trường đầy bóng đêm, còn muốn ngưng trọng mặt. Thành cây, vứt bỏ nắng sớm nhà trẻ. Thanh âm của hắn rất nặng. Xế chiều hôm nay, bộ đội phòng thủ đội tuần tra ở chỗ nào phụ cận giám sát đến dị thường, e cấp ô nhiễm số ghi. Nhưng và bọn hắn người tới gần, kia số ghi lại không. E cấp. Hai chữ này làm cho cả toa xe nhiệt độ đều giống như trong nháy mắt hàng mấy độ. Kia. Vậy cái này việc không nên là bộ đội phòng thủ tự mình xử lý sao? Giọng Lưu Phương đại đường có chút phát run. Ma béo nói, cảnh vệ bên ấy đã phái người vào trong loại bỏ qua một lần. Theo quá trình còn cần tiến hành hai lần an toàn xác nhận, Mã Béo đem cái này sống ôm lấy đến, bao bên ngoài cho chúng ta. Vương lão cha nôn cái vòng khói, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng. Hắn còn nói, đó là một thoải mái việc. Chỉ cần chúng ta vào trong đi một vòng, xác nhận an toàn, quay về có thể lĩnh một phần E cấp tiền thưởng. E cấp tiền thưởng. Lý Phi con mắt, trong nháy mắt đều sáng lên. Đây chính là một bút, đủ để cho bọn hắn tất cả mọi người, đều trước giờ qua một năm béo khoản tiền lớn. Nhưng, trong xe, không có bất kỳ người nào, vì vậy mà cảm thấy vui. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Tại cái này chứng thối thế giới bên trong, cao hồi báo vĩnh viễn chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, nguy hiểm cao. Đều giữ vững tinh thần. Vương lão cha bóp tắt tàn thuốc, đưa hắn cái kia thanh cũ kỹ súng lục cổ quay, từ trong bao súng, đưa ra, đặt ở trên đùi. Tối nay, có thể không có tốt như vậy qua. Nửa giờ sau, thông cần xe, đứng tại chỗ kia tên là nắng sớm vứt bỏ nhà trẻ trước cửa. Cùng lần trước chỗ kia bị triệt để vứt bỏ đệ tam tiểu học khác nhau. Nơi này, an tĩnh, có chút quá mức. Thậm chí, có thể nói là sạch sẽ. Nhà trẻ từ ngoài, mặc dù cũng có chút loang lổ, nhưng không có bị đằng mạn cùng rêu xanh nơi bao bọc. Trên bãi tập thang trượt cùng xích đu, mặc dù vậy bị rỉ, nhưng ở bọn hắn đèn xe chiếu xuống, lại phản xạ ra một tia bị người lao qua, quỷ dị sáng bóng. Cái này, đây là bỏ phế 30 năm địa phương. Lý Phi nhìn trước mắt một màn ma quái này, theo bản năng mà nuốt ngụm nước bọt. Nhãn kính, ô nhiễm số ghi thế nào? Vương Trấn Quốc hỏi. Trần Hạo ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm trong tay dò xét khí, cau mày. Rất kỳ quái. Số ghi, một mực một cái cực thấp, an toàn chỉ số cùng phá trần mát chỉ số trong lúc đó, qua lại mà không quy luật mà nhảy lên. Dường như một cái tiếp xúc không tốt bóng đèn. Cái thí dụ này, nhường trái tim tất cả mọi người đều chìm xuống dưới. Được rồi, xuống xe đi. Vương lão cha mở cửa xe. Mặc kệ bên trong cất giấu thứ quỷ gì, chúng ta đều phải vào trong, chiếu cố nó. Giang giác. Dây thép kìm cắt đứt ổ khóa trên cửa. Kia phiến in phim hoạt hình con thỏ đồ án, sơn bong ra từng màn cửa sắt, bị chậm rãi đẩy ra. Không có rợn người tiếng ma sát. Chủ cửa dường như bị người trải qua dầu. Một cỗ hỗn hợp có nhàn nhạt nước khử trùng bị cùng bụi phân biết hương vị, không thuộc về phế tích sạch sẽ khí tức, đập vào mặt. Ta. Tại sao ta cảm giác, nơi này, hình như hôm qua, còn có người đang đi học giống nhau. Giọng Lâm Tiểu Thất, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Không có người trả lời nàng. Bởi vì tất cả mọi người, cũng có cảm giác giống nhau. Bọn hắn đi vào lầu dạy học đại sảnh. Trong đại sảnh, không nhốn bụi trần. Trên vách tường, bọn nhỏ họa, sát thái tươi đẹp. Trong không khí, thậm chí còn có một tia như có như không, thuộc về phấn biết mùi thơm ngát. Nơi này tất cả đều bình thường được, để người tê cả da đầu. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Giọng Lý Phi cũng vô ý thức mà giảm thấp xuống. Ở trong môi trường này, ngay cả hắn cái này bình thường rất tùy tiện người đều cảm giác được một cỗ phát ra từ đáy lòng hàn ý. Vương Trấn Quốc không có một tơ một hào do dự. Cái kia như là giã thú tại vô số lần bên bờ sinh tử mài luyện ra được trực giác, đã thế hắn làm ra duy nhất quyết định chính xác. Tất cả mọi người bao đoàn hành động. Thanh âm của hắn không được xíu bảo. Từ lâu một bắt đầu, từng cái căn phòng loại bỏ. Hầu tử, ngươi phụ trách cảnh giới cửa. Ma tước, ngươi phụ trách cảnh giới ngoài cửa sổ. Nhãn kính, ngươi chằm chằm vào dò xét khí. Ta cùng Lưu Di, A Dị phụ trách tìm. Nơi này rất tà môn, tuyệt đối không thể tách ra. Đúng. Mọi người cùng kêu lên đáp, ngay lập tức đều hợp thành một cái chặt nhất gót, rất dễ dàng cho lẫn nhau trợ giúp trận hình phòng ngự. Cố Dị đi theo sau Vương lão cha, trong tay cầm cái kia thanh lạnh bằng chủy thủ quân dụng, cảnh giác đánh giá bốn phía. Bọn hắn tại lầu một trên hành lang bắt đầu dần dần loại bỏ. Đệ nhất ở giữa là hoạt động thất. Bên trong, xếp gỗ bị chỉnh tề mà xếp chồng chất tại góc. Một cái ngựa gỗ bên trên, còn để đó một cái không có ngũ quan bút bê bài. Căn thứ hai là âm nhạc phòng học. Một khung cũ kỹ đàn gặng, trên phím đàn không nhốn bụi trần. Cầm nắp lên, còn bày biện một quyển lật ra nhạc phổ. Tất cả đều bình thường được, để người tê cả da đầu. Ngay tại Cố Dị sắp cho rằng nay thật chỉ là một cái đơn giản loại bỏ nhiệm vụ lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Ánh mắt của hắn bị hoạt động trong phòng bộ kia màu đỏ nhìn lên tới vô cùng đáng yêu nhựa tờ lật tịt thang trượt hấp dẫn. Tại thang trượt trên lan can dán một tấm nho nhỏ, dùng bút sáp màu viết chữ viết siêu siêu mẹo mẹo tờ giấy. Cố Dị đi tới, mượn đèn tin ánh sáng, thấy rõ phía trên chữ. Những người bạn nhỏ, cầu chân lúc, phải xếp hàng nha. Rất bình thường một câu. Nhưng ở câu nói này phía dưới, còn có một nhóm dùng màu đỏ bút sắc màu, vẽ lên một cái to lớn xoa, thoạt nhìn như là bổ sung tuyết minh chữ. Tuyệt đối không muốn từ phía trên, đi xuống. Cố Dị tâm, đột nhiên co lại. Đây là ý gì? Hắn còn chưa nghĩ rõ ràng, bên cạnh Lưu Phương đại đường, vậy phát ra một tiếng đẻ nén kêu lên.
"Lão Vương, ngươi mau đến xem."
Hai người ngay lập tức chạy tới. Chỉ thấy, tại cuối hành lang cái đó phòng tắm trên cửa, đồng dạng dán một tờ giấy. "Trước khi ăn cơm, phải nhớ kỹ rửa tay nha."
Phía dưới, đồng dạng đi theo câu kia đỏ như máu bổ sung thuyết minh. "Tuyệt đối không muốn dùng vòi nước bên trong thủy."
Một cỗ lạnh băng, không cách nào nói rõ hàm ý, bắt đầu theo cố dị xương sống leo lên trên. Đây cũng không phải là trùng hợp. Những thứ này mâu thuẫn, tràn đầy ác ý cạm bẫy quy tắc dường như một tấm nhìn không thấy, to lớn mạng nhện, bao phủ này chỗ nhà trẻ mỗi một cái góc. Không thích hợp. Vương lão cha sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Hắn ngay lập tức đối với bộ đàm thấp giọng quát, "Tất cả mọi người, ngay lập tức đình chỉ loại bỏ. Lập tức đến lầu một đại sảnh tập hợp." Lặp lại, "Ngay lập tức tập hợp." Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, ầm. Cuối hành lang, cái đó cổ lão lắp đặt ở trên vách tường phát sóng loa, không có dấu hiệu nào, vang lên một hồi chói tai, giận người dòng điện thanh. Đúng lúc này, tất cả nhà trẻ, tất cả ánh đèn đều đột nhiên lóe lên một cái. Cứ như vậy một cái mắt, toàn bộ thế giới sáng như ban ngày. Cũng là trong khoảnh khắc đó, Cố Dị nhìn thấy, hắn nhìn thấy, tại trước mặt bọn hắn cái kia không có mờ ai, sạch sẽ trên hành lang, trong chốc lát, hiện đầy lít nha lít nhít, nho nhỏ, màu xám. Thủ ấn, từ sàn nhà đến vách tường, lại đến trần nhà. Vô số chỉ nho nhỏ thủ ấn, phản phất là từ trong vách tường thẩm thấu ra ngoài mở dạng, lóe lên mà qua. Đúng lúc này, ánh đèn dập tắt, thế giới quay về hắc ám. Tích đáp, tích đáp. Cố Dị nghe được, hắn nghe được có cái gì lạnh băng đặc dính dịch thể đang từ trên trần nhà nhỏ giọt xuống, nhỏ ở trên mặt của hắn. Hắn theo bản năng mà vươn tay vớt một cái, mượn đèn tin kia ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn thấy trên tay mình đen kịt một màu, dường như nước mắt. Một giây sau, đinh linh 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 linh, đoạn kia vui sướng thanh thúy thuộc về thời đại trước tiếng trung tan học xé rách tất cả tĩnh mịch, vang vọng cả tòa chết tiệt lầu dạy học. Trò chơi bắt đầu. Chương 32, chơi trốn tìm. Chương 32, chơi trốn tìm kia chói tai vốn nên đại biểu cho giải phóng cùng sung sướng tiếng trung tan học, tại lúc này lại như là nhất đạo đòi mạng vũ trụ hung hăng đóng đinh vào thứ bảy tiểu đội trong lỗ tai của mỗi người. Đúng lúc này, cái đó yên lặng 30 năm sân trường phát sóng lần nữa phát ra ầm dòng điện thanh. Một cái non nớt không phân rõ nam nữ, mang theo quỷ dị điện âm giọng trẻ con từ loa trong gàn từng chữ vang lên. Đình rong, các vị tiểu bằng hữu xin chú ý, chơi trốn tìm trò chơi hiện tại bắt đầu rồi. Mời mọi người tại 30 giây trong tìm thấy mình thích địa phương, giấu đi nha. Tam thập, lạnh băng, cơ giới đếm ngược, bắt đầu. Mẹ nó, là quy tắc loại. Vương Chấn Quốc phản ứng đầu tiên đi qua, phát ra một tiếng kinh sợ hống. Hắn không chút do dự, một tay lấy tất cả mọi người đều kéo đến bên cạnh mình, hợp thành một cái lưng tựa lưng trận hình phòng ngự. Tất cả mọi người, cùng ta cùng nhau xông cửa lớn. Hắn như một đầu nổi giận sư tử, che chở tất cả mọi người, đều hướng phía bọn hắn lúc đến cửa lớn, điên cuồng mà phóng đi. Nhưng mà, bịch, một tiếng vang thật lớn. Kia phiến bọn hắn vừa mới đi tới, cũ kỹ cửa gỗ, giống như bị một đầu vô hình cự thủ cho hung hăng nắm lấy, tại trước mặt bọn hắn, nặng nề mà đóng lại. Vương lão cha một cước đá vào trên cửa, kia phiến thật mỏng cửa gỗ, lại không nhúc nhích tí nào, kiên cố được, như lấp kín đổ bê tông tường. Không ra được. Bọn hắn bị triệt để mà khóa kín tại cái này chết tiệt sân chơi trong. 25, 24. Phát sóng trong, kia đòi mạng đến ngược, vẫn còn tiếp tục. Thao. Vương lão cha quyết định thật nhanh, ngay lập tức quát tầm lên, kế hoạch B. Phân tán ẩn nút. Nhanh. Hắn như một cái thân kinh bách chiến quan chỉ huy, tại trong thời gian ngắn nhất, đều là mỗi người đều chỉ rõ phương hướng. Lưu Di, tiến bên kia phòng tạp vật. Hầu tử, Ma Tước, hai người các ngươi thần thủ tốt, lên lầu 2, tìm phòng học trốn đi. Nhãn Kính, ngươi đi phối điện thất, chỗ nào kết cấu phức tạp. 10 năm, thập tứ, thời gian đã không kịp. Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất liếc nhau, không do dự nữa, như hai con linh xảo viên hầu, trong nháy mắt đều vọt lên lầu 2 thang lầu, biến mất tại trong bóng tối. Trần Hạo vậy đẩy Nhãn Kính, một đầu đâm vào cuối hành lang phối điện thất. Lưu Vương đại nương thì tại Vương lão cha thúc giục dưới, lộn nhào mà trốn vào gian kia chất đầy vứt bỏ cái bàn phòng tạm vật trong. Lớn như vậy lầu một đại sảnh, trong nháy mắt chỉ còn lại có Vương Chấn Quốc cùng Cố Dị. 10, 9. Vương lão cha ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại đại sảnh góc, một cái nguyên bản dùng để chất đống sạch sẽ dụng cụ, một người cao tủ chứa đồ lên. Chỗ kia quá nhỏ, căn bản giấu không xuống hai người trưởng thành. Nhưng Vương lão cha không có do dự, hắn một tay lấy Cố Dị hung hăng đẩy qua thứ. "Tiểu tử, vào trong." Cuộn lên đến. Thanh âm của hắn không được xế bảo. Cố Dị không còn kịp suy tư nữa, dựa vào bản năng, quận mình thân thể, một đầu liền chui vào cái đó tràn đầy mùi nấm mốc, chật hẹp trong ngăn tủ. "Vương đội, ngươi đây?" Hắn kinh hãi hỏi. "Lão tử tự có chỗ." Vương lão cha nhìn thoáng qua đỉnh đầu, cái kia đi ngang qua tất cả đại sảnh, to lớn phòng cháy đường ống, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. "Đừng mẹ hắn nói nhảm, tiếp tục sống." Nói xong, hắn ầm một tiếng, hung hăng đóng lại tủ chứa đồ môn. 3, 2. Cố Dị bị giam tại một mảnh khiến người ta ngạt thở hắc ám cùng chật hẹp trong. Hắn chỉ có thể xuyên thấu qua cửa tủ trên kia nhất đạo thật nhỏ, dùng để thông khí cửa chớp khe hở, khẩn trương hướng ra ngoài nhìn trộm. Sau đó, hắn nhìn thấy Vương lão cha như một đầu cao tuổi nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ báo săn, đột nhiên chạy lấy đà mấy bước, một cước đạp ở trên vách tường, sau đó dùng một loại vượt quá tưởng tượng lực bộc phát, cả người lại nhảy lên một cái,
gắt gao bắt lấy cái kia cách mặt đất chí ít có cao hơn 3 mét phòng cháy đường ống. Hắn dường như một đầu to lớn thằn lằn, lặng yên không một tiếng động, đem thân thể chính mình hoàn toàn mà giấu ở đường ống cùng trần nhà ở giữa trong bóng tối. Một. Vậy ngay trong nháy mắt này, quỷ dị đồ giám kia lạnh băng, không mang theo một tia tình cảm thanh âm nhắc nhở, tại trong óc của hắn ầm vang nổ vang. Kiểm tra đến nồng độ cao quy tắc loại năng lượng ma quái. Quét hình hoàn thành. Phát hiện có thể thu nhận cá thể, e cấp quy tắc loại quỷ dị trò chơi trốn tìm cá thể phân loại, pháp tác loại thu nhận điều kiện, người thắng sau cùng là trên trận cái cuối cùng không bị tìm thấy nhân loại tự tay, gõ kia một tiếng chân chính trung tan học. Linh. Thời gian đến. Hiện tại. Đến phiên chúng ta, tới tìm các ngươi rồi. Phát sóng trong, cái kia ma quái giọng trẻ con, phát ra một hồi khanh khách làm cho người ra đầu tê dại tiếng cười. Sau đó, toàn bộ thế giới, hoàn toàn, yên tĩnh trở lại. Cố dị co quắp tại chật hẹp trong ngăn tủ, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Ban đầu cái gì cũng không có. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghe đến. Cục, cục, cục. Đó là một loại cực kỳ nhỏ, phản phất là móng tay, tại đất xi măng bên trên, nhẹ nhàng cạo xoa âm thanh. Không, không phải trên mặt đất. Thanh âm kia là từ bên cạnh hắn trên vách tường truyền đến. Cố dị ngay lập tức đem con mắt dán tại cửa tủ đạo kia thật nhỏ khe hở thượng chiều ngoại nhìn trộm. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái ước chừng chỉ có 6-7 tuổi tiểu hài lớn nhỏ như là cháy hỏng phim nhựa loại bóng người màu xám, giống như một con nhện một dạng, dùng cả tay chân mà tại hành lang trên vách tường nhanh chóng bỏ lấy. Thân thể của nó giống như không có trọng lượng, di động cách thức hoàn toàn không thấy vật lý quy tắc. Trên người của nó mặc một bộ rách rưới, thuộc về thời đại trước nhà trẻ viên phục. Nó có cái mũi, có miệng, tấm kia nho nhỏ màu xám miệng, thậm chí còn có chút ma quái hướng lên bệnh lên như là đang mỉm cười. Nhưng tại nó vốn nên trường con mắt địa phương lại là một vùng ánh sáng, chợt làm cho người da đầu tê dại vương bước lằng ra. Nó không có con mắt, nó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ở trên vách tường bò. Tấm kia không có con mắt mặt chính đối đại sảnh các ngóc ngách phản phất đang lắng nghe. Nó tại tìm người. Đúng lúc này, cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều thân ảnh màu xám từ mỗi cái cửa phòng học trong khe, từ thiên trần nhà trong góc, thậm chí trực tiếp từ kia kiên cố trong vách tường như thủy mở dạng thẩm thấu ra ngoài. Chúng nó dường như một đám ở tại bức tường tường kép bên trong, nhìn không thấy lao thử. Chúng nó là cái này trong vườn trẻ duy nhất quỷ. Ưu thế của bọn nó không phải lực lượng, không phải tốc độ, mà là số lượng. Cố dị tâm trong nháy mắt đều lạnh nửa đoạn. Con mẹ nó, như thế nào tránh? Cố dị co quắp tại trong ngăn tủ, đem tim đập của mình đều cưỡng ép đến thấp nhất. Hắn nhìn những kia màu xám trầm mặc nho nhỏ thân ảnh tại bọn họ ẩn thân trước ngăn tủ nhún nhảy một cái mà trải qua, thậm chí có một cái hải tử ngừng lại. Nó tấm kia không có ngũ quan, mơ hồ mặt đều dán tại khoảng cách cố dị không đến 10 cm cửa tủ bên trên. Cố dị huyết dịch trong khoảnh khắc đó đều nhanh muốn động lại. Hắn không dám động, không dám hô hấp, thậm chí ngay cả nuốt nước miếng động tác cũng không dám làm. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác đến vật này tại nghe, tại cẩn thận lắng nghe lấy cái này nho nhỏ bịt kín trong ngăn tủ có phải cất giấu một cái người sống. Thời gian giống như tại thời khắc này dừng lại. Cố dị thậm chí năng lực nghe được chính mình vì sợ hãi cực độ cùng căng thẳng mà bắt đầu không bị khống chế, như là nổi chống loại tiếng tim đập. Ầm ầm ầm. 1 giây, 2 giây, 5 giây. Ngay tại cố dị sắp bị kia to lớn sợ hãi đè suy sụp lúc, cái đó hải tử tựa hồ là mất đi hứng thú. Nó quay đầu như một đầu chân chính chi chu, dùng cả tay chân mà lặng yên không một tiếng động bò lên trên trần nhà, hướng phía lầu 2 phương hướng bỏ qua. Hô. Cố dị mãi đến khi cái thân ảnh kia hoàn toàn biến mất mới dám chậm rãi phun ra dấu ở ngực kia một hơi. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều đã bị mồ hôi lạnh cho triệt để ướt đẫm. Cái trò chơi này khảo nghiệm căn bản không phải ngươi giấu tốt bao nhiêu, mà là vật lý của ngươi cùng tâm lý của ngươi năng lực chịu đựng. Đột nhiên, kẹt, một tiếng cực kỳ nhỏ, một cửa bị đẩy ra âm thanh từ nơi không xa, răng kia Lưu Phương đại nương ẩn thân phòng tạp vật trong truyền ra. Cố dị tâm đột nhiên siết chặt. Hắn nhìn thấy một cái khác màu xám nho nhỏ thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ trên vách tường đi xuống dưới, sau đó như một cái tò mò hải tử đẩy ra kia phiến cũng không có khóa kín phòng tạm vật môn chui vào. Đúng lúc này lại một cái, lại một cái, khoảng chừng 3-4 thân ảnh màu xám cho đều đi theo chui vào tủ chứa đồ trong. Cố dị tâm trong nháy mắt đều chìm đến đáy quốc. Hắn hiểu rõ Lưu Phương đại nương có thể muốn bị tìm thấy. Chương 33, thắng lợi đại giới. Chương 33, thắng lợi đại giới. Lưu Phương nín thở, nàng trốn ở phòng tạp vật, một tấm tích đẩy cho bụi cũ giường sắt phía dưới. Nơi này lại đen lại hẹp, tràn đầy dỉ sắt cùng nấm mốc hương vị. Nàng thậm chí có thể cảm giác được lạnh băng dây kém giường lưới đều đặt ở phía sau lưng nàng bên trên, nhường nàng ngay cả trở mình chỗ trống đều không có. Nàng gắt gao dùng chính mình cặp kia tràn đầy vết chai thủ bưng kín miệng của mình. Nàng sợ, sợ chính mình vì sợ hãi mà phát ra một chút xíu âm thanh. Vừa nãy bên ngoài trận kia chói hai tiếng chuông cùng phát sóng trong cái kia ma quái giọng trẻ con, nhường nàng toàn thân huyết đều nhanh lạnh. Nàng không biết bên ngoài rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết là lão Vương mệnh lệnh là trốn đi. Vậy liền trốn đi, gắt gao trốn đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi giây cũng giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, an tĩnh để người sợ hãi trong lòng. Lưu Phương co quắp tại gầm giường, một cử động cũng không dám. Nàng thậm chí năng lực nghe được chính mình bị căng thẳng mà nhảy lên kịch liệt tiếng tim đập. ầm, ầm, ầm. Nàng sợ, sợ này chết tiệt tiếng tim đập sẽ như nhịp trống một dạng, đem những kia không biết là cái gì đồ vật cho đưa tới. Đúng lúc này, kẹt kẹt, một tiếng cực kỳ nhỏ, một cửa bị đẩy ra âm thanh từ đỉnh đầu nàng phương hướng chuyển tới. Lưu Phương Tâm trong ngay mắt đều nhắc tới cú họng, có đồ vật đi vào. Nàng xuyên thấu qua gầm giường kia chật hẹp khe hở, nhìn thấy một đôi nho nhỏ màu xám trần trụi chân lặng yên không một tiếng động rơi vào trước mặt nàng trên sàn nhà. Đúng lúc này là đệ nhị song, đệ tam song, khoảng chừng ba bốn thấy không rõ bộ dáng vật nhỏ đều chui vào căn này vốn cũng không lớn phòng tạm vật trong. Chúng nó tại tìm kiếm, dùng một loại quỷ dị hai đồng loại động tác tìm kiếm lấy trong gian phòng này mỗi một cái góc. Bịch, một cái đống trong góc bùn sắt bị bên trong một cái hải tử cho đụng đổ, phát ra tại đây tĩnh mịch trong dường như sấm sét tiếng vang. Lưu Phương thân thể run lên bần bật, nhưng nàng hay là gắt gao bưng kín miệng của mình, không có âm thanh, tuyệt đối không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Những kia hải tử tựa hồ đối với cái đó buồn sắt càng cảm thấy hứng thú, chúng nó vây quanh cái đó thủng ngửa đầu nghe trong chốc lát, sau đó đều mất đi hứng thú. Chúng nó bắt đầu hướng phía Lưu Phương ẩn thân tấm này giường sắt từng bước đi tới. Lưu Phương con mắt trợn tròn lên, sợ hãi như lạnh băng nước biển đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng nhìn thấy từng đôi màu xám nho nhỏ chân đều đứng tại bên giường của nàng, sau đó một cái hài tử chậm rãi ngồi xổm xuống, nó tấm kia không có con mắt bóng loáng mặt chấm rãi dò xét tiếp theo. Lưu Phương dường như muốn bất tỉnh đi, nhưng ngay tại nàng cho là mình chết chắc lúc, những kia hài tử dường như cũng không có phát hiện nàng. Chúng nó chỉ là tại bên giường dừng lại trong chốc lát, sau đó đều đứng dậy hướng phía cửa đi ra ngoài. Đi nha, chúng nó đi nha. Lưu Phương mãi đến khi kia cuối cùng một tiếng rất nhỏ kẹt kẹt tiếng đóng cửa vang lên mới dám chậm rãi phun ra dấu ở ngực kia một hơi. Được cứu, nàng được cứu, sống sót sau hai nạn to lớn vui sướng cọ rửa thần kinh của nàng. Nàng thậm chí muốn khóc. Nàng chậm rãi chuyện giật mình chính mình kia sớm đã cứng ngắc cổ, muốn đổi một cái thoải mái một chút tư thế, nhưng mà ngay tại nàng quay đầu trong nháy mắt, động tác của nàng cứng lại rồi. Vì nàng nhìn thấy ngay tại bên cạnh nàng, ngay tại này chật hẹp hắc ám dưới giường, chẳng biết lúc nào lại còn cất giấu một cái khác hải tử. Nó cứ như vậy lấy một loại trái với nhân thể cấu tạo như là chi chu loại tư thế, tứ chi chạm đất mặt hướng lên trên mà cùng nàng cùng nhau song song địa nằm tại đây ván giường phía dưới. Nó tấm kia không có con mắt bóng loáng mặt đều khoảng cách mặt của nàng không đến khoảng cách của một quả đấm. Nó tấm kia nho nhỏ màu xám miệng chính có chút hướng lên bình lên như là tại đối nàng tiến hành một cái ý mắng tràn đầy ác ý chế dễ ước. A, cái kia tên là lý trí dây cùng cuối cùng tại đây cực hạn không thể thừa nhận sợ hãi phía dưới hoàn toàn đứt đoạn. Một tiếng thê lương xuyên thấu vách tường vang vọng tất cả lầu một thét lên từ Lưu Phương trong cổ họng bạo phát ra. Lầu hai, nhà vệ sinh nữ Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất đang nuốt ở một cái rất góc lạnh băng trong phòng kế. Bọn hắn nghe được, nghe xuống lầu dưới kia thanh thuộc về Lưu Phương đại đường tràn đầy tuyệt vọng hét lên. Thao, là Lưu Di. Lý Phi con mắt trong nháy mắt đều đỏ lên, hắn một cái muốn đẩy ra cửa phòng ngăn lao ra. Đừng núp đích. Lâm Tiểu Thất lại dùng hết khí lực toàn thân gắt gao từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Hầu tử, người bây giờ ra ngoài chính là chịu chết. Trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở nhưng lại dị thường thanh tỉnh. Vậy làm sao bây giờ? Đều mẹ nhà hắn như thế nghe lấy sao? Lý Phi quát tầm lên, nhưng hắn cũng chỉ dám dùng khí âm gào thét, vì liên tại bọn hắn cửa phòng ngăn ngoại cục 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 kia dày đặc như là như mưa rơi thuộc về bọn nhỏ tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Cố Dị cũng nghe đến tiếng rít gào kia, lòng của hắn trong nháy mắt đều chìm đến đáy cốc. Hắn xuyên thấu qua cửa tủ đạo kia thật nhỏ khe hở, hắn nhìn thấy tại Lưu Phương tiếng rít gào kia vang lên trong nháy mắt, tất cả lầu một trong đại sảnh, tất cả đang du đãng hải tử đột nhiên dừng bước, sau đó chúng nó đồng loạt đổi qua chúng nó vậy không có con mắt mặt hướng phía phòng tạm vật phương hướng nhìn xem quá khứ. Một giây sau, tất cả thân ảnh màu xám đều giống như là thủy triều dâng tới kia phiến đáng thương nho nhỏ cửa gỗ. Ầm ầm ầm, thả ta ra, cứu, cứu mạng. Dây đặc điên cuồng tiếng đập cửa cùng Lưu Phương kia đã trở nên không thành giọng tuyệt vọng tiếng la khóc hỗn tạp ở cùng nhau, sau đó tất cả im bặt mà dừng, tất cả âm thanh đều trong nháy mắt biến mất, sau đó tất cả im bặt mà dừng. Kẹt kẹt, không biết qua bao lâu, kia phiến vừa mới còn đang ở chấn động kịch liệt phòng tạm vật môn từ từ mở ra một đường nhỏ. Cố Dị xuyên thấu qua cửa tủ đạo kia thật nhỏ khe hở gắt gao chằm chằm vào cái kia đen nhánh khe cửa, hắn nhìn thấy bên trong giống thuyết. Cố Dị co quắp tại trong ngăn tủ đem đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng, không có Lưu Phương, chỉ có những kia màu xám hài tử, nàng cứ như vậy biến mất. Một cỗ lạnh băng hô tạp bi thương và quỷ dị hàn ý truyền khắp toàn thân của hắn, nhưng hắn không có bị choáng váng đầu óc. Đầu óc của hắn tại lấy một loại trước nay chưa có tốc độ điên cuồng mà vận chuyển. Hắn lại một lần nữa trong đầu điều ra cái kia kim sắc thu nhận điều kiện. Người thắng sau cùng là trên trận cái cuối cùng không bị tìm thấy nhân loại tự tay gõ kia một tiếng chân chính chuông tan học. Cuối cùng, nhân loại. Cố Dị nhai nuốt lấy mấy chữ này, một cái kinh khủng nhưng lại khả năng duy nhất tính hiện lên ở trong óc của hắn. Điều kiện này không phải nhường hắn đi cứu vớt tất cả mọi người, vừa vặn tương phản,
nó là đang buộc hắn đi chứng kiến tất cả mọi người bị loại. Hắn nhất định phải đợi đến quân đội, Lý Phi, Lâm Tiểu Thất, Trần Hạo, hết thảy mọi người đều giống như Lưu Phương Đại Đường bị tìm thấy. Đợi đến cái trò chơi này trong tràng chỉ còn lại hắn một cái nhân loại người chơi lúc, hắn mới có tư cách đi gõ kia thanh kết thúc trò chơi linh. Con mẹ nó, tính là gì chó má người thắng? Đây quả thực là ác độc nhất chớ chú. Chương 34, phá cục ý nghĩ. Chương 34, phá cục ý nghĩ. Người thắng sau cùng là trên trận cái cuối cùng không bị tìm thấy nhân loại tự tay gõ kia một tiếng chân chính chuông tan học. Cuối cùng, nhân loại. Những lời này như một tòa núi lớn ép tới hắn không thở nổi. Nhưng ngay tại hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên như ngừng lại câu nói này nửa đoạn sau. Gõ kia một tiếng chân chính chuông tan học. Chân chính nghĩa là gì? Vừa nãy vang vọng tất cả sân trường đoạn kia vui sướng tiếng chuông, lẽ nào là giả? Nó chỉ là một cái tín hiệu, một cái dùng để tuyên bố trò chơi bắt đầu tín hiệu, mà chân chính có thể khiến cho trận này chết tiệt trò chơi kết thúc linh còn nút trong này chỗ nhà trẻ trong một góc khác. Có giải, cục này có giải. Bọn hắn không phải chỉ có thể giống như lão thử bị động chờ đợi lấy bị tìm thấy, bọn hắn có thể phản kích. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, cục kia quen thuộc làm cho người ra đầu tê dại, móng tay cạo xoa vách tường âm thanh lần nữa vang lên. Với lại lần này âm thanh nơi phát ra cách hắn rất gần, gần vô cùng. Cố Dị ngay lập tức đem con mắt dán trở về cửa tủ đạo kia thật nhỏ khe hở bên trên. Sau đó hắn nhìn thấy một cái màu xám không có con mắt nho nhỏ thân ảnh, giống như một con nhện một dạng, lặng yên không một tiếng động treo ngược trên trần nhà. Mà nó bỏ phương hướng chính là Vương lão cha ẩn thân cái kia phòng cháy đường ống. Cố Dị tâm trong nháy mắt đều nhắc tới cuống họng. Vương đội, cái đó hải tử chậm rãi bỏ tới phòng cháy đường ống ngay phía trên. Sau đó nó ngừng lại, nó tấm kia bóng loáng không có con mắt mặt chậm rãi rũ xuống, dường như muốn áp vào đường ống bên trên. Nó tại nghe. Xong rồi, Vương đội bị khóa định. Cố Dị đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn thậm chí đã theo bản năng mà chuẩn bị phải biến thân hải cốt liệt quyển lao ra gây ra hỗn loạn. Nhưng mà ngay tại cái kia hải tử dường như đã xác nhận mục tiêu, chuẩn bị từ trên trần nhà nhào xuống trong nháy mắt, Vương lao cha động, hắn không có chạy trốn, cũng không có phản kích, hắn chỉ là từ trong túi sách của mình cực kỳ chậm rãi lấy ra một vật, một cái kim loại bẹp, Cố Dị không thể quen thuộc hơn được thứ gì đó, một cái trống không hát thủy bình rượu. Sau đó Vương lao cha dùng hết khí lực toàn thân đem cái đó bình rượu hướng phía đại sảnh bên kia, kia phiến sâu nhất trong bóng tối hung hăng ném tới. Bang lang, một tiếng thanh thúy vang vọng tất cả đại sảnh, thủy tinh phá toái âm thanh không có dấu hiệu nào nổ vang. Trong nháy mắt đó, tất cả đang du đãng hải tử bao gồm cái đó đang chuẩn bị nhào về phía Vương lao cha quỷ cũng giống như bị điện giật giống nhau đột nhiên cứng đờ. Đúng lúc này, chúng nó như một đám nghe được chủ nhân mệnh lệnh chó săn, đồng loạt đuổi qua chúng nó vậy không có con mắt mặt, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới mạnh mà qua. Dương đông kích tây, thành công. Mà ở chúng nó bị dẫn ra trong nháy mắt, Vương lao cha động. Hắn như một đầu cao tuổi nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ viên hầu, từ cái kia cao cao phòng cháy đường ống bên trên, lặng yên không một tiếng động tụt xuống. Hắn không có chút dừng lại, mấy cái lắc mình, liền đi tới Cố Dị ẩn thân tủ chứa đồ trước. "Tiểu tử." Hắn thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng không được xía vào mệnh lệnh. "Ra đây, đi theo ta." Cố Dị ngay lập tức đẩy ra cửa tủ chui ra. "Vương đội, ngươi..." "Đừng mẹ hắn nói nhảm." Vương lão cha ngắt lời hắn, thở hổn hển nói, "Đám kia tiểu bê con non là mù lòa. Chúng nó chỉ dựa vào nghe thanh phân biệt bị. Còn có, đừng mẹ hắn tại một chỗ tránh quá lâu. Chúng nó sẽ như chó, chậm rãi đem ngươi tìm cho ra." Thanh âm của hắn khàn giọng lại tràn đầy năng lượng, như một đầu bị nhốt trong lồng, dã thú bị thương. "Lưu Di nàng." Cố Dị vất vả mở miệng, "Ta thấy được." Vương lão cha nhắm mắt lại, tấm kia hiện đầy gian nan vất vả trên mặt, hiện lên một tia không cách nào nói rõ thống khổ. Cố Dị lúc này mới ý thức được, Vương lão cha ẩn thân vị trí kia, vừa vặn có thể đem tất cả lầu một đại sảnh cùng gian kia phòng tạm bật cửa, đều thu hết vào mắt. Nhưng hắn, chỉ dùng không đến một giây, liền đem phần này thống khổ cho lại lần nữa ép trở về đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn lần nữa mở mắt ra lúc, cặp kia đục ngầu trong ánh mắt chỉ còn lại có lạnh băng, như là như sắt thép quyết tuyệt. "Ta hiện tại phải đi lầu trên tìm hầu tử bọn hắn." Vương lão cha tốc độ nói cực nhanh, "Ta sợ kia hai tiểu tử ngốc sẽ nhịn không ở làm ra động tĩnh gì đến. Người đi tìm nhãn kính." Hắn từ trong ngực móc ra một tấm xoa run gió, "Này chỗ nhà trẻ kiến trúc kết cấu giản đồ. Đây là bọn hắn làm nhiệm vụ trước, từ công ty dẫn tới duy nhất tình báo." Hắn dùng ngón tay nặng nề địa gật gật trên bản đồ lầu một hai cái vị trí. "Nhãn kính hiện tại nên tại phối điện thất. Ta hoài nghi, kết thúc này cầu thí trò chơi mấu chốt là cái đó hệ thống phát thanh. Người đi tìm hắn, đem của ta phát hiện nói cho hắn biết, nhường hắn xem xét có biện pháp nào không, từ phối điện thất lại lần nữa khởi động cái kia đáng chết phát sóng. Chúng ta được chế tạo ra động tĩnh lớn hơn, đem những này quỷ đồ vật tất cả đều dẫn ra." Vương lão cha ý nghĩ rất rõ ràng, vậy vô cùng trực tiếp, tất nhiên địch nhân dựa vào âm thanh tìm địch, vậy chỉ dùng càng lớn âm thanh đi điều động chúng nó. "Rõ chưa?" "Đã hiểu." Cố Dị dùng sức gật gật đầu. "Tốt." Vương lão cha không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nặng nề mà vô vô Cố Dị bà bay. "Tiểu tử, đừng chết." Nói xong, hắn đều hóc lưng lại như mèo như một cái chân chính đu linh, lặng yên không một tiếng động biến mất tại đầu bậc thang trong bóng tối. Cố Dị một người đứng ở không có một hai trong phòng học. Hắn hiểu rõ, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Trong đoàn đội mỗi người đều tìm tới chính mình nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của hắn chính là tìm thấy Trần Hạo.
hắn không có lựa chọn dùng nhân loại hình thái đi mạo hiểm. Biến thân, hải cốt liệt quyển. Cà ca. Nương theo lấy một hồi bị đè nén lấy, rất nhỏ xương cốt gây dựng lại âm thanh, Cố Dị thân hình nhanh chóng cuộn mình trở thành một đầu hoàn mỹ, chỉ vì tiềm hành cùng sát lục mà thành màu trắng chó săn. Hắn không có chút dừng lại, bốn chân phát lực, im lặng giống như một đạo màu trắng ảnh tử, hướng phía trên bản đồ cái đó tiêu lấy phối điện thất căn phòng tiềm quá khứ. May mắn là, dọc theo con đường này hắn không tiếp tục đụng phải bất luận cái gì du đãng hải tử. Dường như tuyệt đại bộ phận hải tử đều bị Vương lão cha vừa nãy kia một chút cho dẫn tới đại sảnh bên kia. Hắn vô cùng thuận lợi liền đi tới phối điện thất trước cửa. Sau đó, tại cửa ra vào lặng lặng lắng nghe. Xác nhận bên trong không có bất kỳ cái gì thuộc về quỷ hải tử loại đó làm cho người ra đầu tê dại bỏ thanh sau, hắn mới im lặng đi vào. Nơi này là phối điện thất. Trong không khí tràn đầy một cỗ ố rổ hèn cùng cho bụi hỗn hợp hương vị. Từng dãy đứng sừng sững phối điện tủ, đem toàn bộ không gian chia cắt được như là mê cung. Cố Dị hiểu rõ Trần Hạo tính cách. Ở trong môi trường này, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn một cái vừa năng lực che giấu mình, lại tiếp cận nhất nguồn điện cùng tuyến đường địa phương. Chỗ nào có thể cho hắn lớn nhất cảm giác an toàn. Cố Dị ánh mắt nhanh chóng đảo qua cả phòng, cuối cùng khóa chặt tại một hàng kia sắp xếp phối điện tủ, chỗ xấu nhất. Một cái do hai cái to lớn tủ thể kẹp lại thành, khép lại thành, cực kỳ chật hẹp, dường như không cách nào bị chú ý tới khe hở. Hắn không có lên tiếng, cũng không hề dùng đèn tin đi chiếu. Hắn chỉ là chậm rãi duỗi ra ngón tay, tại lạnh băng kim loại tủ thể bên trên, dùng một loại chỉ có thứ 7 tiểu đội thành viên mới hiểu quy luật tiết tấu, nhẹ nhàng đánh 3 lần. Cục, cục, cục. Đó là Vương lão cha dạy cho bọn hắn, đơn giản nhất, địch ta phân biệt tín hiệu. Đường ống trong hoàn toàn tĩnh mịch. 1 giây, 2 giây. Ngay tại Cố Dị cho là mình phán đoán sai lầm lúc, từ khe hở kia chỗ sâu truyền đến 2 lần đáp lại tiếng đánh. Cục, cục. Ám hiệu đối mặt. Cố Dị căng cứng thần kinh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này mới chậm rãi đến gần rồi cái đó khe hở. Thấp giọng, dùng chỉ có 2 người năng lực nghe thấy âm lượng nhẹ giọng kêu gọi. A Hạo, A Dị. Một cái đồng dạng nột ngạt đến cực hạn âm thanh từ bên trong truyền đến. Là Trần Hạo. Cố Dị đi tới, nhìn thấy Trần Hạo chính có quắp tại cái đó cực kỳ chật hẹp trong khe nước. Trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt lại dị thường bình tĩnh. Vận khí tốt. Hắn nhìn thấy Cố Dị, dường như vậy nhẹ nhàng thở ra. Ta sau khi đi vào, nơi này đều một đầu đồ vật cũng không vào tới qua. Vương đội để ta tới tìm ngươi. Cố Dị không có lãng phí thời gian, ngay lập tức đem Vương lão cha phát hiện cùng mình cái đó về chân chính trung tan học suy đoán, lời ít mà ý nhiều tất cả đều nói cho hắn. Hắn không có nói cái gì thu nhận điều kiện, chỉ nói mình cảm thấy kia thanh giả tiếng Trung có thể là một cái chốt mở. Trần Hạo, cái này bình thường trầm mặc ít nói dân kỹ thuật, tại nghe xong Cố Dị tự thuật sau cũng không có ngay lập tức làm ra phán đoán. Hắn chỉ là đẩy nhắc kính, sau đó mở ra đèn tin cầm tay của mình, trùng sáng chiếu hướng về phía bên cạnh hắn kia sắp xếp phối điện tủ. Người qua đây nhìn xem. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia không che giấu được kỳ quái ngưng trọng. Cố Dị đi tới, sau đó hắn đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy tại Trần Hạo đèn tin cầm tay quang mang dưới, những kia vốn nên hiện đầy cho bụi cùng bết gỉ phối điện tủ lại không nhốn bụi trần. Phía trên những kia phức tạp đồng hồ đo cùng tuyến đường tiết lời, mặc dù loại hình cũ kỹ nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, thậm chí ngay cả một khóa ốc vít đều không có gì xét. Nơi này không thích hợp. Trần Hạo dùng mang găng tay thủ nhẹ nhàng nuốt ve một cái phối điện tủ vỏ kim loại, trong thanh âm tràn đầy nhân viên kỹ thuật đặc hữu, loại đó phát hiện dị thường hoang mang cùng hưng phấn. Quá mới, nó nhìn lên tới căn bản không giống như là một cái bị bỏ hoang 30 năm thứ gì đó, càng giống là hôm qua còn có người ở chỗ này tiến hành qua thường ngày giữ gìn. Hắn đứng dậy, lấy tay điện chiếu chiếu mặt đất. Ngươi nhìn xem nơi này, ngay cả một điểm cho bụi đều không có, cùng ta lúc tiến vào giống nhau như lúc. Cố Dị tâm đột nhiên trầm xuống, một cỗ so với cái kia quỷ hải tử càng thâm thúy, càng không biết hàn ý từ lòng bàn chân của hắn thăng lên. Vương đội ý nghĩ cùng suy đoán của ngươi có lẽ là đúng. Trần Hạo không tiếp tục xoắn xuýt tại cái này hiện tượng ma quái, mà là nhanh chóng đem trọng tâm câu chuyện kéo về đến phá cục bên trên. Hắn chỉ vào bên trong một cái độc lập, thoạt nhìn như là dự bị tuyến đường phối điện tủ. Trường này hệ thống phát thanh cùng chủ hệ thống điện lực là bán độc lập, mà cái này phối điện thất lại còn có thể dùng. Hắn đi đến cái đó phối điện tủ trước, mở ra một cái nho nhỏ kiểm tra tu sửa khẩu, đem chính mình cá nhân thiết bị đầu cuối liên tiếp đi lên. Đầu cuối trên màn hình trong nháy mắt đều sáng lên một mảng lớn lít nha lít nhít, Cố Dị hoàn toàn xem không hiểu tuyến lộ đồ và số liệu lưu. Ta cần một chút thời gian. Trần Hạo con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Ta cần từ này trên trăm đầu tuyến đường trong tìm thấy kia duy nhất một cái thông hướng lầu 2 phòng phát thanh tuyến đường tiết lời, sau đó nghĩ biện pháp cho nó đơn độc cung cấp điện. Chương 35, ý mắng thợ săn. Chương 35, ý mắng thợ săn. Ta chỗ này tạm thời an toàn. Trần Hạo ánh mắt không hề rời đi qua đầu cuối màn hình, âm thanh bình tĩnh. Ngươi đi lên trước, cùng đội trưởng bọn hắn tụ hợp sau đó tìm thấy phòng phát thanh. Hắn ngẩng đầu, cặp kia bình tĩnh con mắt nhìn chằm chằm Cố Dị. Một sáng ta thành công, ta sẽ thông qua cá nhân thiết bị đầu cuối cho các ngươi tất cả mọi người thiết bị gửi đi một cái kết nối thành công tín hiệu. Cho đến lúc đó, nhiệm vụ của các ngươi chính là tại phòng phát thanh trong nghĩ biện pháp mở ra cái đó tiếng Trung tan học. Nếu như tiếng Trung không phải đáp án, chứ cứ phòng phát thanh chúng ta vậy có thể lợi dụng phát sóng kìm chân bọn hắn, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Cố Dị nhìn cái kia trương bị dòng số liệu chiếu sáng, vô cùng chuyên chú bên mặt, nặng nề gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Hắn không nói thêm gì nữa, quay người lặng yên không một tiếng động, rời khỏi căn này đã trở thành hy vọng chỗ phối điện thất. trong hành lang vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn trốn ở một cái rất âm u trong góc, nhanh chóng hoán đổi hình thái, biến thân, tiến vào bước. Nương theo lấy một hồi rất nhỏ, xương cốt cùng huyết đục trọng tổ tiếng vang, cố dị thân hình trong nháy mắt đều biến thành một đầu cùng những kia quỷ hài tử đồng dạng uy mắng thuộc về hắc ám thợ săn. Hắn mở ra cặp kia lạnh băng cánh thịt, lặng yên không một tiếng động, lướt đi tại lầu dạy học kia cao cao dưới trần nhà. Rất nhanh, hắn đều nhìn xem đến. Hắn nhìn thấy một cái màu xám, không có con mắt nho nhỏ thân ảnh chính đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm ở cuối hành lang, ngẩng đầu. Cơ hội. Một cố lạnh băng thuộc về liệp sát giả xúc động xông lên cố dị trong lòng. Hắn muốn thử xem, thử một chút chính mình này đôi hoàn toàn mới lợi trảo đối với những đồ chơi này, rốt cục có hữu dụng hay không. Hắn không chút do dự, hắn thu nạp cánh, như một tia chớp màu đen, từ trên trần nhà im lặng túi vọt xuống dưới. Đồng thời, hắn há miệng ra. Nhất đạo bị hắn áp xúc đến cực hạn, hình mũi khoan sóng siêu âm, hung hăng đánh vào cái đó thân ảnh màu xám trên lưng. Kia hải tử thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Nó kia ban trong suốt, như là như ảo ảnh thân thể, tại loạt vào công kích trong nháy mắt, dường như một cái bị tảng đá đánh trúng, bình tĩnh mặt nước, kịch liệt và mèo, khởi động sóng dậy. Đúng lúc này, cố dị tiếp như là thế đao loại lợi trảo bậy đến. Phốc phốc. Một tiếng rất nhỏ, giống như xe rách gầm ướt báo chí loại tiếng vang lên lên. Kia hải tử thân thể, bị hắn dễ như trở bàn tay mà, từ ở giữa xé thành hai nửa. Nhưng mà, không có tiên huyết, không có kêu thảm. Kia bị xé nứt thân ảnh màu xám, ở giữa không trùng cũng không có tiêu tán. Mà là, như hai đoàn bị gió thổi tán khói đặc, nhanh chóng, hòa tan, trở thành nhạt, cuối cùng, hoàn toàn dung nhập trùng quanh những kia ở khắp mọi nơi, đậm đặc cơm ảnh trong. Biến mất. Thành công. Cố dị trong lòng, vừa mới dâng lên vẻ vui sướng. Nhưng một giây sau, hắn sóng siêu âm giác quan trọng, đều bắt được lệnh hắn tê cả da đầu một màn. Đều sau lưng hắn, không đến 10 mét địa phương xa. Kia phiến hắn vừa mới bay qua, không hề có gì trong bóng tối. Một cái màu xám, nho nhỏ hình dáng, đang lại lần nữa, từng chút mà từ trong bóng tối, chen ra đây. Ngắn ngủi mấy giây, một cái hoàn hảo không chút tổn hại, cùng vừa nãy cái đó bị hắn xé nát hải tử giống nhau như lúc thân ảnh màu xám, đều lại xuất hiện tại trong hành lang. Nó, có phải không chết? Cố dị tâm, trong ngay mắt, đều chìm đến đáy cốc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Những thứ này hải tử không phải chân chính quỷ dị thực thể. Chúng nó, chỉ là cái này tên là trò chơi trốn tìm quy tắc bắn ra tới ảnh tử. Chỉ cần trò chơi vẫn còn tiếp tục, chỉ cần cái này quy tắc còn không có bị phá giải. Như vậy, bất kể ngươi giết chết chúng nó bao nhiêu lần, chúng nó đều sẽ từ này chỗ nhà trẻ bất kỳ ngóc ngách nào trong vô hạn mà trọng sinh. Công kích chỉ có thể tạm thời xua tan chúng nó, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí còn có thể vì chiến đấu phát ra âm thanh mà dẫn tới nhiều hơn nữa hải tử. Cố dị lại không làm bất luận cái gì dư thừa nếm thử. Hắn đột nhiên rung lên đôi cánh, không tiếp tục để ý những kia tại mặt đất cùng trên vách tường, chẳng có mục đích dù đã ảnh tử trực tiếp hướng phía lầu 2 bay đi. Lầu 2 cảnh tượng, đây lầu 1 muốn hỗn loạn nhiều lắm. Cố dị vừa mới bay lên lầu 2 hành lang, liền thấy tại hành lang bên kia, tam đạo thân ảnh quen thuộc đang chật vật hướng phía phương hướng của hắn chạy nhanh. Là Vương đội, Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất. Mà ở phía sau bọn hắn cách đó không xa, 10 cái màu xám, không có con mắt nho nhỏ thân ảnh, giống như một đám người thấy mùi máu tươi cương thi, nện bước hài đồng loại, cũng không tính nhanh nhịp chân, không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ. Chúng nó vậy không chạy. Cứ như vậy, duy trì một cái cố định khoảng cách, như là đang chơi một hồi mèo vờn chuột, tràn đầy ác ý cùng trêu tức truy đuổi trò chơi. Thao, đám này tiểu bê con non, cùng thuốc cao da chó một dạng, như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lý Phi một bên chạy, một bên thấp giọng mắng. Trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị đuổi thời gian không ngắn. Đừng lên tiếng. Khống chế hô hấp. Vương lão cha thể lực rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa, thở hổn hển, nhưng ánh mắt nhưng như cũ sắc bén. Tốc độ của bọn nó không nhanh, chỉ cần không bị chúng nó phá hỏng trong phòng, chúng ta đều còn có cơ hội. Lâm Tiểu Thất thì chăm chú mà đi theo sau Vương lão cha, trong tay nắm lấy một thanh tiểu xảo nỏ tiễn, sắc mặt trắng bệch, không nói một lời. Cố dị tâm trong nháy mắt đều nắm chặt lên. Hắn nhìn thấy, tại ba người bọn họ đường chạy trốn phía trước, một cái góc rẽ trong bóng tối, lại có hai cái thân ảnh màu xám cho, đang lặng yên không một tiếng động từ trong vách tường thẩm thấu ra đây. Chúng nó muốn hình thành bao vây. Một sáng Vương đội bọn hắn bị trước sau giáp kích, phá hỏng tại đây đầu chật hẹp hành lang trong. Hậu quả, thiết tượng không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Liều mạng là không có ích lợi gì. Sóng siêu âm càng là hơn sẽ đem tất cả người đều tác động đến vào trong. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cố dị sóng siêu âm giác quan quét đến hành lang trên trần nhà, một cái treo sớm đã đình chỉ công tác phòng cháy còi báo động. Có, hắn đã không còn mảy may do dự. Hắn như một tia chớp màu đen, đột nhiên từ Vương đội đỉnh đầu của bọn hắn vút qua. Sau đó dùng tận khí lực toàn thân, đem chính mình tiết như là thế đao loại lợi trảo, hung hăng chộp vào cái đó hiện đầy cho bụi còi báo động lên. Bắt, xé, ném, bang lang. Cái đó nặng nghề, vỏ kim loại còi báo động bị hắn dùng một loại cực kỳ dã man phương thức từ trên trần nhà gắng gượng mà kéo xuống. Sau đó bị hắn hung hăng hướng phía hành lang bên kia, một gian không có một hai trong phòng học ném vào. Thủy tinh phá toái âm thanh, kim loại va chạm mặt đất âm thanh, trong nháy mắt, tại đây tĩnh mịch lầu 2 bạo phát ra nổ vang. Trong nháy mắt đó, tất cả đang truy đuổi lấy Vương đội bọn hắn, những kia thân ảnh màu xám cho, cũng giống như bị nhân xuống tạm dừng khóa một dạng, đột nhiên dừng bước. Đúng lúc này, chúng nó như một đám tìm được rồi món đồ chơi mới hài tử, đồng loạt đổi qua chúng nó vậy không có con mắt mặt, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới mạnh mà qua. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Làm tốt lắm. Vương lão cha trong mắt tuôn ra một hồi tinh quang. Hắn không biết lần này là ai làm, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Đi, tiến căn phòng học này, nhanh. Hắn một cái lôi kéo còn có một chút sững sờ Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất, một đầu đều đâm vào bên cạnh một gian gần đây, muôn còn mở phòng học mỹ thuật trong. Mà Cố Dị thì tại hoàn thành lần này Dương Đông kích Tây về sau, không có chút dừng lại. Hắn chụp động cánh, lặng yên không một tiếng động bay đến cuối hành lang, một cái rất âm u, chất đống lấy bức bỏ bản vẽ trong góc. Xác nhận nơi này là tất cả mọi người khả năng nhìn góc chết sau, hắn mới chậm rãi hạ xuống, giải trừ biến thân, lại lần nữa biến trở về cái đó thở hổn hển, nhìn lên tới có chút chật vật nhân loại công nhân vệ sinh. Sau đó, hắn cầm dao găm, giả bộ như vừa mới chạy đến dáng vẻ, cẩn thận hướng phía gian kia phòng học mỹ thuật sờ lên. Chương 36, lão sư điểm dành chương 36, lão sư điểm dành Cố Dị cầm dao găm, hít sâu một hơi, đi vào gian kia phòng học mỹ thuật. Trong phòng học không có một ai. Là ta. Cố Dị thấp giọng nói. Thao. A Dị. Tiểu tử ngươi làm ta sợ muốn chết. Lý Phi cái thứ nhất đều từ giá vẽ phía sau chui ra, một phát bắt được Cố Dị bà bay, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn. Vương lão cha cùng Lâm Tiểu Thất, vậy từ khác nhau vật cản phía sau, đi ra. Lâm Tiểu Thất trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, nhưng nàng gắt gao cắn môi mình, không để cho mình phát ra một tia âm thanh. Mà Vương lão cha, cái kia trương như là bản thạch trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu tình. Hắn chỉ là trầm mặc, lau sạch lấy chính mình cái kia thành cũ kỹ súng lục cổ quay, một lần lại một lần. Không ai lại để lên lưu di tên. Nhãn kính đâu? Vương Trấn Quốc cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn khàn khàn lại tràn đầy như kim loại lạnh băng. Hắn còn sống sót. Cố Dị ngay lập tức đem Trần Hạo phát hiện cùng kế hoạch, lời ít mà ý nhiều, báo cáo một lần. Phối điện tất còn có thể dùng. Hắn đang tìm phòng phát thanh tuyến đường, cần chúng ta đi phòng phát thanh và tín hiệu của hắn. Hắn nói, có thể, thật sự có thể để cho cái đó tiếng chuông lại vang lên một lần. Vương Trấn Quốc con mắt tại trong hắc ám, đột nhiên giơ lên. Được. Hắn chỉ nói một chữ. Sau đó, hắn đứng dậy, nhìn về phía Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất. Không còn thời gian bị thương. Cái kia như là dã thú ánh mắt đảo qua mỗi người. Chúng ta trước tiên cần phải đem việc làm xong. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Sau đó, mang Lưu Di về nhà. Kế hoạch rất đơn giản. Phòng phát thanh tại lầu 2 bên kia, cùng bọn hắn hiện tại chỗ phòng học mỹ thuật dường như tại một đường thẳng bên trên. Nhưng đầu này thẳng tắp lại bị vô số du đãng, nhìn không thấy lỗ thai cho hoàn toàn chia cắt trở thành tử vong cấm khu. Bọn hắn nhất định phải đi tới. Ta mở đường. Vương lão cha đem thanh kia cũ kỹ súng lục gắt gao nắm ở trong tay. Hầu tử, ngươi đoàn hầu. Ma tước, A Dị, hai người các ngươi ở giữa. Nhớ kỹ, 3 mét một cái thân vị, tuyệt đối không muốn phát ra cái gì dư thừa âm thanh. Dùng thủ thế giao lưu. Chúng ta, một gian mà sở qua đi. 4 người như một chi tinh nhuệ tiểu đội đặc chủng, lặng yên không một tiếng động rời đi căn này phòng học mỹ thuật. Bọn hắn bước lên đầu này thông hướng hy vọng chết đi hành lang. Trong hành lang vô cùng yên tĩnh. Những kia màu xám, không có con mắt nho nhỏ thân ảnh, vẫn như cũ, ở trên vách tường, trên trần nhà, im lặng, bò. Chúng nó dường như một đám ở tại bức tường tường kép bên trong, không bao giờ ngừng nghỉ ưu linh. 4 người đem hô hấp của mình đều ép đến thấp nhất. Bọn hắn nghiêm ngặt mà thi hành Vương lão cha mệnh lệnh. Nhón chân đi nhẹ rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động. Như tứ đạo dung nhập hắc ám ảnh tử, chậm chạp nhưng lại kiên định hướng phía phòng phát thanh phương hướng xê dịch. Đột nhiên, đi ở trước nhất Vương lão cha, đột nhiên giơ lên tay phải, nắm thành quyền đầu. Đình chỉ đi tới. Tất cả mọi người trong nháy mắt cương ngay tại chỗ. Cố Dị theo ánh mắt của Vương lão cha hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy tại bọn họ phía trước cách đó không xa, một ở giữa cửa ban công là khép hở, mà một cái màu xám hài tử đang tò mò mà đưa nó vậy không có con mắt mặt, dán tại khe cửa bên trên, tựa hồ tại lắng nghe lấy động tĩnh bên trong. Con đường của bọn hắn bị phá hỏng. Vương lão cha ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đánh ra mấy cái đơn giản chiến thuật thủ thế. Dương Đông kích Tây, chuẩn bị đột nhập. Cố Dị trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Vương lão cha từ bên hông cởi xuống một cái trống không kim loại ấm nước. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, hắn dùng tận khí lực toàn thân, đem cái đó ấm nước hướng phía sau bọn họ kia cái hành lang thật dài cuối cùng hung hăng ném tới. Bang lang, thanh thúy vang vọng tất cả lầu 2 tiếng kim loại va chạm nổ vang. Trong nháy mắt đó, tất cả đang du đãng hải tử bao gồm cái đó chặn tại cửa phòng làm việc quỷ cũng giống như bị điện giật một dạng, đột nhiên cứng đờ. Đúng lúc này, chúng nó đồng loạt đổi qua chúng nó vậy không có con mắt mặt, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới mạnh mà qua. Đi. Vương lão cha một tiếng gầm nhẹ. 4 người không do dự nữa, như tứ đạo tên rời cùng, trong nháy mắt đều tiến vào ở giữa khép hở trong văn phòng. Sau đó trở tay đem cửa gắt gao đóng lại. Bọn hắn tạm thời an toàn, đều đừng thả lỏng cảnh giác. Vương lão cha tựa ở trên cửa, cảnh giác nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Cố Dị thì mượn cơ hội này, bắt đầu nhanh chóng đánh giá căn phòng làm việc này. Nơi này, tựa hồ là nào đó lao sư văn phòng. Trên bàn làm việc còn tán lạc một ít bọn nhỏ sách bài tập. Đột nhiên, Cố Dị ánh mắt bị góc bàn một tấm bị mực nước quấn ngã, chữ viết hơi ngoài ngò giấy, hấp dẫn. Kia tựa hồ là một quyển công tác sổ tay bên trên, bị gấp rút xé xuống một tờ. Phía trên dùng một loại cực kỳ bội vàng, thậm chí có mấy cái lời vì chủ nhân sợ hãi mà viết sai bút tích, viết mấy hàng đỏ như máu, nhìn thấy mà giật mình chữ. Quái vật, đi vào. Không chặn nổi. Bọn nhỏ sẽ chết. Biện pháp duy nhất, chơi game, chơi trốn tìm. Bọn hắn thích nhất trò chơi. có thể để cho bọn hắn giữ yên lặng. Các loại, chờ chút khóa linh, nhất định phải đợi đến chân chính trung tan học. Cố Dị nhìn kia mấy dòng chữ, trong lòng như là bị một đầu tay lạnh như băng cho hung hăng nhói một cái. Hắn hiện tại không có thời gian đi sầu não, hoặc là đi não bổ cái gì lao sư bi đại. Hắn chỉ từ này mấy hàng chữ ngắn ngủn trong, để luyện ra mấy cái mấu chốt nhất có thể khiến cho bọn hắn sống tiếp tình báo. 30 năm trước, này chỗ nhà trẻ gặp phải quỷ dị xâm lấn, lao sư nhường bọn nhỏ chơi một hồi chơi trốn tìm trò chơi. 2. Những kia màu xám hải tử chính là năm đó những kia không có thể chờ đợi đến tiếng trung chân chính hải tử. 3. Vậy là điểm trọng yếu nhất, trung tan học. Cố Dị đại não, trong nháy mắt một mảnh thanh minh. Suy đoán của hắn được chứng thực. Vừa nay đạo kia mở ra trò chơi tiếng trung là giả, là một cái bẫy. Mà năng lực kết thúc trận này chết tiệt, kéo dài 30 năm trò chơi chìa khóa chính là kia một tiếng, chậm chạm không có vang lên chân chính trung tan học. Tại xác nhận phía ngoài quỷ hải tử đều đã bị dẫn ra về sau, bốn người lần nữa lên đường. May mắn là phòng phát thanh cách nơi này đã không xa. Bọn hắn hưu kinh vô hiểm, đi tới kia phiến treo lấy sân trường trạm radio bảng hiệu, khóa chặt trước cửa. Hầu tử, Vương lão cha ra lệnh một tiếng. Lý Phi ngay lập tức từ trong ba lô lấy ra chuyên nghiệp phá cửa công cụ. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ. Môn mở. Một cỗ nồng đậm thuộc về cũ kỹ điện tử thiết bị cho bụi hương vị lập vào mặt. Phòng phát thanh trong rất nhỏ, rất loạn. Nhưng này đài ở vào trung ương, to lớn phát sóng đài điều khiển, lại cùng phối điện thất một dạng, sạch sẽ, có chút quỷ dị. Liên tại bọn hắn vừa mới đóng cửa lại, còn chưa kịp thở một lúc, ông. Cố Dị cá nhân thiết bị đầu cuối đột nhiên chấn động một cái, là một cái đến từ Trần Hạo mã hóa chữ viết thông tin. Tin tức nội dung chỉ có một chữ: thông. Thành công. Vương lão cha con mắt trong nháy mắt đều sáng lên. A Dị, ngay tại lúc này đi gõ cái đó linh. Cố Dị không do dự nữa, một cái bước xa liền vọt tới bộ kia phức tạp trước đài điều khiển. Hắn không hiểu những kia phức tạp cái nút, nhưng hắn nhìn thấy tại khống chế đài trung ương nhất có một cái bị lồng thủy tinh bảo hộ lấy, trên đó viết khẩn cấp phát sóng cái nút. Hắn một cái xốc lên lồng thủy tinh, sau đó hung hăng đè xuống. Ầm, tất cả phòng phát thanh thiết bị trong nháy mắt sáng lên vô số đĩa đèn chỉ thị. Đúng lúc này, đinh linh 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 linh, một tiếng so trước đó đoạn kia trò chơi bắt đầu tiếng chuông càng thêm thanh thúy, càng thêm vang dội, càng thêm tràn đầy hy vọng trung tan học vang vọng cả tòa lầu dạy học. Xong rồi, Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất kích động đến dường như muốn reo hò lên tiếng. Vương lão cha tấm kia vạn năm không đổi băng sơn trên mặt, vậy cuối cùng lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nhưng mà bọn hắn trong dự đoán, những kia quỷ hải tử tan thành mây khói hình tượng đồng thời không có xuất hiện. Bọn hắn chỉ là nghe được từ trong hành lang, từ trên lầu, từ lầu dưới, từ bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt hài đồng tràn đầy sợ hãi cùng hốt hoảng. Xì sao bàn tán, là lão sư đến rồi, nhanh ngấp kỹ, bị lão sư tìm thấy đều nguy rồi. Đúng lúc này, tất cả thân ảnh màu xám cho cũng giống như bị kinh sợ con thỏ, mang theo hoảng sợ y mắng hét lên, điên cuồng mà trốn về vách tường, trốn về sàn nhà, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới quay về tĩnh mịch, nhưng lần này tĩnh mịch so trước đó càng thêm lạnh băng, càng thêm nặng nề. Kết thúc, Lý Phi có chút không xác định mà hỏi thăm. Không đúng, giọng Lâm Tiểu Thất mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy. Chúng nó như là tại sợ sệt. Vương lão cha nụ cười trên mặt tại thời khắc này triệt để đọc lại. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phòng phát thanh cửa kia phiến nho nhỏ, dùng để quan sát phía ngoài cửa sổ thủy tinh. Trò chơi còn chưa có kết thúc, nó chỉ là thay người. Cố Dị vậy theo ánh mắt của hắn nhìn ra bên ngoài. Sau đó hắn nhìn thấy tại bọn họ ngoài cửa cái kia không có mưa hay tiến tinh hành lang trong, một cái cao lớn thon gầy mặc một thân sớm đã phai màu, thuộc về thời đại trước giáo sư chế phục mơ hồ bán trong suốt bóng người màu đen, chính đưa lưng về phía bọn hắn chậm rãi từ cuối hành lang trong bóng tối đi ra. Trong tay của nó còn cầm một cái thật dài chất gỗ thước dạy học. Nó vừa đi một bên dùng cái kia thước dạy học có tiết tấu mà nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay của mình. Cục cục cục, thanh âm kia như là tử thần đồng hồ bỏ túi đang bị bọn hắn tiến hành cuối cùng đếm ngược. Sau đó, cái đó thân ảnh màu đen ngừng lại, nó chậm rãi xoay người qua, trên mặt của nó chỉ có nhất đạo dùng màu đỏ phân biệt vẽ lên đi cứng ngắc quỷ dị, con mắt cùng khuôn mặt tươi cười. Cũng liền tại nó xoay người trong nháy mắt đó, ông một cái lạnh băng không mang theo một tia tình cảm, giống như tới từ địa ngục chỗ sâu âm thanh từ cái đó bóng người màu đen trong thân thể tán phát ra, rồi trực tiếp vang vọng tại trong óc của bọn hắn. Còn có tiểu bằng hữu không có nấp kỹ đấy, cái đó vẽ lấy khuôn mặt tươi cười không có con mắt đầu lâu chấm rãi chuyển hướng bọn hắn chỗ phòng phát thanh phương hướng. Đừng lo lắng, nhường lão sư tới giúp các ngươi giấu càng sâu một điểm đi. Chương 37, chân chính trung tan học. Chương 37, chân chính trung tan học. Nhường lão sư tới giúp các ngươi giấu càng sâu một điểm đi. Kia lạnh băng không mang theo một tia tình cảm âm thanh trong đầu vang lên trong nháy mắt. Vương Trấn Quốc động, hắn không có chút nào do dự, một cái kéo ra phòng phát thanh kia phiến yếu ớt cửa gỗ, phát ra một tiếng cuồng loạn hống. Chạy, bốn người, bốn phương tám hướng, đừng mẹ nhà hắn nhét chung một chỗ. Hầu tử, Ma Tước, các ngươi đi bên trái, trên sân thượng. A Dị, ngươi đi bên phải, đi phòng đọc sách. Ta đi ở giữa, thu hút chú ý của nó. Chạy ngay đi. Nói xong, hắn đã không còn do dự chút nào, cái thứ nhất đều liền xông ra ngoài, hướng phía lầu ba kia phiến càng sâu trong bóng tối, điên cuồng mà vào tới. Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất liếc nhau, vậy trong nháy mắt phản ứng lại hướng phía bên trái thang lầu, bỏ mạng chạy vội. Cố Dị trái tim dường như muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Hắn dựa vào bản năng, một đầu đều đâm vào bên phải cái kia đồng dạng đen nhánh hành lang. Bốn người, dường như bốn cái bị chó săn kinh tán con thỏ, trong nháy mắt đều biến mất tại khác nhau trong bóng tối. Cố Dị một người tiến vào ở giữa sách báo phòng đọc. Ầm. Hắn trở tay, đem cửa gắt gao đóng lại đồng thời dùng một loạt nặng nề giá sách chống đỡ môn. Hắn tựa ở lạnh băng trên ván cửa, từng ngụm mà thở hổn hển, tim đập loạn không thôi. Cục, cục, cục. Kia quen thuộc, giống như tự thần đồng hồ bỏ túi loại thức dậy học gõ lòng bàn tay âm thanh, không nhanh không chậm từ cửa thang lầu phương hướng chuyển tới. Nó, đi lên. Cố Dị cảm giác chính mình cùng ngoài ra ba phương hướng đồng đội, tại cái kia lão sư tầm mắt trong, dường như bốn bị đồng thời thắp sáng, đỏ tươi bóng đèn. Hắn thậm chí năng lực nhìn xem đến, cái đó màu đen, thân ảnh thon gầy đã đứng tại lầu 3 trong hành lang. Nó tấm kia vẽ lấy khuôn mặt tươi cười mặt, chậm rãi chuyển động. Đầu tiên là chuyển hướng bên trái, Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất đảo hướng sân thượng phương hướng. Sau đó, lại chậm rãi chuyển hướng ở giữa, Vương lão cha ẩn thân hóa học phòng thí nghiệm phương hướng. Cuối cùng, lại chuyển hướng hắn chỗ, bên phải sách báo phòng đọc. Nó, tại lựa chọn. Tại lựa chọn, trước từ cái kia không có nắp ký tiểu bằng hữu bắt đầu kiểm tra. Cố Dị gắt gao cầm chủy thủ trong tay, liền hô hấp đều ngừng. Hắn nhìn thấy cái đó thân ảnh màu đen, tại nguyên chỗ do dự khoảng chừng 10 giây đồng hồ. Cuối cùng, nó tựa hồ là từ bỏ truy đuổi những thứ này gần trong gang tấc mục tiêu. Nó lựa chọn quay người xuống lầu. Nó lại hướng phía lầu 1, Trần Hạo chỗ phối điện thất phương hướng đi tới. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng mỗi một bước đều tràn đầy không được xế bảo, thuộc về quy tắc cảm giác các bách. Nó vô cùng thông minh. Nó lựa chọn đi trước giải quyết cái đó tại nó cảm giác trong một mực quấy rối nhất không an phận nhân viên kỹ thuật. Mãi đến khi cố kia khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách hoàn toàn biến mất tại thang lầu chỗ ngặt, Cố Dị mới dám chậm rãi dựa vào giá sách ngồi ngay đó. Hắn tạm thời an toàn, nhưng Trần Hạo to lớn sợ hãi cùng cảm giác cấp bách như hai cái tay vô hình nắm lấy lòng hắn bẩn. Hắn ép buộc chính mình từ cái kia đáng chết sống sót sau hai nạn may mắn trong tránh ra. Đầu óc của hắn tại lấy một loại trước nay chưa có tốc độ điên cuồng mà vận chuyển. Vì sao? Rốt cục là chỗ đó có vấn đề. Tất cả manh mối chữ bằng máu di ngôn đều chỉ hướng phòng phát thanh, đều chỉ hướng trung tâm học. Vì sao? Là trò chơi gì còn chưa có kết thúc. Tự tay gõ kia thanh chân chính trung tâm học. Đồ dám thu nhận điều kiện, tựa như tia chớp lần nữa, xẹt qua trong đầu của hắn. Gõ, gõ. Cái chữ này, giống một thanh trọng truy hung hăng đập vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Cố Dị đồng tử, đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Phát sóng linh có thể cùng gõ không có nửa xu quan hệ. Cái đó chết tiệt, bị bọn hắn ký thác toàn bộ hy vọng phát sóng tiếng Trung, từ vừa mới bắt đầu thực sự không phải cái đó chân chính trung tân học. Kia, cái gì mới là? Một cái cần dùng tủ đi gõ. Linh. Một cái chân chính, vật lý tồn tại. Linh đang. Phát hiện này. Nhường Cố Dị viên kia dường như đã chìm vào đáy cốc tâm, lại lần nữa dấy lên một tia hỏa diễm nóng rực. Hắn không do dự nữa, biến thân, tiến vào bước. Cố Dị biến thành một tia chớp màu đen. Hắn mở ra cặp kia lạnh băng cánh thịt, không có phát ra một chút xíu âm thanh, dán phòng đọc trần nhà, từ một cái bị đánh phá cửa sổ lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài. Hắn lại một lần nữa mở ra cặp kia thuộc về quỷ dị, sóng siêu âm trí nhãn. Tương đạo vô hình, cao tần sóng âm, lấy hắn làm trung tâm như là mặt nước gợn sóng, trong nháy mắt quét qua cả tòa tĩnh mịch lầu dạy học. Màu trắng đen do vô số hồi thanh cùng hình dáng tạo thành 3 triệu mô hình, tại trong óc của hắn nhanh chóng thành hình. Hắn nhìn thấy ở bên trái sân thượng cửa vào, Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất chính dựa lưng vào nhau, khẩn trương trông coi kia phiến thông hướng sân thượng, lung lay sắp đổ cửa sát. Hắn vậy nhìn thấy, tại lầu 3 một đầu khác hóa học trong phòng thí nghiệm, Vương lão cha giống như một đầu trầm mặc cô lang trốn ở một cái đường ống thông gió phía sau, không nhúc nhích. Hắn còn chứng kiến tại lầu 1 phối điện trong phòng, cái đó màu đen lão sư thân ảnh đã chặn ở cửa. Mà Trần Hạo chính có quắp tại một cái to lớn phối điện tủ phía sau, toàn thân cũng run rẩy. Trong tay nắm thật chặt một cái nho nhỏ, là cuối cùng thủ đoạn phòng thân súng lục. Nhưng hắn hiện tại mục tiêu không phải cứu người, là linh, là một cái kim loại, ánh sáng, hình tròn, phù hợp linh đăng cái này khái niệm. Đồ vật. Hắn đem sóng siêu âm công suất lái đến lớn nhất, một lần lại một lần mà quét nhìn nhà này kiến trúc mỗi một cái góc. Lầu 1, không có. Lầu 2, không có. Lầu 3, đột nhiên, ngay tại hắn đem tầm mắt nhìn về phía lầu dạy học đỉnh cao nhất, cái đó sớm đã vứt bỏ lầu các lúc, một cái cực kỳ nhỏ bé nhưng lại phản xạ ra dị thường thanh thúy tiêu chuẩn mượt mà tiếng vang điểm sáng tại trong đầu của hắn mô hình trong, đột nhiên nhảy ra ngoài. Nó cùng chung quanh tất cả vật thể hồi thanh đều hoàn toàn khác biệt. Kia hình dạng, kia lớn nhỏ, kia chất liệu, chính là nó. Một cái treo ở xà nhà gỗ bên trên, nho nhỏ, đồng chất, cần dùng thủ đi dao động. Tay cầm linh. Kia, mới là 30 năm trước, này chỗ trong vườn trẻ đúng nghĩa trung tân học. Tìm được rồi. Cố Dị trong lòng một hồi mừng như điên. Nhưng mà, ngay tại hắn khóa chặt mục tiêu chuẩn bị bay qua gõ linh đang lúc, a. Một tiếng tràn đầy thống khổ cùng hoảng sợ thuộc về Trần Hạo kêu thảm, không có dấu hiệu nào từ lầu một phối điện thất truyền ra. Đúng lúc này, ầm, một tiếng thanh thúy, quyết tuyệt súng vang lên, xé rách tất cả tĩnh mịch. Sau đó, tất cả im bặt mà dừng. Chương 38, cuối cùng tiếng chuông. Chương 38, cuối cùng tiếng chuông kia một tiếng súng vang, cùng Trần Hạo kêu im bặt mà dừng kêu thảm, giống một thanh vô hình nặng nề thiết truy, hung hăng đập vào Cố Dị trong lòng. Không còn kịp rồi. Trần Hạo xảy ra chuyện, hắn không còn dám có do dự chút nào. Hắn hiểu rõ, hắn hiện tại là cái này tiểu đội hy vọng cuối cùng. Cái kia song thuộc về tiếng vọng bức cánh thịt, đột nhiên chấn động. Như nhất đạo tia chớp màu đen, không có chút nào quên co, trực tiếp hướng phía lầu dạy học đỉnh cao nhất, cái đó hắn vừa mới dùng sóng siêu âm tỏa định lầu các điên cuồng sông lên quá khứ. Lầu các cửa sổ sớm đã phá toái. Cố Dị như một trận gió, trực tiếp từ cái kia đen ngòm cửa sổ chui vào. Trong lầu các tràn đầy khiến người ta ngạt thở cho bụi hương vị. Mượn từ lô rách nóc nhà, vãi xuống tới, kia từng chút một trắng bệnh nguyệt quang. Cố Dị nhìn thấy, hắn nhìn thấy, ngay tại trong lầu các cái kia thô nhất, hiện đầy mạng nện xà nhà gỗ bên trên, lẳng lặng mà treo lấy một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đã sớm bị cho bụi cùng thời gian nơi bao bọc, cổ lão, đồng chết. Tay cầm linh, tìm được rồi. Cố Dị không có chút dừng lại, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đều giải trừ biến thân, lại lần nữa biến trở về cái đó thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại tràn đầy quyết tuyệt nhân loại. Hắn một cái bước xa xông lên trước, nhảy lên một cái, gắt gao bắt lấy cái đó lạnh băng, chiếu nặng linh đăng. Sau đó, hắn dùng lấy hết chính mình toàn thân, tất cả khí lực, hung hăng bắt đầu lay động. Đinh linh, đinh linh linh. Một hồi cùng đoạn kia phát sóng trong phát ra, điện tử hợp thành tiếng chuông, hoàn toàn khác biệt thanh thủy tràn đầy khói lửa nhân gian tiếng chuông vang lên. Thanh âm kia cũng không vang dội, nhưng nó lại như một giọt rơi vào bình tĩnh mặt hồ giọt nước, trong nháy mắt đều đẩy ra một vòng lại một vòng, vô hình, tràn đầy chung kết hứng thú gợn sóng. Nó truyền khắp cả tòa lầu dạy học, truyền khắp tất cả tĩnh mịch sân trường. Ở chỗ nào thanh thủy tiếng chuông vang lên trong nháy mắt. Lầu 1, phối điện thất. Trần Hạo đã bị cái đó cao lớn màu đen lão sư thân ảnh đánh ngất xỉu quá khứ. Trong tay hắn cái kia thanh súng lục nhỏ đã sớm bị đánh bay. Hắn thân thể gầy yếu kia bị cái đó lão sư như kẹp lấy một cái không nghe lời bút bê một dạng, không tốn sức chút nào dùng một cánh tay gắt gao giáp tại dưới nách. Nhưng mà ngay tại hắc ảnh chuẩn bị rời khỏi phối điện thất trong nháy mắt, nó tấm kia vẽ lấy khuôn mặt tươi cười mặt chấm dãi dơ lên, phảng phất đang lắng nghe lấy cái gì. Lầu 3, hóa học phòng thí nghiệm. Có hai cái đang chuẩn bị đem Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất đẩy vào tuyệt cảnh thân ảnh màu đen, vậy đồng dạng ngừng tất cả động tác. Đúng lúc này, hai cái kia giống nhau như lúc màu đen lão sư bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên trong suốt. Chúng nó kia mơ hồ thân thể như bị gió thổi tán xa hoa, từng chút bong ra từng mảng, tiêu tán. Chúng nó trên mặt đạo kia dùng màu đỏ phấn viết vẽ lên đi, cứ ngắc khuôn mặt tươi cười vậy chậm rãi rút đi. Thay vào đó là một loại giải thoát, thoải mái, tràn đầy mọi bệnh, chân chính mỉm cười. Tan lớp, bọn nhỏ có thể về nhà. Một cái ôn nhu thuộc về 30 năm trước cái đó tuyệt vọng các lão sư, cuối cùng chấp niệm tại trong đầu của tất cả mọi người lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, hai cái thân ảnh màu đen hoàn toàn biến thành đầy trời điểm sáng màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Mà những kia nguyên bản đã biến mất màu xám bọn nhỏ vậy lại xuất hiện tại trong hành lang, trong phòng học. Nhưng lần này, chúng nó không còn là lạnh băng, tràn ngập ác ý quỷ. Chúng nó biến trở về từng cái phổ thông, mang trên mặt chân thật nụ cười hài tử bộ dáng. Chúng nó hướng phía lầu các phương hướng, hướng phía kia phiến tiếng chuông truyền đến địa phương, đồng loạt phất phất tay, như là đang tiến hành một hồi đến muộn 30 năm cáo biệt. Sau đó, vậy đồng dạng biến thành đầy trời điểm sáng màu xám, dung nhập nguyệt quang trong. Trò chơi kết thúc. Đinh linh. Cố Dị, mãi đến khi trong tay linh đang rốt cuộc dao động không ra bất kỳ âm thanh, mới thoát lực loại ngồi liệt tại lạnh băng, tích đẩy cho bụi trên sàn nhà. Hán, thành công. Hán, thắng được. Đúng lúc này, cái kia dường như đã trống không trong não, quỷ dị đồ giám kia lạnh băng, như là cuối cùng phán quyết loại thanh âm nhắc nhở, đúng hạn mà tới. Kiểm tra đến quy tắc loại quỷ dị phù hợp pháp tắc tạp tạo ra điều kiện chức năng mới mổ đủ lệ mở ra, chân môn quyền. Tạo ra pháp tắc tạp no 001 trò chơi trốn tìm đã tự động thu nhận sử dụng tại chân môn quyền tờ thứ nhất. Nhất đạo vô hình, đại biểu cho quy tắc thân mình, màu xám lưu quang, từ con kia đã chết tất cả sáng bóng chung đồng trong, bay ra, hung hăng là cấn vào Cố Dị hậu tâm. Thu nhận thành công. Đạt được E cấp pháp tắc tạp, trò chơi trốn tìm tinh thần lực hạn mức cao nhất đề thăng, 27-37. Cố Dị từng ngụm mà thở hổn hển, thậm chí ngay cả ngay lập tức đi kiểm tra tấm này vương bại khí lực cũng không có. Hắn chỉ nghĩ, cứ như vậy, nằm ở nơi này, mãi đến khi bình minh. Nhưng, hắn không thể. Trần Hạo, Lưu Phương đại nương. Hắn dậy rồi lấy, đem ý thức thăm dò vào đồ giám trong. Hắn muốn nhìn, tấm này chết tiệt, nhường hắn bỏ ra như thế nặng nề đại giới thẻ bài, rốt cục là cái gì? Số hiệu, no. 001 tên, trò chơi trốn tìm phẩm cấp, E loại hình, pháp tác tạm miêu tả, một hồi do yêu cùng tuyệt vọng cộng đồng sáng tạo, kéo dài 30 năm trò chơi. Bị tìm thấy người chơi, cũng không tử vong mà là sẽ bị những kia cô độc bọn nhỏ, trở thành mới bạn chơi cùng nhau, kéo vào bọn hắn ban đầu, cũng là cuối cùng chỗ tránh nạn. Năng lực, chơi trốn tìm, có thể tiêu hao đại lượng tinh thần lực, cưỡng chế chỉ định một cái sinh mệnh có trí tuệ thể, tiến hành một hồi chơi trốn tìm trò chơi. Như đối phương tại trong vòng thời gian quy định bị tìm thấy đều sẽ bị tạm thời đồng hóa nghe theo chỉ thị của ngươi, kéo dài 10 phút đồng hồ. Cuối cùng chỗ tránh nạn. Cố Dị ánh mắt gắt gao khóa tại câu kia miêu tả lên. Bị tìm thấy người chơi cũng không tử vong, mà là sẽ bị kéo vào chỗ tránh nạn. Trái tim hắn trong nháy mắt liền bị một cô to lớn, khó có thể tin mừng như điên, cho hung hăng nắm lấy. Lưu Phương đại nương, còn có Trần Hạo, bọn hắn có thể còn sống sót. Cố Dị không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ khí lực. Hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, hắn xông ra lầu cát, hướng phía lầu 3, ra kia Vương lão cha ẩn thân căn phòng điên cuồng mà chạy tới. Vương đội, hắn một cái đẩy ra kia phiến khép hờ môn. Vương lão cha chính tựa ở trên giá sách,
toàn thân phát lực, nhưng cặp mắt kia lại gắt gao chằm chằm vào ngoài cửa sổ.
Kết thúc.
Hắn khàn khàn mà hỏi thăm.
Kết thúc.
Cố Dị gật đầu, nhưng Lưu Di cùng nhãn kính có thể còn sống sót. Hắn đem đồ dám miêu tả kết hợp chính mình suy đoán, dùng nhanh nhất tốc độ nói cho Vương Trần Quốc. Vương lão cha cặp kia đã ảm đạm đi trong ánh mắt, trong nháy mắt lại lần nữa bạo phát ra một hồi tinh quang. Chỗ tránh nạn. Hắn ngay nuốt lấy ba chữ này, đột nhiên vô đuổi. Mẹ nó, là tầng hầm. Tất cả thời đại trước sân trường kiến trúc cũng có một cái dùng để ứng đối chiến tranh nhân phòng tầng hầm. Chỗ kia mới là tất cả nhà trẻ kiên cố nhất vậy bí mật nhất địa phương. Rất nhanh, may mắn còn sống sót bốn người, lại lần nữa tại lầu một trong đại sảnh hội hợp. Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất, mặc dù cũng là vẻ mặt sống sót sau tai nạn, nhưng trên mặt của bọn hắn lại đồng dạng viết đầy khó mà ức chế hy vọng. Trần Hạo đâu? Giọng Lâm Tiểu Thất mang theo tiếng khóc nức nở cùng lo lắng. Hắn là tại phối điện thất ra chuyện. Cứu người trước. Hắn quyết định thật nhanh, không có chút nào do dự.
Hầu tử.
A dị. Hai người các ngươi đi theo ta.
Đi phối điện thất.
Ma tước.
Chân ngươi chân nhanh.
Đi lầu một gian kia phòng tạp vật.
Tìm xem, có hay không có thông hướng dưới đất lối vào.
Nhớ kỹ. Có bất kỳ không thích hợp, ngay lập tức nổ súng cảnh báo.
Đúng.
Cố Dị, theo sát tại Vương lão cha cùng sau lưng Lý Phi.
Không có những kia quỷ hải tử trở ngại, bọn hắn rất nhanh xông về lầu một gian kia tràn đầy mùi thuốc súng phối điện thất.
Môn là khép hở.
Vương lão cha một cước đá tung cửa.
Cảnh tượng trước mắt nhường ba người bọn họ tâm đều đột nhiên trầm xuống.
Chỉ thấy Trần Hạo chính không nhúc nhích tê liệt ngã xuống tại một loạt to lớn phối điện tủ trong góc.
Bên cạnh hắn, cái tia thanh nho nhỏ súng lục còn bốc lên một tia khói xanh.
Nhãn kính.
Lý Phi cái thứ nhất đều vào tới, một tay lấy Trần Hạo kia lạnh băng thân thể bế lên.
Thao.
Đừng mẹ hắn làm ta sợ.
Tỉnh.
Hắn điên cuồng mà lung lay Trần Hạo bả vai.
Vương lão cha thì bước nhanh về phía trước, duỗi ra hai ngón tay, thăm dò Trần Hạo động mạch cổ.
Sau đó, cái kia trương như là bản thạch trên mặt, cuối cùng lộ ra một tia như chút được gánh nặng.
Còn có khí,
chỉ là ngất đi.
Cố Dị vậy thở phào nhẹ nhõm.
Còn sống là được.
Đi.
Lý Phi không còn nói nhảm, một cái liền đem dáng người gầy yếu Trần Hạo cho vác tại trên lưng mình.
Chúng ta đi tìm Tiểu Thất.
Làm ba người bọn họ vọt tới lầu một gian kia quen thuộc phòng tạm bất lúc, Lâm Tiểu Thất chính vẻ mặt lo lắng, đứng ở gian phòng trung ương.
Đội trưởng,
tìm được rồi.
Nàng chỉ vào mặt đất, một cái bị nàng dùng hết toàn lực mới vừa vặn rời ra một nửa, nặng nghề sách cũ bàn.
Bàn đọc sách phía dưới lộ ra một cái hình bông, mang theo thiết hoàn, thuộc về tầng hầm cửa sập.
Mẹ nó!
Vương lão cha mắng một tiếng, ngay lập tức tiến lên cùng Lý Phi, Cố Dị cùng nhau hợp lực đem kia nặng nghề bàn đọc sách triệt để đẩy ra.
Vương lão cha hít sâu một hơi, một cái kéo ra kia phiến nặng nghề, thông hướng dưới đất cửa sắt.
Một cỗ lạnh băng, hỗn hợp có bùn đất cùng thi hải hư thối hương vị, bị phong bế 30 năm không khí đập vào mặt.
Bốn người mở ra đèn tin, theo cái kia chật hẹp, che kín rêu xanh bậc thang, từng bước một đi xuống.
Trong tầng hầm ngầm, rất nhỏ, rất ngột ngạt.
Sau đó, bọn hắn nhìn thấy
ở phòng hầm rất góc,
mười mấy bộ nho nhỏ, sớm đã biến thành bạch cốt, thuộc về hài đồng hài cốt, chính lấy một loại lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau sưởi ấm tư thế, lặng lặng mà có quắp tại chỗ nào.
Mà ở đống kia nho nhỏ, làm lòng người toái bạch cốt trung ương.
Lưu Phương đại đương chính hai mắt nhắm nghiền mà, không nhúc nhích nằm ở nơi đó.
Trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, dường như là mất đi tất cả màu máu,
nhưng ngực vẫn còn tại cực kỳ yếu ớt mà, cùng nhau, một nằm.
Còn sống.
Lưu Phương đại nương còn sống sót.
Về nhà.
Lâm Tiểu Thất nhìn kia hai khuôn mặt quen thuộc, cũng nhịn không được nữa, ngồi xổm trên mặt đất lên tiếng khóc lớn.
Lần này, là nước mắt vui sướng.
Chương 39, giấy tờ, cùng rối trá trấn an chương 39, giấy tờ, cùng rối trá trấn an còn sống sót.
Vương Trấn Quốc kia thanh âm khàn khàn trong, mang theo một tia khó mà ức chế run rẩy cùng mừng như điên.
Hắn cái thứ nhất lao xuống bậc thang, đưa tay thăm dò Lưu Phương hơi thở.
Mặc dù yếu ớt, nhưng
bình ổn.
Nhanh.
Hầu tử.
A dị.
Phu một tay,
đem hai người bọn họ mang lên.
May mắn còn sống sót to lớn vui sướng, như một liều cường tâm châm, nhường bốn đã sức cùng lực kiệt bốn người lại lần nữa bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại.
Bọn hắn ba chân bốn cẳng đem hai cái hôn mê bất tỉnh đồng bạn nhấc về đến thông cần trên xe.
Trên đường trở về, thông cần không khí trong xe trước nay chưa có ngột ngạt cùng trầm mặc.
Không ai lại để lên kia e cấp tiền thưởng.
Sống sót sau hai nạn may mắn, rất nhanh liền bị đối với tương lai chịu nặng lo lắng thay thế.
Xe không có trực tiếp lái về tổ ong.
Tại tú cốt ngay lối vào, xe ngừng lại.
Ta dẫn bọn hắn đi châm đồng chỗ ấy.
Giọng Lý Phi rất trầm thấp, mất đi ngày xưa sức sống.
Đội trưởng, công ty bên đấy.
Ta một người đi.
Vương Trấn Quốc sắc mặt âm trầm giống một khối sắp kết băng thiết.
Mã béo hắn hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời.
Nói xong, một mình hắn lái chiếc kia chống rông thông cần xe, hướng phía kia phiến thông hướng trong tường, lạnh băng tịnh hóa chạm, lái đi.
Mà Cố Dị cùng Lâm Tiểu Thất thì giúp đỡ Lý Phi đem hai cái hôn mê đồng bạn khiêng xuống xe, hướng phía cái kia tràn đầy mùi nước thuốc, âm u hẻm nhỏ, bước nhanh tới.
Dược tề sứ góc,
phòng khám rộng.
Trong phòng khám, so với bọn hắn tưởng tượng muốn náo nhiệt nhiều lắm.
Trâm Đồng Y Tiệp Sinh chính mang hắn bộ kia to lớn nghề hàn kính bảo hộ, cho một cái trên cánh tay toàn bộ là lô máu thợ săn tiền thưởng, xử lý vết thương.
Phía sau còn xếp 3-4 đồng dạng mang thương, nhìn lên tới đã không tốt gây thập hoang nhân, tất cả không gian thu hẹp đều tràn đầy mùi máu tươi cùng nôn nóng bầu không khí.
Lan ra ngoài xếp hàng,
hắn thậm chí không quay đầu lại, âm thanh như là hai mảnh giấy giáp tại ma sát.
Cái đó thợ săn tiền thưởng cũng quay đầu lại, dùng một loại hung ác bị quấy rầy ánh mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm.
Y Tiệp Sinh,
cứu mạng, chúng ta thêm tiền. Lý Phi cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp chuyển 50 điểm tín dụng. Trâm Đồng Y Dị Sinh trong tay giao giải phẫu, ngừng. Hắn chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt của hắn, đầu tiên là nhìn cá nhân thiết bị đầu cuối trên gia tăng điểm tín dụng, sau đó mới chậm rãi chuyển qua bị mang tới hôn mê bất tỉnh Lưu Phương cùng Trần Hạo trên người. Hắn bộ kia to lớn kính bảo hộ phía sau, cặp kia vĩnh viễn tràn đầy lợi ích cùng tính toán trong ánh mắt, không có một tia gợn sóng. Hắn chỉ là dùng cái kia đặc biệt âm thanh chói tai, đối với cái đó thợ săn tiền thưởng nói ra, ngươi thông thường xử lý kết thúc. Nghĩ khâu lại lần nữa xếp hàng. Thao, ngươi nói cái gì? Cái đó thợ săn tiền thưởng, trong nháy mắt đều nổ. Hắn đột nhiên từ trên bàn giải phẫu ngồi xuống, con kia hoàn hảo thủ đã sờ về phía bên hông bắn súng. Lao tử tới trước. Không sai. Dựa vào cái gì để bọn hắn chen ngang? Phía sau xếp hàng mấy cái thập hoang nhân, vậy đi theo đánh trống reo hò lên, tất cả phòng khám bệnh bầu không khí, trong nháy mắt đều trở nên dương cung bạc kiếm. Trâm Đồng Y Dị Sinh, lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Sau đó dùng một loại lạnh băng, chân thuật sự thật giọng nói, đối với chỗ có người nói, các ngươi cũng được, thêm tiền. Một câu. Liên để cái đó nổi giận thợ săn tiền thưởng, cùng phía sau tất cả đánh trống reo hò thập hoang nhân, toàn đều lép. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy chờ một lát cũng là có thể tiếp nhận. Là cái này khôi ma bàn quy củ. Ở chỗ này điểm tín dụng, chính là đạo lý. Cái đó thợ săn tiền thưởng cuối cùng vẫn hùng hùng hổ hổ từ trên bàn giải phẫu bò xuống dưới, che lấy chính mình cái kia còn đang chảy máu cánh tay, lui sang một bên, dùng một loại muốn giết người ánh mắt gắt gao trợn mắt nhìn Cố Dị bọn hắn. Trâm Đồng Y Dị Sinh lúc này mới chỉ tấm kia vừa mới trống ra dính đầy mới mẹ vết máu lạnh băng kim loại bàn giải phẫu, để lên trên ngang phí 200 điểm tín dụng chưa giao. Lý Phi mặt có quắc một chút. 200 điểm, con mẹ nó quả thực là tại đoạn, nhưng hắn không có chút nào do dự, ngay lập tức tìm tới. Trâm Đồng Y Dị Sinh xác nhận một chút tới sổ thông tin, lúc này mới chậm rãi đi tới. Hắn đầu tiên là thô bạo mà kiểm tra một chút Trần Hạo tình huống, đẩy ra mí mắt, nghe ngóng nhịp tim. Sau đó, hắn như ném một cái bao tải một dạng, trực tiếp đem Trần Hạo từ trên bàn giải phẫu đẩy tiếp theo. "Tiểu tử, tiếp được." Cố Dị theo bản năng mà tiếp nhận Trần Hạo cố kia sủi lơ thân thể. "Hắn không sao." Trần Đồng Y Dị Sinh nghiêm thanh nói chuyện nhạt nhẽo. "Tinh thần lực tiêu hao, thăng thêm kinh hãi quá độ, ngất đi mà thôi. Trở về ngủ một giấc, uống hai bình hắc thủy đều nhảy nhót tư mừng." Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía vẫn như cũ nằm ở trên bàn giải phẫu, sắc mặt trắng bệch Lưu Phương đại đường. Lần này nét mặt của hắn cuối cùng có một tia biến hóa. Hắn lấy ra bộ kia vết gỉ loang lổ, cũ kỹ ô nhiễm giá trị dụng cụ đo lường, đem cái đó ống nghe dán tại Lưu Phương trên trán. Ông, máy móc phát ra một hồi rợn người hoành minh. Một phút đồng hồ sau, trên màn hình nhảy ra một cái nhường ở đây tất cả mọi người đều trong lòng mát lạnh đỏ tươi số lượng. 68 ca nổ. Lý Phi nhịn không được, thấp giọng mắng một câu. Chỉ số này đã vượt xa 50 cảnh giới tuyến, là đủ để cho một người bình thường bắt đầu xuất hiện tâm trí ăn mòn triệu chứng, tuyệt đối nguy hiểm chỉ số. Phiền toái. Trâm Đồng Y Dị Sinh thao xuống kính bảo hộ, trong thanh âm lần đầu tiên mang tới một tia hưng phấn. Đó là một loại nhìn thấy nghi nan tạm chứng mang ý nghĩa có thể mở ra giá trên trời giấy tờ bệnh trạng hưng phấn. Thân thể của hắn không có gì đáng ngại, nhưng tinh thần của nàng bị nồng độ cao quy tắc ô nhiễm cho hung hăng cọ rửa một lần. Dường như một đài bị tràn vào bệnh độc máy tính, mặc dù phần cứng không có hư, nhưng hệ điều hành nhanh sập. Còn có thể cứu sao? Lâm Tiểu Thất run rẩy hỏi. Có. Trâm Đồng Y Dị Sinh gật đầu một cái, sau đó dựng lên năm ngón tay. 5.000 điểm tín dụng. Trước giao 30 tiền đặt cọc. Cái gì? Lý Phi con mắt, trong nháy mắt đều đỏ lên. Con mẹ nó ngươi tại sao không đi đoạn? Ta chính là tại đoạn. Trâm Đồng Y Dị Sinh cười lạnh một tiếng, lại lần nữa mang lên trên hắn kính bảo hộ. Ngươi cũng được, lựa chọn, đem nàng nhấc trở về. Nhưng nàng tại trong vòng nửa tháng, chết để trở thành một cái sẽ chỉ chạy nước miếng, công kích mình tên điên. Có lẽ, càng vận may một điểm, trực tiếp dị hóa thành một đầu hoàn toàn mới, chỉ trị giá 50 điểm tín dụng ép cấp tiểu quái vật. Ngươi. Lý Phi bị hắn những lời này, cho nghẹn được một chữ đều nói không nên lời. Hắn hiểu rõ, đối phương nói rất đúng sự thực. Ta giao. Cố Dị đột nhiên mở miệng. Hắn đi lên trước, đem chính mình cá nhân thiết bị đầu cuối đưa tới. Trước chuyển 1.500, người chưa khỏi, trả lại ngoài ra tam thiên năm. Trâm Đồng Y Dị Sinh hơi bất ngờ nhìn hắn một cái. Tựa hồ là không ngờ rằng, cái này nhìn lên tới tầm thường nhất tiểu tử, lại là trong ba người có tiền nhất, vậy tỉnh táo nhất một cái. Có thể. Hắn gật đầu một cái. Nhưng nàng về sau, không thể tái xuất nhiệm vụ. Một lần cũng không thể. Nàng nhất định phải trên giường tĩnh dưỡng chí ít một tháng. Mỗi ngày đều phải dùng ta chỗ này nói mớ ổ đĩa, cùng đặc chế thuốc can thần, đem nàng ô nhiễm giá trị cho chậm rãi mài xuống dưới. Với lại, cho dù tốt, tinh thần của nàng cũng sẽ trở nên đây trước kia yếu rất nhiều. Lại bị một lần kích thích, lúc nào cũng có thể triệt để dị hóa. Cái này phán quyết như một tảng đá lớn, đặt ở trong lòng mọi người. Không thể tái xuất nhiệm vụ. Chuyện này đối với một cái dựa vào bán mạng mà sống khu vành đai C công nhân vệ sinh mà nói, không khác nào tuyên án tử hình. Vệ Hoàng Khu, công ty Tịnh Trần An Bảo, giám đốc văn phòng, Mã Văn Bân, Mã quản lý, chính nhàn nhã tựa ở cái kia trương mềm mại ghế ra từ trong, thưởng thức một chén từ chợ đen làm tới. Nghe nói sinh ra từ đại đức gây trước cà phê tan. Ầm. Cửa ban công bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho hung hăng phá tan. Vương Trấn Quốc như một đầu nổi giận, đỏ mắt ra thú, toàn thân tản ra sát khí lạnh lẽo, đi đến. Lao Vương. Mã quản lý nhíu mày, buông xuống cà phê trong tay chén, trên mặt gạt ra một cái nụ cười dối trá. Nhiệm vụ hoàn thành. Khổ cực khổ cực. Ta liền biết, chút chuyện nhỏ này
không làm khó được các ngươi thứ bảy tiểu. Mã Văn Bân. Vương Trấn Quốc ngắt lời hắn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hầm răng gạt ra. Con mẹ nó ngươi, tốt nhất cho ta một lời giải thích. Tay hắn đặt tại bên hông bao súng bên trên. Cái gì thoải mái việc? Cái gì đơn giản loại bỏ? E cấp quy tắc loại quỷ dị. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta con mẹ nó, kém chút liền đem nguyên một đội người đều ném vào cái địa phương quỷ quái kia. Mã quản lý nụ cười trên mặt cứng lại rồi, nhưng hắn rốt cuộc là cái nhân tinh. Hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định, giang tay ra, giả trang ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Lão Vương, Lão Vương, ngươi trước đừng kích động, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Chuyện này là bất ngờ. Ta thừa nhận là tình báo của ta công tác ra chỗ sơ suất, nhưng cái này cũng không thể chỉ trách ta à? Hắn thở dài, đem loa vung phải sạch sẽ. Nguyên thủy tình báo là bộ đội phòng thủ bên ấy cho. Bọn hắn nói là hư hư thực thực, ai có thể nghĩ tới chỗ kia thật sự cất giấu như vậy cái đại gia hỏa. Bộ đội phòng thủ. Vương lão cha cười lạnh một tiếng, ánh mắt kia như là đang xem một cái thằng hề. Mã Văn Bân, con mẹ nó ngươi, có phải hay không quên lão tử là từ đâu nhi ra tới? Hắn dùng ngón tay nặng nề địa gật gật chính mình viên kia sớm đã hoa dâm, tràn đầy vết sẹo đầu lâu. Lão tử tại chi bộ đội kia trong làm đi 10 năm, từ một cái tân binh đàn tử làm đến tiểu đội trưởng. Bọn hắn làm việc quá trình, ta con mẹ nó so con ta tử biết rõ hơn. Hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, cỗ này từ trong núi thây biển máu leo ra, thuộc về lao binh sát khí, trong nháy mắt liền để Mã quản lý tâm kia mặt phi nộn, chậm nhìn một phần. Một phần không có trải qua hai lần duyệt lại không rõ ràng hư hư thực thực tình báo, bọn hắn dám trực tiếp phát xuống cho chúng ta kiểu này bao bên ngoài công ty. Ngươi làm bọn hắn an toàn điều lệ là viết tại nhà vệ sinh trên giấy sao? Trừ phi. Vương lão cha mỗi một chữ cũng giống như một khỏa đinh tử, hung hăng đóng đinh vào Mã quản lý tâm lý. Là có người ở giữa cố ý tỉnh lược cái này trình tự, đem một phần vốn nên bị đánh dấu là cao nguy đãi định báo cáo, ngụy trang thành một phần thấp mạo hiểm rác thải hợp đồng. Mã quản lý sắc mặt cuối cùng trở nên có chút khó coi. Hắn không ngờ rằng Vương Trấn Quốc lao già này đã vậy còn quá khó chơi, nhưng hắn vẫn như cũ không có thừa nhận. Lao Vương, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi đây là đang lên án ta? Ta con mẹ nó chính là tại lên án ngươi. Vương Trấn Quốc đột nhiên vỗ bàn một cái, kia tiếng vang ầm ầm, nhường cà phê trên bàn chén đều nhảy dựng lên. Ngươi của ta, một cái hiện tại còn nằm ở trong phòng khám, nửa chết nửa sống. Một cái khác, kém chút bị dọa điên. Món nợ này tính thế nào? Trong văn phòng, Lâm vào chết yên tĩnh đồng dạng. Hai người cứ như vậy gắt gao nhìn nhau. Một cái là tràn đầy sát ý, phẫn nộ dã thú. Một cái là ánh mắt ấm lãnh, giả nhân giả nghĩa lục xà. Cuối cùng, hay là Mã quản lý trước thua trận. Hắn hiểu rõ, hôm nay nếu như không cho tóc này bị điên lão cẩu gặm xuống một miếng thì đến, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Được rồi. Hắn thật dài mà thở một hơi, lại lần nữa dựa vào trở về trong ghế. Lần này coi như ta không may. Hắn mở ra đầu cuối, thao tác mấy lần. E cấp nhiệm vụ tiền thưởng gấp đôi, tổng cộng 1.2 vạn điểm tín dụng. Ngoài ra cá nhân ta tái xuất 1 vạn điểm là các ngươi hai nạn lao động dinh dưỡng phí. Chuyện này dừng ở đây, tiếp tục náo loạn đối với ngươi đối với ta đều không có chỗ tốt. Vương Trấn Quốc nhìn đầu cuối bên trên kia bút nhanh chóng tới sổ, đủ để cho bất kỳ một cái nào khu vành đai xê gia đình đều điên cuồng khoản tiền lớn trong ánh mắt kia dường như muốn dâng lên mà ra sát ý, mới chậm rãi lắng lại xuống dưới. Hắn hiểu rõ đây đã là chính mình năng lực tranh thủ được kết quả tốt nhất. Hắn không tiếp tục nhiều lời một chữ, chỉ là thật sâu nhìn Mã quản lý một chút, sau đó quay người cũng không quay đầu lại đi ra căn này nhường hắn cảm thấy buồn nôn văn phòng. Sau lưng hắn, Mã quản lý tấm kia mặt phì nộn bên trên kia nụ cười rối trá chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại lạnh băng như là nhìn một người chết loại ánh mắt. Chương 40, một cái lời nói dối có thiện ý. Chương 40, một cái lời nói dối có thiện ý. Phòng khám rộng trong, Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất đều trầm mặc nhìn bị chuyển rời đến một tấm trên giường bệnh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Lưu Phương Đại Đường, hốc mắt phím hồng. 5.000 điểm tín dụng, cái số này như một tòa không lớn không nhỏ, nhưng lại chịu nặng sơn đặt ở bọn hắn trái tim của mỗi người. Vậy cơ hồ là bọn hắn tiểu đội tất cả mọi người không ăn không uống, liều lên máy thắng bệnh mới có thể để giành được tới khoản tiền lớn. Mà bây giờ chỉ là vì chữa bệnh. Đúng lúc này, phòng khám bệnh kia phiến cũ nát môn bị kẹt kẹt một tiếng đẩy ra. Vương Trấn Quốc đi đến, sắc mặt của hắn vẫn như cũ âm trầm đến đáng sợ. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong phòng ba cái kia mặc dù vẻ vải nhưng lại một cái đều không ít người trẻ tuổi lúc, cái kia căng cứng ánh mắt rốt cục vẫn là hòa hoãn một kia. Tình huống thế nào? Hắn khàn khàn mà hỏi thăm. Lý Phi đem châm đồng y dược sinh kia phiên phán quyết 1 năm 1 mười mà thuật lại một lần. Nghe tới 5.000 điểm tín dụng lúc, Vương lão cha mí mắt chỉ là có chút nhảy một cái. Hắn không có phẫn nộ, cũng không có kinh ngạc. Giống như cái giá tiền này sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn chỉ là đi tới Cố Dị trước mặt. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất có chủng. Hắn nhìn Cố Dị, cặp kia đục ngầu trong ánh mắt lộ ra một tia có thể được xưng là khen ngợi tâm tình. Sau đó hắn mở ra chính mình cá nhân thiết bị đầu gối. Thanh toán thành công, 1.500 điểm tín dụng ngươi ứng ra tiền trả lại ngươi. Lưu Vương còn lại tiền thuốc men ta đã vừa mới thanh toán. Hắn làm việc xong thậm chí đều không có cho Cố Dị bất luận cái gì cơ hội tự tuyển. Vương đội, cái này Lý Phi cấp bách. Hắn hiểu rõ số tiền này đối với Vương lão cha mà nói vậy tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Câm miệng. Vương lão cha quát bảo ngưng lại hắn. Sau đó hắn nhìn trong phòng mấy cái này mặt mũi tràn đầy lo lắng tiểu nhân, cuối cùng
hay là rít qua kẽ răng một câu giải thích. Mã béo cho phí bị miệng. Thanh âm của hắn, nói chuyện nhạt nhẽo, tràn đầy không còn che giấu chán ghét. Nhiệm vụ lần này tiền thưởng gấp đôi, cộng thêm 1 vạn điểm thai nạn lao động dinh dưỡng phí. Ta cầm. Cho nên số tiền kia nên do ta tới ra. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều giống như từ đá lạnh trong tạc ra tới. Đây là chúng ta dùng mệnh đổi lấy. Trong phòng khám, lâm vào chết yên tĩnh đồng dạng. Tất cả mọi người đã hiểu. Vương lão cha vừa mới khẳng định là tại Mã quản lý trong văn phòng đại náo một hồi. Đồng thời, dùng một loại bọn hắn không tưởng tượng nổi cách thức, từ cái đó ăn người không nhà xương mập mạp trong tay, gắng gượng mà gặm xuống một khối đấm máu thịt. Đúng lúc này, hắn lại thao tác mấy lần. Thanh toán thành công, 2400 điểm tín dụng thanh toán thành công, 2400 điểm tín dụng thanh toán thành công, 2400 điểm tín dụng cố dị, Lý Phi, Lâm Tiểu Thất, thậm chí bao gồm vẫn còn đang hôn mê Trần Hạo cùng Lưu Phương trong tài khoản, đồng loạt nhận được một bút 2400 điểm chuyển khoản. Đây là lần này e cấp nhiệm vụ gấp đôi tiền thưởng. Giọng Vương lão cha rất bình tĩnh. Còn lại dinh dưỡng phí, ta trước thế Lưu Phương thu. Đợi nàng tỉnh rồi cùng nhau cho nàng. 2400 điểm. Khoản này khoản tiền lớn đủ để cho bất kỳ một cái nào khu vành đai C thập hoang nhân đều điên cuồng. Nhưng giờ phút này, không có bất kỳ người nào vì vậy mà cảm thấy một tơ một hào vui sướng. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong tay số tiền kia nóng hổi, lại nặng nề. Dính đầy Lưu Phương huyết, đều đừng mẹ nhà hắn cùng chết rồi cha giống nhau. Vương lão cha nhìn bọn hắn dáng vẻ đó, cuối cùng nhịn không được mắng lên. Người còn sống sót, là cái này thiên đại hảo sự. Tiền hết rồi, lại đi kiếm. Mệnh nếu hết rồi, đều mẹ nhà hắn cái gì cũng bị mất. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra. Một người mặc một thân tắm đến trắng bệnh, bê hoàn khu học viện kỹ thuật đồng phục, nhìn lên tới chỉ có 16-17 tuổi, tết tóc đuôi ngựa biện nữ hải, nhút nhát mò bảo. Trên mặt của nàng còn mang theo một tia thuộc về học sinh, không bị khôi ma bản ô nhiễm qua ngây thơ cùng sạch sẽ. Nhưng cặp mắt kia lại bởi vì lo nghĩ cùng sợ hãi mà trở nên đỏ bừng. Mời. Xin hỏi. Ánh mắt của nàng tại trong phòng khám nhanh chóng quét mắt, cuối cùng như ngừng lại nằm ở trên giường bệnh, cái đó thân ảnh quen thuộc bên trên. Mu. Nữ hài âm thanh trong nháy mắt liền mang theo giọng nghẹn ngào. Tiểu Nhã. Lâm Tiểu Thất cùng Lý Phi đều ngây mẩn cả người. Bọn hắn biết nhau cô gái này, nàng chính là Lưu Phương đại nương nữ nhi, cái đó bị nàng trở thành chính mình toàn thế giới duy nhất kiêu ngạo, Lý Tĩnh Nhã. Cái đó dựa vào cố gắng của mình, từ khu vành đai C vô số hài tử trong giết ra khỏi chúng đây, thi được B hoàn khu học viện kỹ thuật, chân chính học bá, trước một thiên tài. Mẹ, bố ngươi làm sao vậy? Lý Tĩnh Nhã cũng nhịn không được nữa, khóc liền vọt tới bàn giải phẫu trước, gắt gao bắt lấy Lưu Phương con kia lạnh băng vô lực thủ. Vương lão cha yên lặng đi lên trước, đem một kiện áo khoác choàng tại cái đó run lẩy bẩy nữ hài trên vai. Ta báo tin nàng tới. Hắn thấp giọng đối những người khác giải thích nói, loại sự tình này không đạt được. Với lại mẹ của nàng hiện tại bộ dáng này, cần nhất chính là nàng. Lý Tĩnh Nhã khóc trong chốc lát, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đống nhiên ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia hai mắt đỏ bừng nhìn Vương Trấn Quốc. Vương thúc thúc, mẹ ta nàng. Nàng không phải nói, nàng tại C khu tìm một phần rất nhẹ nhàng, tại trong kho hàng quản sổ sách việc sao? Vì sao? Vì sao lại bị thương thành như vậy? Vấn đề này như một cây đao, hung hăng đâm vào ở đây trái tim tất cả mọi người trong. Thoải mái, lương cao, tất cả mọi người hiểu rõ, đó là một cái mâu thân vì không cho nữ nhi của mình lo lắng, mà biên tạo nên ôn nhu nhất, cũng là tàn khốc nhất nói dối. Lưu Phương đại nương làm công nhân vệ sinh công việc này mới vừa vặn 1 năm. Nhân liên vì những kia từ khu vành đai CZ ra tới một đã miễn trừ tất cả học phí, thậm chí mỗi tháng còn có thể cấp cho một bút đủ còn sống trợ cấp. Nhưng Lưu Phương là muốn cho nữ nhi của mình sống được khá hơn một chút. Nàng muốn cho nàng tại cùng những kia bê hoàn khu sinh trưởng ở địa phương đồng học liên hoan lúc, năng lực có lực lượng, mà không phải chỉ có thể ở một bên yên lặng uống vào miễn phí tỉnh hóa thủy. Nàng muốn cho nàng tại mùa đông tiến đến lúc, năng lực mặc vào một kiện xinh đẹp, mới tinh áo đông, mà không phải chỉ có thể dựa vào trường học phát ra, vật xấu xí cũng đồng phục run lẩy bẩy. Nàng muốn cho nàng năng lực nắm giữ một cái cùng tất cả bê hoàn khu hải tử một dạng, không buồn không lo, tràn đầy hy vọng tương lai. Do đó, nàng mới chọn dùng chính mình mệnh đi là nữ nhi sinh hoạt đổi lấy kia từng chút một, quá mức, nhưng lại vô cùng chân quý tôn nghiêm. Vương lão cha môi giật giật. Cái kia trương năng lực đối với Mã quản lý hống, năng lực đối với quỷ dị gào thét miệng, tại thời khắc này lại một chữ đều nói không nên lời. Hán, không biết nên như thế nào đối trước mắt cái này còn mang theo một tia chân thật nữ hải, để lộ cái này đẫm máu chân tướng. Cuối cùng vẫn cố dị đi lên trước một bước. Hắn nhìn cái này cùng Lâm Tiểu Thất tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng ánh mắt lại sạch sẽ hơn nhiều lắm nữ hải. Hắn hiểu rõ có một số việc, nói dối thật sự cùng càng nhân tử. Mẹ ngươi nàng. Không sao. Giọng cố dị, rất nhẹ, nhưng lại dị thường kiên định. Nàng là tại trong kho hàng, kiểm kê hàng hóa lúc bị một cái đến rơi xuống kệ hàng cho nện vào đầu, cho nên mới ngất đi. Y Lệ Sinh nói, không có việc lớn gì, chính là cần nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Chúng ta là nàng một cái nhà kho đồng nghiệp. Vừa vặn đi ngang qua, liền đem nàng đưa tới. Chỗ sơ hở này chồng chất nói dối, nhường Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, nhìn hắn. Nhưng, ngoài dự đoán, cái đó đã hoang mang lo sợ nữ hải, lại thật tin tưởng. Có thể, là cố dị kia gương mặt xa lạ, cùng cái kia chấn định giọng nói, đây Vương lão cha bọn hắn những thứ này người quen cẳng có sức thuyết phục. Lại có lẽ, là nàng trong tiềm thức cũng càng vui lòng đi tin tưởng cái này không đáng sợ như vậy phiên bản. Thật sự sao? Nàng nức nở hỏi. Thật sự. Cố dị gật đầu. Kia tiền thuốc men. Lý Tĩnh Nhã trên mặt lại nổi lên một tia lo âu và cuối cùng. Nàng hiểu rõ tại khu vành đai C xem bệnh tiền, đắt cỡ nào, nhất là tại Châm Đồng nơi này. Không chờ cô dị lại nói cái gì, Vương Trấn Quốc đã đi lên trước một bước. Cái kia trương như là bản thạch trên mặt, gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn, có thể được xưng là an ủi biểu tình. "Chuyện tiền, ngươi không cần lo lắng." Thanh âm của hắn khàn khàn, nhưng lại tràn đầy không được xía vào lực lượng. "Công ty bồi thường tiền, ta đã lấy được. Đầy đủ thanh toán mẹ ngươi tất cả tiền thuốc men cùng tiếp xuống một tháng dinh dưỡng phí. Ngươi, cái gì đều không cần quản. Đều thanh thản ổn định mà ở chỗ này bồi tiếp nàng, đợi nàng tỉnh lại." Nói xong, hắn liền không nhìn nữa cái đó đã triệt để ngây ngẩn cả người nữ hải, mà là quay người đối với Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất nói ra, "Hai người các ngươi vậy ở tại chỗ này, phụ một tay. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc." "Cố gì, vậy đi theo yên lặng, lui ra ngoài." Hắn hiểu rõ lúc này đem không gian lưu cho bọn hắn những thứ này chân chính người nhà mới là thích hợp nhất. Phòng khám bệnh ngoại, Tú Cốt Ngai đem nói chuyện nhạt nhẽo. Vương lão cha không có đi xa, liền dựa vào tại cửa ngõ trong bóng tối, đốt lên một cái bạc hà khói, chờ mặc thôn Vân phổ vụ. Cố Dị cũng không có đi. Hắn chỉ là tìm một cái càng không đáng chú ý góc, tựa ở chỗ nào, lặng lặng mà nhìn trước mắt căn này nho nhỏ, lại không bao giờ ngừng nghỉ phòng khám rậm. Hắn nhìn thấy cái đó bị bọn hắn đâm đội thợ săn tiền thưởng, hùng hùng hổ hổ lại lần nữa ngồi về trên bàn giải phẫu. Châm Đồng Y Y Sinh, không có chút nào ấy nấy, vậy không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Hắn chỉ là dùng cái kia nhanh đến mức như máy móc giống nhau, tay lạnh như băng pháp, cho đối phương kia vết thương sâu tới xương, tiến hành thô bạo nhất, nhưng cũng hữu hiệu nhất khâu lại. Không có thuốc tê. Cái đó tráng giống đầu hùng thợ săn tiền thưởng, đau đến toàn thân cơ thể đều tại co quắp, trên trán nổi gân xanh, lại gắt đau, cắn răng không rên một tiếng. Bởi vì hắn hiểu rõ, ở chỗ này, rên gì là cần ngoài ra trả tiền. Rất nhanh, hạ một bệnh nhân lại bị đưa đi vào. Đó là một cái tại thịt thị ẩu đã trong, bị người dùng vái bình rượu rạch ra bụng bị vặt. Lại xuống một cái, là một cái vì hút ăn chất lượng kém việc vui mà sinh ra ảo giác, chính mình đụng vào tường kẻ nghiện. Người bị thương, như dây chuyền sản xuất bên trên linh kiện, bị từng cái mà đưa vào. Sau đó, tại Châm Đồng Y Y Sinh kiếp như là thợ máy loại thủ pháp giới, bị qua loa điệu tù bổ tốt, lại kéo lấy một bộ nửa chết nửa sống thân thể, lại lần nữa đi ra ngoài. Nơi này không phải một gian phòng khám bệnh, nơi này càng giống là một gian huyết nhục trạm sửa chữa, một gian công khai đi giá, dùng lạnh băng điểm tín dụng để cân nhắc người đầu này vô dụng bệnh còn có đáng giá hay không được bị tù bổ nơi giao dịch. Cố Dị nhìn đây hết thảy, trong lòng không có trước đó bi thương và phẫn nộ, chỉ còn lại một loại càng thâm thúy hơn, lạnh băng cảm nộ. Hắn cuối cùng khắc sâu hơn lý giải cái này chết tiệt khôi ma bản. Ở chỗ này bị thương là thường ngày, tử vong là trạng thái bình thường. Hết thảy mọi người tình cùng ôn hòa, đều giống như trong khe hẹp cỏ dại, chân quý lại thưa thớt. Mà hắn chỗ cái đó, sẽ có người nguyện ý vì đồng bạn tiền thuốc men, mà đào rông chính mình tích xúc, nho nhỏ thứ bảy tiểu đội. Tại cái này lạnh băng thế giới bên trong, bản thân liền là một loại gần như kỳ tích tồn tại. Chương 41, thương, là vì sát nhân chương 41, thương, là vì sát nhân ngày thứ hai. Cố Dị tỉnh lại lúc, trời mới vừa tờ mờ sáng. Tối hôm qua hắn cùng đồng đội, Lý Phi cùng nhau đem đã thức tỉnh, nhưng còn rất yếu ớt Trần Hạo từ phòng khám rậm sách về tổ ong. Lâm Tiểu Thất thì kiên trì muốn lưu tại phòng khám bệnh, bồi tiếp Lý Tĩnh Nhã cùng nhau chăm sóc vẫn còn đang hôn mê Lưu Phương Đại Đường. Cố Dị cơ hồ là một đêm không ngủ, nhưng kỳ quái là đầu óc của hắn lại dị thường thanh tỉnh, thậm chí không cảm giác được một tia mỏi mệt. Hắn hiểu rõ, đây là bởi vì cái kia tăng vọt đến 37 điểm tinh thần lực đang có tác dụng. Hắn linh hồn hoặc nói tinh thần đã bắt đầu siêu việt người bình thường phạm vi. Hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ kia phiến bệnh viện tối tăm mở mịt bầu trời, bắt đầu tự hỏi chính mình con đường sau đó. Lưu Phương Đại Đường ngã xuống, chuyện này ý nghĩa là tiểu đội tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể tái xuất tập thể nhiệm vụ, mà cùng Trần Hạo nhặt đồ bỏ đi làm ăn, vậy vì phế liệu sơn bị ép khô mà tạm thời gián đoạn, ổn định thu nhập nơi phát ra toàn đoạn mất. Nhưng Cố Dị tâm lý lại không có chút nào lo nghĩ, bởi vì đây là một loại bắt nguồn từ kim thủ chỉ tự tin. Hắn hiện tại có 3 tấm hình thái tạm, 1 tấm vũ trang tạm, cùng 1 tấm quy tắc tạm. Luân bảo mệnh cùng tiềm hành năng lực, hắn tự tin tại thập hoang nhân trong đã coi như là đỉnh tiêm. Từ tàu điện ngầm đường hầm đến bước bỏ nhà trẻ, sự thật chứng minh một sự kiện, chỉ cần hắn năng lực trở thành quỷ dị, như vậy trong thế giới này, hắn đều có cường đại nhất, ngụy trang cũng có thể dựa nhất bảo mệnh phủ. Nhưng này đều là tại hắn không phải người hình thái dưới. Một sáng hắn biến trở về cái này thân thể của nhân loại, hắn vẫn như cũng là một cái tay không tấc sắt, yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị nhất thương đánh chết người bình thường. Cố Dị cảm thấy mình có thể cần cường hóa một chút nhân loại mình hình thái sức chiến đấu. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mua khẩu súng. Hắn hiện tại số dư còn lại 4.500 điểm tín dụng. Số tiền kia tại Tú Cốt Nhai đã có thể được xem là một bút chính cống khoản tiền lớn. Nhưng hắn không biết nên mua cái gì. Gặp chuyện không quyết, trước tìm Vương đội bản bạc vẫn không sai. Cố Dị không khỏi không cảm khái nhà có một lao, như có một bảo thật không lừa ta. Phanh phanh. Ai vậy? Sáng sớm, vội về chịu tăng đâu. Vương lão cha môn, bị không nhịn được kéo ra. Hắn hốc mắt hăm sâu, hiện đầy tơ máu, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một đêm không ngủ. Vương đội. Cố Dị đi thẳng vào vấn đề, ta nghĩ. Đi cờ lê chỗ ấy mua khẩu súng. Sau đó muốn mời ngươi dạy ta dùng như thế nào đó. Vương Trấn Quốc ánh mắt đảo qua Cố Dị tấm kia vì tinh thần lực dồi dào mà có vẻ dị thường sạch sẽ mặt, cùng cái kia song sáng được có chút dọa người con mắt. Hắn trầm mặc một lát, gật đầu một cái. Vào đi. Trong phòng khói mù lờ lờ, Vương lão cha cho mình rót một miệng lớn hát thủy, tựa hồ là đang dùng rượu cồn đến xua tan cái kia đáng chết mọi bệnh. ngươi có bao nhiêu tiền?
Hắn hỏi.
4.000 năm. Vương lão cha lấy thuốc lá thủ, dừng một chút. Hắn thật sâu liếc nhìn Cố Dị một cái, ánh mắt kia rất phức tạp.
Tiểu tử ngươi, so với ta nghĩ còn có thể dày vò.
Hắn bóp tắt tàn thuốc, âm thanh lại lần nữa trở nên nghiêm túc.
Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ luyện thương là vì đối phó cái gì?
Quỷ dị.
Cố Dị không cần nghĩ ngợi trả lời.
Sai.
Vương lão cha thô bạo mà ngắt lời hắn.
10 phần sai.
Tiểu tử, ngươi có phải hay không cho là có thương, có thể cùng những kia quỷ đồ vật đứng đối với lột?
Ta cho ngươi biết, trong tay ngươi cái đồ chơi này, đối phó tuyệt đại đa số quỷ dị, cái dám dùng đều không có.
Hắn chỉ vào Cố Dị, gan từng chữ dùng cái kia đấm máu kinh nghiệm, dạy dỗ cái này lính mới.
Hắn đem thanh kia được bảo dưỡng bong loáng súng lục, nặng nề mà để lên bàn.
Thứ này,
hắn dùng ngón tay gõ gõ lạnh băng thân súng.
Không phải là vì giết quỷ,
nó là vì sát nhân.
Vương lão cha đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kia phiến bệnh viện tối tăm mờ mịt, tràn đầy dây rủa cùng tội ác khu vành đai C ở cái địa phương này, có đôi khi nguy hiểm lớn nhất, không phải quỷ dị, mà là ngươi đồng loại.
Mà một khẩu súng,
hắn lại lần nữa cầm lên cái kia thanh súng lục.
Nó là ngươi thân phận tượng trưng.
Nó nói cho tất cả mọi người, ngươi không phải một cái có thể bị tùy tiện bóp chết quả hờ mềm.
Tại khu vành đai C, tại ngoài tường kia phiến đất chết bên trên,
quỷ dị là muốn ngươi mệnh.
Nhưng người mẹ nhà hắn là muốn ngươi tiền, ngươi trang bị, ngươi đồ ăn, sau đó lại muốn ngươi mệnh.
Đối phó quỷ dị dựa vào là đầu óc, là tình báo, là ngươi những cái kia loạn thất bát tao bảo mệnh át chủ bài.
Nhưng đối phó với người,
Vương lão cha chậm rãi vô vô chính mình cái kia thành cũ kỹ súng ổ quay,
dựa vào cái này,
do đó ngươi muốn học ta dạy cho ngươi,
nhưng ngươi cho lão tử nhớ kỹ, không phải bạn bất đắc dĩ, vĩnh viễn đừng dùng nó đi đối phó một đầu quỷ dị,
đó là lãng phí viên đạn.
Vậy vĩnh viễn không nên tùy tiện mà dùng nó đi đối phó một người,
vì khi ngươi bóp cò súng một khắc này, ngươi liền rốt cuộc không quay đầu lại được.
Vương lão cha kia thanh âm khàn khàn như một khối đá nặng nề mà đập vào Cố Dị trong lòng.
Cố Dị trầm mặc thật lâu, sau đó trịnh trọng gật gật đầu.
Ta hiểu được, Vương đội,
cảm ơn ngươi.
Hắn từ trong túi móc ra chính mình cá nhân thiết bị đầu cuối.
Cái này học phí,
học cái giám phí.
Vương Trấn Quốc trừng mắt như làm mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt đều nổ.
Lao tử giáo đội viên mình dùng thương còn muốn lấy tiền,
chuyến đi ta tấm mặt mo này còn cần hay không?
Thế nhưng Vương đội, quy củ ta hiểu.
Cố Dị còn muốn kiên trì.
Tại khu vành ngai C, tri thức, nhất là có thể bảo mệnh tri thức, từ trước đến giờ đều không phải là miễn phí.
Quy củ.
Vương Trấn Quốc biểu tình lại đột nhiên hỏa hoạn tiếp theo.
Hắn nhìn Cố Dị, cặp kia hiện đầy tơ máu trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ phức tạp, hôn tạp nghĩ mà sợ cùng may mắn tâm tình.
Tiểu tử, hắn dùng một loại trước nay chưa có nghiêm túc giọng nói nói ra, hôm qua ngươi cứu được tất cả chúng ta mệnh,
ta Vương Trấn Quốc không nợ ân tình, thực tế không nợ tiểu bối ân tình.
Này lớp liền xem như ta trả lại ngươi.
Hắn dừng một chút, lại khôi phục bộ kia không nhịn được dáng vẻ, phất phất tay.
Việc này quyết định như vậy đi.
Đừng mẹ hắn lại đề cập với ta tiền, nếu không lão tử hiện tại liền đem ngươi ném ra.
Cố Dị cuối cùng vẫn đi theo Vương Trấn Quốc, lần nữa đi tới cờ lê giàn kia tràn đầy tràn dầu cùng mùi thuốc súng cửa hàng.
Lại tới, tiểu tử.
Cờ lê con kia màu đỏ cơ giới nghĩa nhãn, tại trên người Cố Dị lướt qua.
Thế nào, lần này tích lũy đủ tiền?
Hắn mua.
Vương Trấn Quốc thế hắn trả lời.
Cờ lê nhìn thoáng qua Vương Trấn Quốc, không nói gì thêm nữa.
Hắn hiểu rõ, lao ra hỏa này mặt mũi vẫn là phải cho.
Hắn lại lần nữa từ cái đó bóng mỡ hồng sắt trong, móc ra kia ba cây súng ngắn, ném ở trên bàn.
Chính mình chọn.
Lần này, Cố Dị không tiếp tục đi xem cái kia thanh loẹt loẹt người nhặt rác bạo đổi.
Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào cái kia thanh cũ kỹ nhất, tầm thường nhất người đảo huyền súng lục bên trên.
Đều nó
có ánh mắt.
Vương lão cha gật đầu một cái.
Cái đồ chơi này mặc dù xỉu, nhưng nó tuyệt đối sẽ không tại ngươi cần nó lúc cho ngươi như xe bị tuột xích.
Cố Dị gật đầu một cái, nhìn về phía Cờ Lê.
Tam Thiên.
Tam Thiên.
Cờ Lê cơ giới nghĩa nhãn lấp lóe.
Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Trấn Quốc, tựa hồ là bán cái này lão binh một bộ mặt, lại bổ sung một câu.
Nể tình lão Vương trên mặt mũi, đưa ngươi một cái bao súng, lại dựng ngươi sau phát rẻ nhất chỉ tâm đạn, để ngươi nghe cái vang.
Cố Dị tâm có hơi bưng lỏng.
Chờ một chút.
Ngay tại Cố Dị chuẩn bị thời điểm gật đầu, Vương lão cha lại đột nhiên lên tiếng.
Hắn chỉ góc tường một cái dương hàng rời, bụi bẩn viên đạn.
Cờ Lê ngươi nơi này huấn luyện đạn, giá bao nhiêu?
Cờ Lê liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút bất ngờ.
Quy củ cũ,
hai điểm tín dụng một phát, chỉ có thể nghe cái vang, đánh không chết người.
Cho hắn đến 100 phát.
Vương lão cha nói với Cố Dị.
Sau đó hắn lại nhìn về phía Cờ Lê.
Lại cho hắn đến 48 phát nghiêm chỉnh chỉ tâm đạn, cùng hai phát luyện kim đạn.
Cố Dị nhìn Vương lão cha kia không được xía vào ánh mắt, trong nháy mắt liền hiểu.
Hắn đây là đang tay cầm tay mà dạy mình như thế nào đương ra, như thế nào đem tiền tiêu vào trên lưới lao.
Tốt.
Cố Dị hít sâu một hơi, đem chính mình cá nhân thiết bị đầu cuối đưa tới.
Thanh toán thành công, 3980 điểm tín dụng, Tam Thiên Thương 100 phát huấn luyện đạn, 248 phát chỉ tâm đạn, 482 phát luyện kim đạn 300. Cố Dị thịt đau nhìn túi tiền xuất rất nhiều. Nhưng khi hắn đem thanh kia lạnh bằng, chịu nặng, hoàn toàn thuộc về vũ khí của mình, cùng kia một đám bao và nóng, đuôi bẩn tản ra khí tức tử vong viên đạn, cùng nhau nắm ở trong tay lúc.
Một loại trước nay chưa có, vững chắc hưng phấn chuyển khắp toàn thân.
Bất luận là ở kiếp trước hay là kiếp này,
đây đều là hắn lần đầu tiên chính thức đụng chạm đến một cái xác thực.
Vương Trấn Quốc không có dẫn hắn đi cái gì sân tập bắn,
hắn trực tiếp dẫn Cố Dị đi tới tây khu chọc trì biên giới, một cái bị triệt để vứt bỏ to lớn rác thải áp xúc chặt trong. nơi này là tất cả khu vành đai C tạm âm lớn nhất địa phương, cũng là thích hợp nhất luyện thương địa phương. Nhìn kỹ, Vương lão cha không có dạy hắn cái gì loẻo loẻo kỹ xảo, hắn chỉ là dùng đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất cho Cố Dị biểu diễn một lần, làm sao lắp đạn, làm sao lên đạn, làm sao nhắm chuẩn, thủ muốn ổn, tâm muốn tĩnh. Đừng mẹ nhà hắn học trong phim ảnh những kia ngớ ngẩn, dùng một tay bổ nghịch, cho lão tử dùng hai cánh tay gắt gao cầm nó, coi nó là thành thân thể ngươi một bộ phận. Sau đó quên ngươi là tại nổ súng, ngươi chỉ là muốn để ngươi con mắt nhìn thấy đồ vật nhiều động mà thôi. Hắn đem một cái tràn đầy giá rẻ nhất huấn luyện viên đạn súng lục nhét vào Cố Dị trong tay. Đối với bên kia đống phế thải, đã con nó. Cố Dị hít sâu một hơi. Hắn học Vương lão cha dáng vẻ, dùng hai tay nắm thật chặt kia lạnh băng băng súng. Hắn đem đầu ngắm nhắm ngay ngoài trăm thước, một cái sớm đã dị xét thủ dầu. Sau đó hắn nín thở, chậm rãi bóp lấy cò súng. Ầm. Viên đạn không biết phi đi nơi nào, mà lỗ tai của hắn thì bị tiếng nổ thật to thanh chấn động đến ông tắc hưởng. Thuốc nổ mùi khói thuốc súng, sắp đến hắn nước mắt đều chảy ra. Cảm giác thế nào? Giọng Vương lão cha ở bên tai của hắn vang lên. Rất ồn ào, vô cùng tê dại. Vậy vô cùng hăng hái. Cố Dị nhếch môi cười. Vậy liền đúng rồi. Vương lão cha cũng cười. Chào mừng đi vào người trưởng thành thế giới, tiểu tử. Chương 42, mới treo thưởng nhiệm vụ chương 42, mới treo thưởng nhiệm vụ Tây khu, rác thải áp xúc trạm. Ầm, ầm, ầm. Cố Dị cơ giới mà, bóp lấy cò súng, đem một vòng cuối cùng huấn luyện viên đạn, bắn về phía ngoài trăm thức cái đó đã sớm bị đánh thành cái sàn thùng dầu. To lớn sức giật chấn động đến hắn toàn bộ cánh tay phải đều tê dại một mảnh. Trong lỗ tai, vậy toàn bộ là ong ong ù thái thanh. Được rồi. Giọng Vương lão cha sau lưng hắn vang lên. Cảm giác đã tìm được chưa? Không sai biệt lắm. Cố Dị để súng xuống, thật dài nôn ra một ngụm mang theo mùi thuốc súng chọc khí. 100 phát đạn uy xuống dưới, hắn cuối cùng làm mò tới cái đồ chơi này tính tình. Vương lão cha đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Đi xem Lưu Phương. Hai người không có trực tiếp đi phòng khám bệnh. Vương Chấn Quốc đầu tiên là mang theo Cố Dị, ngập vào cái kia tràn đầy huyết tinh cùng mùi hôi thối lò sát sinh hậu nhai. Hắn xe nhẹ đường quen mà, vòng qua mấy cái đang xử lý không rõ nguyên liệu đồ tể bang thành viên, tìm được rồi một cái nhìn lên tới địa vị cao nhất, đang ngồi ở một đống hàng dương trên hút xì gà hàng thịt lão bản. Vương lão cha không nói nhảm, trực tiếp đem 100 điểm tín dụng quét cho đối phương. Quy củ cũ, đến một khối tốt nhất. Lão bản kia liếc qua điểm tín dụng, lại liếc qua Vương Trần Quốc, tựa hồ là nhận ra hắn tấm mặt mo này. Hắn gật đầu một cái, từ phía sau một cái đã khóa lại, bước lên khí lạnh hòm giữ nhiệt trong, lấy ra một khối nhỏ dùng chân không túi niêm phong tốt, màu sắc hiện lên quỷ dị màu hồng phấn, nhìn lên tới phẩm chất cực tốt khối protein. Phía trên thậm chí còn dùng màu đỏ nhãn hiệu, in đặc cấp hai chữ. Tính ngươi biết hàng. Lão bản đem đồ vật ném tới. Vương lão cha tiếp nhận đồ vật, lại đi một nhà khác chợ đen cửa hàng đổi một túi tương đối sạch sẽ dịch dinh dưỡng. Hắn mang theo kia hai loại tại cái này khôi ma bàn trong, có thể xưng xa xỉ phẩm thứ gì đó, mang theo Cố Dị rời đi mảnh này, nhường hắn đều cảm giác không thoải mái khu vực. Trên đường, hắn nói với Cố Dị, Lưu Phương hiện tại cần có nhất cái này. Chỉ dựa vào châm đồng tên kia dược, thân thể là gánh không được. Trong phòng khám so với hôm qua muốn an tĩnh nhiều. Bọn hắn vào trong lúc, gian kia duy nhất có thể lấy được xưng là phòng bệnh dùng rèm ngăn cách trong phòng nhỏ, truyền đến Lý Tinh Nhã đè nén, nhỏ giọng tiếng nói. Lâm Tiểu Thất thì ngồi ở phía ngoài trên ghế dài, mơ màng muốn ngủ. Nhìn thấy Vương Trấn Quốc cùng Cố Dị, Lâm Tiểu Thất ngay lập tức đứng lên. Vương đội, A Dị ca, tình huống thế nào? Vương lão cha hỏi. Đã tỉnh rồi. Giọng Lâm Tiểu Thất còn có một chút khàn khàn, châm đồng nói đã ổn định lại. Chính là, tinh thần còn rất kém cỏi, phần lớn thời gian đều đang ngủ. Đúng lúc này, rèm bị kéo ra. Lý Tĩnh Nhã viện sắc mặt trắng bệnh, đi lại tập tễnh Lưu Phương đại nương đi ra. Lão Vương, A Dị. Lưu Phương nhìn thấy bọn hắn, cặp kia lu mờ ảm đạm trong ánh mắt mới rốt cục có một tia thần thái. Các ngươi, sao lại tới đây? Tới nhìn ngươi một chút. Vương lão cha đưa trong tay thứ gì đó đưa tới, công ty phát, cho ngươi bồi bổ thân thể. Lại loạn dùng tiền. Lưu Phương nhìn kia túi sang quý khối protein, hốc mắt đống chốc đều đỏ lên. Nàng muốn nói gì, nhưng Lý Tĩnh Nhã lại bị nàng, đối với Vương lão cha bọn hắn thật sâu bái. Vương thúc thúc, cảm ơn mọi người. Cố Dị không tiếp tục vào trong cái giày. Hắn chỉ là cùng Vương lão cha cùng nhau đứng bên ngoài trong chốc lát. Sau đó đều yên lặng quay người rời đi. Hắn mở ra cá nhân thiết bị đầu cuối nhìn thoáng qua chính mình số dư còn lại. Hắn lại biến trở về cái đó lúc nào cũng có thể vì chưa đóng nổi tiền thuê nhà mà bị đuổi ra tổ ong kẻ nghèo hèn. Mà vừa mới tại trong phòng khám, kia nặng nề bầu không khí ngột ngạt, càng làm cho hắn sản sinh một loại trước nay chưa có, mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích. Hắn nắm chặt lại bên hông cái kia thanh lạnh băng, chiếu nặng súng lục. Lại cảm thụ một chút, đồ dám trong kia thẻ bài. Hắn hiện tại có súng, có át chủ bài, có kinh nghiệm. Hắn không còn là cái đó mới đến lính mới. Là lúc tiếp tục nhận nhiệm vụ. Quán rượu độc nhãn. Lần này, Cố Dị đi vào nơi này lúc, bước chân ổn rất nhiều. Hắn không tiếp tục để ý tới chung quanh những kia như có như không ánh mắt, đi thẳng tới quầy ba bên cạnh, kia sắp xếp cũ kỹ, trên màn hình toàn bộ là vết cắt công cộng nhiệm vụ đầu của trước. Hắn xuất ra chính mình khối kia khắc lấy 734 thập hoang nhân thân phận bài, tại đầu cuối cảm ứng khu, nhẹ nhàng quét một cái. Tích, thân phận, thập hoang nhân. Số hiệu, 734. Quyền hạn, ép cấp nhiệm vụ. Trên màn hình, trong nháy mắt đều nhảy ra một cái tràn đầy khoa kỹ cảm, nhưng lại vì thiết bị cũ kỹ mà có vẻ hơi rơi tấm, xanh lá nhiệm vụ danh sách. Cố Dị ánh mắt ở phía trên rất nhanh quét mắt. Hắn đầu tiên liền trực tiếp loại bỏ rơi mất tất cả nhiệm vụ địa điểm tại khu vành đai C trong nhiệm vụ. Tại khu vành đai C, hắn lớn nhất át chủ bài, biến thân năng lực sẽ giảm bớt đi nhiều, tinh thần lực tiêu hao càng là hơn sẽ gấp bội. Với lại, C trong vùng nhiệm vụ phần lớn là chút ít lông gà vỏ tỏi việc vật thủ lao thấp đến đáng thương. Tiện ít, mạo hiểm với hắn mà nói lại không thành có quan hệ trực tiếp. Không đáng. Mục tiêu của hắn lần này rất rõ ràng. Một, địa điểm nhất định phải trả tại phế thổ Nam Hoàn. Tấm kia giá trị 300 điểm tín dụng địa đồ, không thể lãng phí. 2. Nhiệm vụ trong miêu tả, nhất định phải có hư hư thực thực mới quỷ dị manh mối. 3. Vậy là trọng yếu nhất, hắn hiện tại có một tấm có thể phi hành tiếng vọng bức thẻ bài. Rất nhiều hơn lần hắn căn bản không dám nghĩ, cần vượt qua địa hình phức tạp nhiệm vụ, hiện tại cũng có thể bị đưa vào danh sách quan trọng. Rất nhanh ánh mắt của hắn đều khóa chặt tại ba đầu, bị hắn dùng hồng quyển đánh dấu ra tới nhiệm vụ bên trên. Nhiệm vụ 1, thu hồi thanh lọc không khí trạm loại bỏ bộ phận. Địa điểm, phế thổ Nam Hoàn, Á Hai khu. Yêu cầu, 3 tổ hoàn hảo cắt bòn tinh loại bỏ bộ phận. Thù lao, 600 điểm tín dụng. Ghi chú, cái kia khu vực gần đây có thập hoang nhân báo cáo, công bố bị sống lại sắt vụn tập kích. Nhiệm vụ 2, điều tra nhị hảo thông gió đỉnh tháp bộ dị thường mọc thêm vật. Địa điểm, phế thổ Nam Hoàn, Á Nam khu. Yêu cầu, thu thập mẫu vật, đồng thời chụp ảnh ghi chép. Thù lao, 700 điểm tín dụng. Ghi chú, thông gió tháp cao chừng 50m, không leo lên đường đi. Nhiệm vụ 3, tìm kiếm một tên mất tích thập hoang nhân. Địa điểm, phế thổ Nam Hoàn, A Bốn khu, đứt gãy cầu vượt phụ cận. Yêu cầu, tìm thấy người sống hoặc thẻ tên cho chó. Thù lao, 500 điểm tín dụng. Cố Dị xuất ra Vương lão cha tấm kia vẽ tay địa đồ, cẩn thận so với A2, A5, A4. Này ba cái địa phương cách xa nhau đều tại 5 cây số trong. Nếu như kế hoạch xong lộ tuyến, hoàn toàn có thể trong vòng một ngày toàn bộ hoàn thành. Đặc biệt cái thứ hai nhiệm vụ, không leo lên đường đi. Chuyện này đối với trước kia hắn đến nói là lật trời, nhưng đối với hiện tại, cái này năng lực hóa thân thành tiếng vọng bức hắn đến nói, đơn giản chính là tặng không. Hiện tại hắn không như lần trước như thế sợ hãi rụt rè, một lần chỉ dám tiếp một nhiệm vụ. Hắn hít sâu một hơi, rũa ra ngón tay ở chỗ nào mảnh vải đầy vết cắt, dầu mỡ chạm đến màn hình bên trên, nặng nề mà điểm liên tiếp 3 lần. Nhiệm vụ thu hồi bộ phận đã xác nhận, nhiệm vụ điều tra mọc thêm vật đã xác nhận, nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích đã xác nhận. Nương theo lấy thiết bị đầu cuối phát ra, như là lên đạn loại cùng của thanh. Cố Dị xoay người đi thẳng ra khỏi căn này tử quán. Không có người biết, để ý một cái thập hoang nhân hôm nay lại nhiều tiếp mấy phần có thể biết nhường hắn mất mạng công việc bẩn thỉu. Tại đây ở giữa trong tử quán, mỗi ngày đều có người biến mất. Vậy mỗi ngày đều có mới, càng đói bụng hơn dã cầu bổ sung đi vào. Chương 43, lần thứ 2 bước vào phế thổ Nam Hoàn. Chương 43, lần thứ 2 bước vào phế thổ Nam Hoàn. Cố Dị một cước bước ra tử quán, phía ngoài gió lạnh thổi, mang theo dị sắt cùng bụi đất mùi vị, đầu óc lập tức đều thanh tỉnh. Hắn không có trực tiếp chạy ngoài thành đất chết đi. Thợ săn trước khi ra cửa trước tiên cần phải kiểm tra chính mình móng vuốt cùng nhà. Cố Dị về trước một chuyến tổ ong chung cư. Căn phòng hay là gian phòng kia, nhưng đã không còn là nhà, chỉ có 4 bức tường. Trong góc tường để đó hắn 2 ngày trước vừa đãi tới 2 tay điện ma khí, mặc dù sắc ngoài va chạm chạm, nhưng cắm điện bảo, kia mở nhạt dây tóc sáng lên lúc, cuối cùng có thể cho căn này vỏ sắt hộp đem lại một điểm ấm áp. Hắn đem tất cả gia sản đều bày tại trên giường. Bên hông súng lục bị hắn rút ra, mở ra, dùng rẻ nhất dầu bôi trơn, tỉ mỉ mà trà sát một lần. 3 phát tịnh hóa đạn, 2 phát luyện kim đạn, 48 phát chỉ tâm đạn. Hắn đếm 3 lần. Cuối cùng, hắn cẩn thận dựa theo 3 chỉ, nhất luyện kim, 1 chỉ, nhất tịnh hóa trình tự, đem 6 phát đạn ép vào ổ đạn. Chỉ tâm băng ra đường, luyện kim đạn phá phòng, tịnh hóa đạn bảo mệnh. Mỗi một viên đạn vị trí, hắn đều nhớ tinh tường. Đây là Vương lão cha dạy hắn. Thời khắc mấu chốt, kia một phát tịnh hóa đạn, đây ngươi cả một đầu mệnh đều đáng giá. Hắn sờ lên trong túi kia 300 điểm tín dụng mua được địa đồ, lại kiểm tra một lần vừa mua hô hấp mặt nạ cùng lọc tâm. Cuối cùng, hắn từ dưới giường ném ra nửa dương chấn định bài dinh dưỡng cao. Cái đồ chơi này khó ăn phải cùng bùn một dạng, nhưng bây giờ lại là hắn duy nhất khẩu phần lương thực. Hắn lột xuống 10 quản, nhét vào ba lô, lại rót đầy nguyên một quân dụng ấm nước, lại đem bằng vào nhiệm vụ bằng chứng nhận lấy mâu vật thu hồi hộp, cùng với một ít vụn vật lẻ tẻ bảo mệnh đồ chơi nhỏ, tỉ như tấm gương, làm ký hiệu mình quan bút, la bàn và ném vào ba lô. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn thoáng qua chính mình cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên số dư còn lại. 520 điểm tín dụng, cùng được kêu lên keng. Nhưng lần này, trong lòng của hắn một chút cũng không hoảng. Nửa giờ sau, Cố Dị đã đứng ở nam khu tít ngoài rìa trạm gác nam lục môn trước. Nơi này không có hoàn thành đường dây ồn ào, chỉ có phong thổi qua dây kém gai lúc phát ra hu hu thành. Cửa bảo vệ binh, hay là hai cái kia kẻ già đời. Bọn hắn chỉ là liếc qua Cố Dị lộ ra, khắc lấy 734 thập hoang nhân thân phận bài, đều lười biếng phất phất tay, ra hiệu cho đi. Trong mắt bọn hắn, này chẳng qua lại là cái nào mới tới thằng xui xẻo, đoán chừng không dùng đến mấy ngày, liền biết trở thành mất tích trên danh sách một cái mới số hiệu. Vòng qua đạo kia tượng trưng dây kém gai, một cỗ độc thuộc về đất chết, hỗn hợp có mục nát, cỏ dại cùng ẩm ướt bụi đất khí tức, đập vào mặt. Cố Dị kéo lên hô hấp mặt nạ. Thế giới, trong nháy mắt an tĩnh. Sau lưng khôi ma bàn kia không bao giờ ngừng nghỉ ồn nào, bị ngăn cách tại sau lưng. Trước mắt vẫn như cũng là kia phiến tối tăm mờ mịt bầu trời, cùng rộng lớn phập phồng bất bình hoang dã. Lần này, tâm cảnh của hắn trở nên khác nhau. Căng thẳng vẫn như cũ có, nhưng không còn là sợ hãi, mà là một loại thợ săn bước vào bãi săn lúc. Chuyên chú. Cố Dị hít sâu một hơi, từ trong túi móc ra Vương lão cha cho hắn tấm bản đồ kia. Địa đồ biên giới đã bị hắn mò được dậy rồi hảo.
ngón tay của hắn ở phía trên cẩn thận xác nhận lấy vị trí của mình cùng mục tiêu thứ nhất phương hướng. Lần này ba cái nhiệm vụ điểm A2, A5, A4 khu đều tại phế thổ Nam Hoàn chỗ sâu. Cách hắn sau lưng trạm gác Nam Lục Môn có 5-6 cây số xa. Chỗ nào dường như đã là thập hoang nhân nhóm đánh dấu ra đầy phế thổ Nam Hoàn khu vực an toàn biên giới. Lại hướng phía trước đều là chân chính khu săn thú. Phía trên dùng màu đỏ bút ghi chú ba cái quyển. Hắn muốn đi thứ một chỗ là A2 khu thanh lọc không khí trạm. Chỗ nào có hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu chủ yếu nhất, ba tổ cắt bọn tinh loại bỏ bộ phận. Cũng là ba cái trong nhiệm vụ, một cái duy nhất có rõ ràng quái vật chính mắt trông thấy báo cáo địa phương. Sống lại sát vụ. Cố Dị cất kỹ địa đồ, không có dọc theo trên hoang dã những kia tương đối an toàn, bị xe chiếc ép ra vết bánh xe ấn đi. Mà là không chút do dự, trực tiếp chui vào bên cạnh, cao cỡ một người khô héo trong bụi cỏ. Biến thân hải cốt liệt quyển mang tới ẩn nấp tập tính, nhường hắn càng quen thuộc tiểu này năng lực tùy thời giấu kín thân hình, phát động tập kích môi trường. Hắn đi ra mấy chục mét sau, một loại rất nhỏ, như có gai ở sau lưng cảm giác xuất hiện. Có người theo hắn. Cố Dị tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn không quay đầu lại, chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn liếc về phía sau một cái. Xa xa ba cái thân ảnh thon gầy suýt ở phía sau hắn. Không xa, không gần. Dường như trên cánh đồng hoang đi theo sư tử chuẩn bị kiểm điểm ăn cơm thừa rượu cặn linh cầu. Là thập hoang nhân. Hoặc nói, là loại đó chuyên chọn độc hành người mới hạ thủ thanh đạo phu. Cố Dị nắm chặt nút trong áo khoác ở dưới cái kia thanh chủy thủ quân dụng chôi đao. Hắn lần trước đến, vận khí tốt không có đủ tới. Nhưng lần này, hắn có một cái túi ba lô, nhìn lên tới dường như một đầu mới ra ổ dê béo. Phiên phất chính mình tìm tới cửa. Cố Dị dừng bước. Hắn không có lựa chọn gia tốc, cũng không có lựa chọn đối lập. Hắn chỉ là vô cùng tùy ý mà tựa vào một khối cao cỡ nửa người vứt bỏ xi măng viên bên trên, như một cái đi mệnh phổ thông thập hoang nhân. Hắn giải khai áo khoác nút thắt, mặc cho vật cũ nát áo khoác rộng mở, siêu tuyệt trong lúc lơ đãng, lộ ra đeo ở hông dây lưng bên trên. Cái kia thanh lạnh băng, chiếu nặng súng lục cổ quay. Xa xa ba cái kia thân ảnh bậy ngừng, ánh mắt của bọn hắn gắt gao chăm chú vào cây thương kia bên trên. Trong ánh mắt có tham lam, có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên kỵ, cùng một loại đối với lực lượng sợ hãi. Tại khu vành đai C, năng lực xuất ra mấy trăm điểm tín dụng mua thức ăn là phú nhân, nhưng năng lực xuất ra mấy ngàn điểm tín dụng mua một khẩu súng tuyệt đối là ngon nhân. Loại người này hoặc là tên điên, hoặc chính là có bản lĩnh thật sự dân liều mạng. Bất kể loại kia, đều không phải là bọn hắn kiểu này chỉ có thể dựa vào đánh lén cùng nhiều người bắt nạt ít người rác thải trong nổi. Vài giây đồng hồ sau, bọn hắn nhìn thoáng qua nhau, sau đó không nói một lời quay người, rất nhanh liền biến mất tại bên kia trong bụi cỏ. Cố Dị lại lần nữa cài tốt áo khoác, hắn không có ngay lập tức rời khỏi, chỉ là đứng bình tĩnh trong chốc lát. Vương lão cha lời nói, lần nữa ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Thương là dùng để sát nhân. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt càng biến đổi thêm đá lạnh, cảnh giác. Sau đó, tiếp tục hướng phía A2 khu phương hướng đi tới. Con đường sau đó, không còn có người quấy rầy. Ước chừng sau 40 phút, hắn xuyên qua một mảnh thưa thớt, sớm đã chết héo rừng cây. Một tòa to lớn, phương phương chính chính bê tông kiến trúc xuất hiện ở trước mắt hắn. Kiến trúc tường ngoài bên trên, hiện đầy vết gỉ cùng khô cạn cỏ xỉ rêu, một cái to lớn, sớm đã dập tắt màu đỏ quạt ký hiệu, đã chứng minh nó đã từng thân phận. Thứ 13 hảo khu vực an toàn đệ nhị thanh lọc không khí trạm. Đại môn khóa chặt, phía trên hiện đầy thật sâu vết cào, như là bị nào đó to lớn, móng vuốt sắc bén, cho gắng gượng cào ra tới. Cố Dị không có xung vào. Hắn vòng quanh nhà này kiến trúc, đi rồi một vòng. Rất nhanh, ngay tại khía cạnh một cái tổn hại phía dưới cửa sổ, phát hiện một bãi sớm đã khô cạn, màu nâu đen vết máu. Vết máu bên cạnh, còn rơi xuống một cái bị đạp nát túi công cụ. Cố Dị ngồi xổm người xuống, dùng dao găm, ở chỗ nào vết máu bên trên, nhẹ vuốt nhẹ một cái. Đồ giám, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không phải quỷ dị huyết, là máu người. Nhìn tới, cái đó bị tập kích thập hoang nhân chính là từ nơi này đào tẩu. Cố Dị nắm chặt dao găm, từ kia phiến phá cửa sổ lật ra vào trong. Bên trong là một cái đen nhánh hành lang. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, gây mũi dị sát vị. Cố Dị mở ra chiến thuật đèn tin, một chùm sáng trụ đâm rách hắc ám. Hành lang hai bên trên vách tường đồng dạng hiện đầy loại đó giữ tợn vết cào. Trên mặt đất, khắp nơi đều là tàn mát, bị xé nát vỏ sắt cùng linh kiện. Hắn từng bước một đi được cực chậm, vướng vô cùng. Lỗ thay tại tiếng vọng bức thẻ bài ảnh hưởng dưới trở nên dị thường linh mẫn, bắt giữ lấy mảnh này tĩnh mịch trong bất kỳ cái gì một tia không bình thường động tĩnh. Tích đáp, tí tách, là đường ống dỉ nước âm thanh. Hô, hô, là phong tử phá cửa sổ thổi vào âm thanh. Còn có, giang giác, một tiếng cực kỳ nhỏ, như là kim loại linh kiện bị giẫm nát âm thanh từ cuối hành lang phòng máy trong truyền ra. Cố Dị đồng tử đống nhiên co rụt lại, hắn ngay lập tức đóng lại đèn tin, cả người trong nháy mắt dán vào bên cạnh trong bóng tối. Hắn không có móc súng, hắn chậm rãi ngồi xuống, biến thân hải cốt liệt quyển. Trong máy mắt, tại chỗ cái đó người sống sờ sờ đã biến mất, thay vào đó là một đầu toàn thân do trắng bệnh hải cốt cấu thành, trong hốc mắt thiêu đốt lên 2 giờ u lam quỷ hỏa. Hải cốt liệt quyển, cái này hình thái không có hô hấp, không có nhịp tim, là hoàn mỹ tiềm hình giả. Cố Dị giảm thấp xuống thân thể, thứ chi chạm đất, bàn chân xương cốt xảo diệu điều chỉnh góc độ, không cùng trên mặt đất đá vụn xảy ra bất luận cái gì va chạm. Như một vòng màu trắng ảnh tử, nó lặng yên không một tiếng động ẩn nút đến phòng máy cửa, sau đó từ khung cửa trong bóng tối nhô ra nửa cái cớ cốt tạo thành đầu. 2 giờ u lam quỷ hỏa hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn qua, cảnh tượng trước mắt nhường Cố Dị hít vào một ngụm khí lạnh. phòng máy trong có đồ vật, không phải một cái, là một đám. Chúng nó như nào đó to lớn, dị dạng kim loại nhuyễn trùng, leo lên tại phòng máy trung ương cái đó to lớn tỏa bình phát điện bên trên. Chúng nó toàn thân đều là do vô số sinh khí dây kém, cốt thép, hế cu cùng ổ trụ lung tung ghép lại mà thành, không có đầu không có chân, chỉ có từng cây như là chân nút loại, đỉnh sắc bén như đao thiết ý. Chúng nó đang gặm ăn lấy bộ kia máy phát điện, đem từng khối vỏ kim loại xé rách tiếp theo, nhét vào chính mình kia do vô số linh kiện tạo thành, không ngừng ngạo nghệ thân thể trong, phát ra két, két rợn người âm thanh. Đúng lúc này, trong đó một đầu cách cửa gần đây kim loại nhuyễn trùng, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Nó kia do vô số linh kiện tạo thành thân thể, dừng lại một chút, sau đó đột nhiên hướng phía Cố Dị ẩn thân phương hướng, nhìn xem đi qua.